Chương 353, ác thú vị 2, chương 353, ác thú vị 2, Khen. Tay nâng kiếm rơi, như hàn tinh kiếm mang tại đỉnh điểm vị trí vầng sáng lên, phóng xuất ra to lớn hình trăng lưỡi liềm sóng xung kích, đem chém xuống một đoạn. Hồ yêu phát ra gào rít giận dữ, khói đen tản ra, một căn khác vòi bỗng nhiên bao trùm tới, ý đồ bắt lấy kẻ đánh lén, nhưng tiểu luyện bóng người đã biến mất. Lại lần nữa xuất hiện lúc, nàng đi tới ngàn mét không trung, nhắm ngay hồ yêu kia to lớn trong mắt, đưa kiếm đâm ra giống. Như thác nước máu đen tuôn trào ra, hồ yêu gầm thét bên trong tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ, nhưng cũng khó tránh khỏi có suy yếu chi ý tại ban hạn dưới chỉ thị, tiểu luyện cấp tốc đánh tan yêu ma trên người từng cái nhược điểm, 800 mét cao thân thể chán nản đổ xuống. Nhưng mà, hồ yêu không chỉ có sinh mệnh lực ương ngạnh, còn có không kém với nhân loại trí năng. Nó thấy trong lúc nhất thời bắt không được tiểu luyện, vì thoát khỏi bị động bị đánh cục diện, lập tức sửa đổi sách lược. Tại đổ xuống thời điểm, hồ yêu lột xác, gọi không còn nô ra, mà là toàn bộ co vào trở về, dựa vi bình chứng, đồng thời, trên người nó mỗi một chỗ lỗ thủng đều ở đây liệu mình phun ra khói đen. Quần quần khói đen tràn ngập, đem trọn tòa hồ nước bao khỏa ở bên trong. Co vào tư thái bên dưới nó trở nên càng có hơn tính uy hiếp, voi có thể càng nhanh bắt được tới gần mục tiêu, mà kia rất có tính ăn mòn khói đen mặc dù có thể dựa vào thiêu đốt thật liệt mạnh kháng, nhưng là chủ lực tiến công tay kiểu huyện, cao tốc hành động cùng phóng thích kiếm khí vốn là cần tiêu hao đại lượng thật liệt, lúc này còn muốn đột phá yêu ma cả bẫy, liền lộ ra lực có chưa đến rồi. Trong lòng đo lường tính toán một lần trực tiếp xông vào khói đen bao trùm khu phong hiểm, tiêu huyện lý trí lui về không trung, dự định cùng bàn tiên sinh thương lượng mới sách lược. Nhưng vào lúc này, ngoài ý liệu cường viện xuất hiện như sóng chiều giống như trong hắc vụ, không biết bắt đầu từ khi nào, tăng thêm mấy sợi màu ngà sữa. Màu trắng hơi khói lặng yên hôn tạp trong không khí, tựa như tại trong mặt nước tan rã ra thuốc màu, trái lại bắt đầu ăn mòn mánh liệt khói đen. Ban hắn meo mắt lại. Ở hắn vọng khí thuật bên trong, chói mắt quang mang từ mặt đất dâng lên. Trước đó ẩn náu thân hình một vị nào đó giáp đẳng chú cấm sư, lựa chọn tại thời khắc này chủ động bại lộ chân thân. Thanh âm của hắn truyền vào bánh xe thời gian sẽ hai người trong hai, nghe là vị người trẻ tuổi. Ta sẽ dùng năng lực khống chế lại nó. Sử dụng kiếm vị kia nữ sĩ, nhắm ngay có sương mù màu trắng địa phương, xin cứ việc hướng bên trong sông. Được. Tiêu Điển cũng không chậm trễ, quyết đoán đáp ứng. Mới xuất hiện trẻ tuổi chú cấm sư điều khiển như khói như sương mù khí lưu màu trắng, đem hồ yêu phạm vi khống chế không ngừng áp xúc, Tiêu Điển lưỡi kiếm không còn ngăn cản, chặt đứt sở hữu gọi, cuối cùng nhất đâm xuyên đầu lâu của nó. Tại một lần lại một lần dãy rựa bên trong, nguyên bản hồ nước đã thấy đáy, chỉ còn vũng bùn dưới đáy. Đương theo thê lương giống lên một tiếng, hồ yêu thân bên trên tràn ra vô số đạo vết thương, tại ba vị giáp đẳng chú cấm sư liên thủ tiến công bên dưới, nó cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, đổ vào vũng bùn bên trong. Hả, tên lốc này ngược lại là rất nghe lời. Ai thanh nhăn nheo mắt lại, mặc dù nghe là khích lệ, nhưng nàng lại hoàn toàn không có cười, chỉ là ngáp một cái, cảm thấy nhàm chán. Ta ghét nhất lão cá, thật sự là càng xem càng khó chịu. Hắn đại khái là đánh lấy trước hết nghe từ chỉ thị, chờ thông qua thí luyện trở thành thiên cung chi chủ sau, làm tiếp trả thù dự định. Có thật không? Ý thì thanh nhan trừng mắt nhìn, giống như có một chút xíu hứng thú. Chỉ cần nắm giữ tòa này di tích viễn cổ, liền có thể trở thành hạng nhất chú cấm sư. Sầm Đông Sinh lắc đầu, hắn không cảm thấy có như thế dễ dàng. Mặc dù nơi này xác thực rất đặc biệt, từ quy mô cùng tính chất đến xem, là Sầm Đông Sinh đời trước biết bất luận cái gì một tòa di tích viễn cổ đều không thể đánh đồng với nhau địa phương. Nhưng nhắc tới liền có thể sinh ra một vị mới cường giả đỉnh cao, rõ ràng không giống như đồn đại. Thật có chuyện này ư? Ở kiếp trước rất khó giấu được người khác, bởi vì cuối cùng nhất bên thắng là làm việc chưa từng che giấu Bình Đẳng Vương. Ngoài ra, Sầm Đông Sinh còn chưa thấy đến đây làm được mục đích. Sát sinh nào, lẽ ra giấu ở chỗ càng sâu vị trí lại không biết nó cùng thiên cung có gì liên quan, nghe vào bắn đại bác cũng không tới. Nghi vấn trong lòng hắn văn kiện cần giải đáp. Hắn không làm được, bởi vì chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Sầm Đông Sinh nói, vốn chính là vì mượn nhờ Triệu Thừa Tự thân phận mở ra đại môn, về sau lại đi cất đoạn. Ai, đó chính là tạm thời vẫn chưa thể ý tứ động thủ đi. Ý gì thanh nhan ngón tay có chút uốn lượn một lần. Cùng nàng huyết mạch tương liên Sầm Đông Sinh, có thể cảm nhận được thiếu nữ giờ khắc này nội tâm cảm xúc ngay tại như sóng chiều giống như chập trùng, chỉ là bị cưỡng ép kiềm chế dưới đáy lòng. Phần này độc đáo xúc động, hắn đã rất quen thuộc. Hiển nhiên không phải hướng về phía chỉ là một vị giáp đẳng chú cấm sư đi. Thanh Nhan, ừm, ngươi có phải hay không cảm thấy cái gì? Sầm Đông Sinh nghe qua một nửa đùa giỡn thuyết pháp, giới đao sát sinh đối Bình Đẳng Vương mà nói, tựa như trong trò chơi vai diện vũ khí chuyên môn. Mặc dù có được số nhiều hạng nhất chú cấm hoặc cấm vật về sau, hiệu quả dung hợp, lẫn nhau phối hợp là ứng hữu chi lý, nhưng nghe nói Bình Đẳng Vương có vũ khí nhất là thích hợp với nàng, có thể làm cho nàng nguyên bản liền cử thế vô song lực phá hoại nâng cao một bước. Đã hợp tác sản xuất đến loại trình độ này, hai người tại từ nơi sâu xa, nói không chừng thật tồn tại liên hệ nào đó đâu. Ý gì thanh nhan không có trả lời ngay, nàng ánh mắt xuyên qua sơn gốc, xuyên qua chỗ sâu tấm kia đại môn, cái nhìn này phảng phất trực tiếp nhìn vào quần thể cung điện chỗ sâu. Ta chỉ là có loại dự cảm, nàng hướng phía trước nâng lên một ngón tay, chắc chắn nói, ở nơi đó có đang ra giết một lần đối tượng. Hai vị tốt. Triệu Thừa hóa thân một sợi khói trắng, phiêu tán đến không trung, lập tức xuất hiện ở ban hãn cùng tiểu viện hai người trước mặt. Ta là Triệu Thừa Húc, không chỗ nào thuộc tự do chú cấm sư. Ta có nghe nói qua cái tên này, ngươi ở đây lính đánh thuê cái này đi xem như đại danh đỉnh đỉnh à? Ôi ôi, toàn bộ nhờ các vị đồng hành cùng khách hàng nâng đỡ, không thể coi là thật. Nói là nổi danh kỳ thật chủ yếu là mặt trái đánh giá. Tối thiểu tại ban hãn như vậy có tổ chức chú cấm sư trong mắt, giống Triệu Thừa Húc dạng này lính đánh thuê cùng lưu manh cũng khác, chỉ biết truy đuổi lợi ích, không có chút nào liêm sỉ có thể nói, càng không hiểu được đoàn đội hợp tác. Tại di tích viễn cổ loại địa phương này gặp được, là cần đề phòng đối tượng. Bất quá, dưới mắt đối phương dù sao cũng là giúp một chút, thái độ lại được sừng tụng thân mật, Ban Hãn đương nhiên sẽ không đem lòng cảnh giác đặt ở trên mặt bàn, cười ôi ôi lẫn nhau giới thiệu. Tiếp xuống chính là cuối cùng nhất với nốt, hy vọng chúng ta có thể một đợt dắt tay đối địch. Kia là đương nhiên. Triệu Thừa húc miệng đầy đáp ứng. Ánh mắt của hắn tại bánh xe thời gian hội chúng trên thân người lướt qua, chú ý tới bề ngoài chú mục hai huynh muội, ngạc nhiên nói, các ngươi nơi này thế nào còn có hai vị người bình thường. Đây là vừa rồi thị trấn bị phá hủy thời điểm, chúng ta cứu được người qua đường Triệu Thừa húc cùng vị kia thanh niên đối mặt. Nháy mắt kia, hắn biểu lộ cùng ánh mắt một đợt đọc lại. Chương 354, huyễn ảnh, 1, chương 354, huyễn ảnh, 1, khi nhìn đến người thanh niên kia lần đầu tiên, Triệu Thừa húc liền đã nhìn ra rồi. Chính là cái này người a. Nếu không phải kết quả có thể sẽ rất nguy hiểm, hắn nhịn không được đã muốn làm mặt nhà rãnh rồi. Coi như thật nghĩ ngụy trang, tối thiểu ngụy trang thành một cái chẳng nhiều sao dễ thấy a. Nói ví dụ thực lực càng thấp kém hơn chút chú cấm sư, nào có trực tiếp giả dạng làm người bình thường đạo lý, cái này xen lẫn trong một phiếu chú cấm sư ở trong chẳng phải là càng bắt mắt sao? Bất quá, bánh xe thời gian sẽ kia hai giáp đẳng chú cấm sư còn giống như thật sự không có phát hiện. Cũng là, hắn dưới đáy lòng thở dài. Quốc gia đất rộng của nhiều, nhân khẩu rộng khắp, chú cấm sư số lượng sớm đã giữa bất chi bất giác huyết trương đến dù cho đơn thuần quy mô đều gọi được trọng yếu giai tầng trình độ, ở tại bọn hắn thức tỉnh năng lực bản thân về sau, mẹ tỏ họ Lý lựa chọn chú lưu tại riêng phần mình sinh hoạt vòng tầng. Tại bình thường phạm vi bên trong, giáp đẳng chú cấm sư đã là đại nhân vật, bọn hắn cần coi trọng đối tượng, thường thường sẽ là sớm đã hiểu rõ tình hình mấy vị kia. Ở đây phía trên hạng nhất chú cấm sư mặc dù đều là sớm có nghe thấy, trong mắt bọn hắn, không phải xa cuối chân trời chính là nhà mình người lãnh đạo trực tiếp, nếu như nói tùy tiện ra cửa chấp hành cái nhiệm vụ đều có thể gặp được, sẽ chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải bản thân hắn gặp không may nặng, đoán chừng cũng rất khó liên tưởng đến. Triệu tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì. Triệu Thừa húc túi đầu xuống, không còn cùng người kia đối mặt, chỉ có khỏe mắt liếc qua rơi vào đối phương thẩm phán, cái kia một mực ôm cánh tay không thả nhỏ yếu bóng người. Cái này xem ra học sinh cấp 3 niên kỷ thiếu nữ, giống như có mấy phần khả nghi. Cấp độ có biện pháp ẩn tàng, nhưng ngoài ra, cao đẳng chú cấm sư nhóm phần lớn đều khí chất xuất chúng, có thể xưng người bên trong long vượng, cao lớn thanh niên bề ngoài xem như phù hợp tiêu chuẩn này, nhưng nữ học sinh cấp 3 rõ ràng càng phù hợp. Chỉ bất quá, hắn rất khó tưởng tượng cao cao tại thượng hạng nhất chú cấm sư sẽ một bộ ý như là chim non nép vào người ôm nam nhân cánh tay chẳng diện, cho nên rất nhanh phủ nhận cái suy đoán này. Vậy chúng ta bây giờ cứ tiếp tục hướng phía trước. Ban Hãn không biết tên ngốc này giật mình kinh hãi tại làm cái gì quỷ, nhưng có dở hơi chú cấm sư nhiều đi, cũng không kém người trước mắt này. Thời gian cấp bách, hắn dứt khoát không nhìn, trực tiếp an bài. Đi thôi. Triệu Thừa húc lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười. Xuyên qua khô cạn hồ nước, vòng qua như là một tòa núi nhỏ cự yêu thi thể, bọn hắn cuối cùng đi tới đầu kia rất dài hành lang trước đó. Tổng chiều dài nhìn ra tại 5 cây số trái phải, xưa cũ cửa đồng lớn như núi non nhiếp lập tại cuối cùng. Cùng bên trên vòng trắc nghiệm một dạng, xuất phát từ cẩn thận, tại ở gần hành lang cửa vào vị trí, chú cấm sư đội ngũ liền không có tiếp tục hướng phía trước, bắt đầu suy xét đối sách. Hơn 100 mét pho tượng đồng đao, nhân loại hình thể đứng tại bọn chúng dưới chân, tựa như nho nhỏ kiến ngưỡng vọng nhân loại, liều mạng ngưng bắt đầu tài năng nhìn thấy toàn cảnh. Nếu như là tại thế giới hiện thực, cái này một pho tượng liền có thể xem như điểm du lịch hạch tâm, mà trước mắt đầu này hành lang hai bên, lại nhiếp lập lấy vượt qua 100 tôn pho tượng. Thật là hùng vĩ, không hổ là thần tiên chỗ ở. Bánh xe thời gian sẽ trong có người tiện tay quăng ném ra một thanh vàng nóng hạt đậu, trong tay phủ chú không gió tự cháy, kia lăn xuống trên mặt đất hạt đậu giống hút thủy sinh dài, bành trướng, lên cao, biến thành mấy chục người kích cỡ tương đương kim giáp chiến sĩ, xếp một đội, chờ xuất phát. Phân lượt đi vào. Dưới sự chỉ huy của chú cấm sư, kim giáp chiến sĩ nhóm đi vào hành lang, lập tức bị từ trên trời giáng xuống cự hình thanh đồng kiếm chém vỡ nát. Bởi vì kiếm thể tích quá tại khổng lồ, giữ tại hơn 100 mét pho tượng trong tay càng giống là một chiếc tàu thủy bị đện ở trên mặt biển, cuồng bạo khí lưu hướng phía tứ phương tràn ra, trên mặt đất xuất hiện một đạo lom sâu vết nứt. Về sau, pho tượng đồng thao giống như là vô sự phát sinh bình thường, đem kiếm một lần nữa nâng về. Nhìn thấy tình cảnh này, chú cấm sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Ban tiên sinh, ngươi có biện pháp không? Đừng nhìn ta, ngươi biết ta bản sự, đánh một chút phụ trợ còn dễ nói, căn bản không phối hợp chính diện chiến trường. Ai, ta vậy không am hiểu cùng lớn đồ vật đánh nhau a? Nếu là đổi thành trong hội địa tiên hệ giáp đẳng chú cấm sư đến, khả năng còn có biện pháp, hiện tại chỉ có thể từ bỏ chính diện đột phá tuyển hạng. Tiêu chuẩn cùng vừa rồi đầu kia hồ yêu chênh lệch quá lớn, nếu là cùng một trận thí luyện, độ khó không đến nỗi để cao quá khoa trương. Ban Hãn suy tư nói, phải có biện pháp để bọn chúng dừng lại, hoặc là tìm đến có thể đi vòng qua lựa chọn, dù sao điểm cuối cùng sẽ ở đó cánh cửa. Nói, hắn nhìn về phía Triệu Thừa Húc. Triệu tiên sinh, ngươi có biện pháp không? Thanh niên trầm mặc một lát sau, hồi đáp, ta có thể dùng vụ tỏa yên la mang các vị quá khứ. Các ngươi khả năng đã đoán được, ta năng lực rất am hiểu che đậy cảm giác, có lẽ có thể tránh thoát những này pho tượng đồng trao ánh mắt. Ồ, vậy thì tốt quá, có thể xin nhờ ngài sao? Muốn mang người khác quá khứ, sẽ tiêu hao ta thật liệt, vậy liền phân lượt đi, chúng ta không nóng nảy. Triệu Thừa Húc không có minh xác đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bản thân hắn nào có bộ này lòng nhiệt tình đi giúp hơn 10 vị căn bản kẻ không quen biết thông qua thí luyện, cái này cũng không tính là làm chuyện tốt, đặc biệt đi trợ giúp đối thủ cạnh tranh, là tự tìm phiền toái ngu xuẩn. Vấn đề nằm ở, vị kia tại bánh xe thời gian sẽ trong đội ngũ giấu giếm thân phận hạng nhất chú cấm sư, đến tột cùng là gì ý nghĩ? Hắn tựa hồ cũng không có muốn xuất thủ giúp một tay ý tứ, có thể bản thân trộm đi thời điểm, hắn lại giống nói đùa giống như lặng yên không một tiếng động ngăn cản hắn. Cho nên, hắn đến tột cùng nên làm như thế nào, tài năng không chọc giận đối phương. Triệu Thừa Húc đi tới địa phương không người, phát động vụ tỏa yên la chuẩn bị trước chính mình thử một chút có thể hay không thông qua hành lang. Sắc mặt âm trầm hắn, hóa thành một sợi khói trắng nhẹ miểu nhập thanh minh, cấp tốc lướt qua từng tòa pho tượng đồng tàu. Loại này cảm giác thân bất do kỳ thực tế không dễ chịu, không có phát động phản ứng. Triệu Thừa Húc bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu giảm xuống chú cấm công tác hiệu suất. Chỉ có hắn một người biến ảo xương khói lúc, có thể dùng ra toàn lực, mà nếu như muốn mang theo người khác một đợt hành động, liền cần suy xét tiêu hao, cho nên được trắc nghiệm được nhất cân bằng hình thức. Bất quá tiếp xuống, sự tình phát triển nhưng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Triệu Thừa Húc lúc này đã xem vụ tỏa yên la năng lực xuống đến thấp nhất, cả người hình dáng ẩn ẩn hiện hiện, quanh thân lượn lờ lấy sương mù nhàn nhạt, liền xem như người bình thường đều chưa hẳn có thể giấu giếm được, những cái kia pho tượng đồng tao lại vẫn là một điểm phản ứng không có. Hắn đánh bạo, dứt khoát rơi xuống trong đó một tôn trên bờ bay, vẫn không có phát động bất kỳ phản ứng nào. Chương 354, huyễn ảnh 2, chương 354, huyễn ảnh 2, Triệu Thừa Húc trong lòng hơi động một chút. Pho tượng nhóm không phải người mù, điểm này trước đây không lâu đã chứng thực qua rồi. Vậy chúng nó đối với mình nhìn như không thấy lý do, có lẽ cũng không phải là bởi vì chính mình năng lực, mà là bởi vì thân phận của hắn. Trong mộng viễn ảnh đã nói với hắn, Triệu Thừa Húc là tiên nhân hậu duệ, cho nên có tư cách trưởng quản thiên cung. Có lẽ, đối với pho tượng nhóm mà nói, bản thân vốn là đã thông qua thí luyện thiên cung một viên, sẽ không phát động đối địch. Đã như vậy, Triệu Thừa Húc lập tức ý thức được, đây là một có thể cung cấp lợi dụng cơ hội. Nhưng là, làm tay chân là có nguy hiểm, bởi vì hạng nhất chú cấm sư rất có thể còn tại chú ý hắn, hắn hít thở sâu một hơi. Ta không thiếu khuyết dũng khí, đáng ghét hơn bị quản bởi người, Triệu Thừa Húc thuyết phục chính mình. Thiên cung gần tại thước, xoay chuyển cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Cùng bánh xe thời gian người biết nói xong rồi muốn chạm đến điểm cuối cùng trở lại, cho nên nửa trước trình không có vấn đề, nửa sau trình liền phải nhìn hắn thủ đoạn rồi. Một phút sau, Triệu Thừa Húc đến tấm kia cửa đồng lớn trước đó. Lúc này hắn lẽ ra thay đổi phương hướng, nhưng Triệu Thừa Húc cũng không có vội vã rời đi, mà là vươn tay chạm đến cánh cửa mặt ngoài. Thông qua chấp niệm người, liền có thể mở ra cánh cửa này, nếu là có thể một hơi tiến vào thiên cung. Chính đang hắn suy nghĩ đến nơi đây, bên hai lại đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Người cuối cùng đến rồi. Triệu Thừa Húc lập tức phân biệt ra được, là trong mộng nhìn thấy cái kia huyễn ảnh. Là ngươi. Trước đó thế nào không có xuất hiện? Nơi này là tiến vào thiên cung khởi điểm, ngươi nếu không đụng vào cánh cửa này, ta căn bản không phát hiện được ngươi tồn tại. Huyễn ảnh nhàn nhạt hồi đáp. Triệu Thừa Húc trong lòng hơi định, thuyết pháp này phù hợp hắn dự đoán, cuối cùng là có thể cùng thiên cung nội bộ có liên lạc. Ngươi ở đây trên đường lãng phí thời gian quá dài. Có chút kỳ quái là, huyễn ảnh ngữ khí cùng hắn trong mộng cảm nhận được khác biệt, lúc này tựa hồ có chút nôn nóng. Triệu Thừa Húc cũng không để ý, hắn bình tĩnh hồi đáp, ta đã tận hết khả năng rồi. Mà lại, ngươi trước đừng nóng nổi, ta còn có đồng bạn muốn dẫn tới. Ngươi nghĩ cùng người khác cùng hưởng vinh quang. Huyễn ảnh thanh âm dâng cao lên, không biết là kinh nói hay là phẫn nộ. Là ta xem lầm người sao? Phải thừa kế thiên đế chi vị người, há có thể không có một chút độc tài bá khí cùng dạ tâm. Ta có nỗi khổ tâm. Triệu Thừa Húc minh xác đối phương thái độ sau, lúc này mới nói ra trận tướng, trong đội ngũ ẩn nút một vị hạng nhất chú cấm sư, nếu là không thể thoát khỏi hắn, ta liền không có lựa chọn khác. Hạng nhất. Triệu Thừa Húc nhớ tới huyễn ảnh trước kia có đề cập tới, nó bị vây ở tòa này trong thiên cung, đối nhân gian, thế giới hiện thực, sự tình khuyết thiếu hiểu rõ. Thế là, hắn lập tức đem biết có quan hệ với hạng nhất chú cấm sư tri thức tất cả đều cáo chi đối phương. Một lời lấy khái, kia là cùng giáp đẳng so sánh, quá tại siêu phàm thoát tục quái vật. Nói đến, Triệu Thừa Húc mới đầu là không tin những cái kia nghe đồn, hoài nghi hạng nhất cùng giáp đẳng ở giữa là có tồn tại hay không khác nhau một trời một vực. Nếu như tin tức đều bị thật, kia chênh lệch quả thực so với hắn cùng người bình thường chênh lệch còn muốn lớn hơn, rất khó tưởng tượng một cái yếu ớt xã hội loài người có thể chứa được bên dưới số nhiều hình người thiên hai. Thằng đến chân chính cảm thụ qua loại kia bản thân phảng phất lột vỏ thành mạnh lóa bên trong hải nhi cảm giác bất lực sau, hắn mới biết hết thảy lời nói không qua. Ngươi có biện pháp không? Nếu như là viễn cổ thời đại lưu lại lao cổ đồng, nói không chừng sẽ có biện pháp đối phó hiện đại trong nhân loại cường giả đỉnh cao. Đối phương trầm mặc một lát sau, hồi đáp, bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn, vô pháp đối kháng nhân loại. Triệu Thừa Húc nghe vậy, trong lòng sơ sơ thất vọng. Nhưng lúc này, hắn nghe tới đối phương lại đưa ra một cái mới kiến nghị, không bằng như vậy, ta sẽ giúp ngươi cuối cùng nhất một thanh, nhường ngươi có thể mau chóng một thân một mình tiến vào thiên cung. Điều kiện là cần thân thể của ngươi ta mượn dùng một chút. Ngươi có thể thắng, có thể ngăn cản một lát. Chờ ta trở lại thiên cung, sẽ trả lại cho ngươi. Huyễn ảnh hồi đáp. Chờ ngươi trở thành cái không gian chủ nhân, là có thể đem khách không mời mà đến tất cả đều ném ra bên ngoài. Nếu như huyễn ảnh giao dịch đối tượng là Sầm Đông Sinh, lúc này nam nhân nhất định sẽ lập tức sinh lòng đề phòng từng cái, dù sao hắn trước đó không lâu mới nếm qua cái này thua thiệt. Đem chính mình thân thể tùy ý cấp cho một ngoại nhân, thực tế nguy hiểm nhất cử động, cho dù là ngoài miệng đáp ứng đều không được. Nhưng Triệu Thừa Húc quyết thiếu loại này nhận biết. Trong mắt hắn, huyễn ảnh có chuyện nhờ với bản thân, lời nói không giống dối trá, là đứng tại phía bên mình. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, muốn thoát khỏi cái kia thần bí hạng nhất chú cấm sư, hắn đã mất đường lui. Người trẻ tuổi do dự một chút, chậm rãi gật đầu. Hắn thậm chí không cần mở miệng, khi hắn trong đầu lóe lên đồng ý suy nghĩ, biến hóa đã lặng yên mà tới. Một tia lạnh buốt từ Triệu Thừa Húc đụng vào đại môn lòng bàn tay nơi bắt đầu khuếch tán, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn bây giờ thân thể liền đã thoát ly thao túng, từ tứ chi, ngũ quan, lại đến thể nội tạng phủ, giống như là biến thành một người khác, chỉ còn lại trong mắt còn có thể có chút chuyển động. Sợ hãi trong lòng cùng bối rối không kịp hiện lên, con người cấp tốc quyết tán, Triệu Thừa Húc mất đi ý thức. Mà hết thảy này đều rơi vào nơi xa quan sát hai người trong mắt. Bọn hắn không phải không kịp ngăn cản, càng không phải là không có phát giác, hai minh muội để mắt tới mục tiêu ngay từ đầu cũng không phải là bất luận một vị nào chú cấm sư, mà là vị kia ẩn thân với thiên cung bên trong tồn tại. Ý gì Thanh Nhan buông tay ra cánh tay, không còn tiếp tục gián ca ca. Cuối cùng muốn trực diện chúng ta sao? Sầm Đông Sinh đối linh giác thao túng chỉ đối với hạng nhất trở xuống hữu hiệu, như tòa này viễn cổ di tích chủ nhân đã tới cùng gần cấp độ, liền không khả năng không có chú ý tới hai minh muội đến. Thiếu nữ nâng lên tay, hướng phía đại môn phương hướng có chút bắn ra, hướng kia đạo dần dần thức tỉnh khí tức đánh tiếng thứ nhất kêu gọi. Chương 355, treo cổ tiên, 1, chương 355, treo cổ tiên, 1, ở vang rung động bên trong, hai bên xếp đội ngũ pho tượng đồng thao bắt đầu động tác, to lớn cánh tay huy động, kia từng chuôi như ngọn núi nặng nề cự kiếm, nguyên bản chỉnh tề cách cùng một chỗ, lúc này lại từ từ tách ra, riêng phần mình khung cầm tại bên hông. Ầm ầm, mặt đất đang run rẩy. Pho tượng đồng thao nhóm mở ra bộ pháp, đám cự nhân thật sự giống như là chờ xuất phát, sắp lên chiến trường binh sĩ bình thường, hướng phía trước đi lại. Chỉ là kia kinh người phân lượng xê dịch ở giữa chỗ mọc tóc năng lượng, liền đủ để đất rung núi chuyển, để toàn bộ hành lang giống một điều sóng mặt đất lan bao la hùng vĩ sông lớn, chập trùng không chắc. Cự nhân quân đoàn không còn tiếp tục thủ vệ, mà là hướng phía hành lang cạnh ngoài đi đến, như vậy kinh thiên động địa dị dạng tự nhiên hấp dẫn chú cấm sư đội ngũ chú ý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình huống không thích hợp, có mấy vị thất kinh, có mấy vị nghi thần nghi quỷ, mà có đã sử dụng chú cấm hoặc cấm vật nổi lên bầu trời, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Ban Hàn hái được kính dâm, ném trên mặt đất, một đôi vẫn đục trắng mắt nhìn chằm chằm đang theo bọn hắn cấp tốc tới gần quần quần bụi mù cùng thanh đồng cự nhân nhóm bộ pháp, hắn biết rõ trong lúc nguy cấp, đã không phải có thể giữ lại thời khắc. Toàn lực ứng phó vọng khí thuật, để hắn một nháy mắt thấy rõ cục diện. Người khổng lồ kia quân đoàn cũng không sinh mệnh, chỉ là một bầy khối lỗi, điểm này cùng lúc trước quan chắc kết quả cũng không xuất nhập, chỉ là lần này, hắn rõ ràng thấy được pho tượng đồng trao sau lưng giao thoa mạch lạc, kia là từng cây to lớn đường ống, như mãng xà giống như lười biếng lan tràn, trực cứ thân thể xoắn quấn quýt lấy nhau. Mỗi cái đường ống bên trong đều kích động mênh mông năng lượng, như là mãnh liệt sống, đây là tự nhiên, cái này một đầu pho tượng đồng trao liền có thể nhẹ nhõm đạp diện thành trấn, khu động nó cần thiết năng lượng tự nhiên không phải tầm thường, không phải bình thường chú cấm sư có thể làm đến, riêng này một đầu là đủ một hơi đem bánh xe thời gian sẽ phổ thông thành viên rút khô 10 cái. Còn như hắn nha, miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng mà, cái này giao thoa đường ống nhưng có dòng dã trăm đầu, đồng thời điều khiển trăm đầu cự nhân, hắn đầu nguồn cũng chỉ có một cái kia tung bay ở không trung người trẻ tuổi Triệu Thừa Húc. Ban hắn răng lẫn nhau ma sát, phát ra rát cả giòn vang. Không biết ở đâu ra bản sự, cũng không biết có gì loại động cơ, làm ra chuyện như vậy. Không cần nghĩ kỹ, đối phương chính là hướng về phía bọn hắn đến, mục đích thuần túy là vì giết người diệt khẩu. Cái này đột nhiên xuất hiện dân gian chú cấm sư, nói xong rồi muốn giúp người quá khứ, thực tế thì là không biết dùng loại nào pháp môn thao túng đám cự nhân. Lính đánh thuê chính là như thế, đây không phải hắn thành kiến, bọn hắn không có niềm tin, lợi ích trên hết, trở mặt không quen biết là chuyện thường xảy ra, nhưng hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ, muốn nhất không hiểu là đối phương ở đâu ra bản sự, trận này thiên cung thí luyện phảng phất thành rồi người này một nhà chi vật. Tiếp theo, nếu như từ ngay từ đầu liền định giết người sở hữu, tại đạo thứ hai thí luyện thời điểm vì sao lại muốn ra tay giúp đỡ mặc cho bọn hắn tại hồ yêu bên kia tổn? Binh hao tướng không tốt sao? Dù sao tại chính Triệu Thừa Húc tự mình xuất hiện trước đó, không có người chú ý tới hắn tồn tại. Trầm tư qua sau, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Ban Hán liền không còn đi phí tâm tư suy tính. Dưới mắt chỉ cần biết rõ, Triệu Thừa Húc đã thành không thể không vượt qua địch nhân. Đi theo ở bên người hắn Kiều Uyển, đưa tay đặt ở thiên cơ một biến ảo mà đến phối kiếm chui trên đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cái chán có chút thấm mồ hôi, có thể thấy được cảm xúc khẩn kéo căng, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ lạnh đấu, phủ kiếm lúc động tác trôi chạy tự nhiên, chính là tốt nhất trạng thái chiến đấu. Hiện tại nên thế nào làm? Không bằng, ta sẽ đi ngay bây giờ giết người kia. Cự nhân chúng ta không chặn được, chỉ còn cái này một cái biện pháp có thể ngăn cản hắn. Ban Hán gật đầu đồng ý. Quyết sách coi như quyết đoán. Tiêu Uyển gật đầu, lợi kiếm trong tay đã phát ra một tiếng rít, không kịp chờ đợi phóng lên tận trời. Khi phản ứng cự nhân giơ lên kia bắt chung giống như tay, hướng phía kia nhỏ nhặt không đáng kể bóng người đánh tới. Thanh đồng cự nhân lực phá hoại đầy đủ, gồm cả thể xác bền bỉ, giống Tiêu Uyển như vậy tương tính không hợp giáp đẳng chú cấm sư, đều muốn suy xét chỉ có thể một hơi đánh bại ba lượng bộ liền sẽ sau kình không đủ, cho nên từ ban đầu liền bứt bỏ từ chính diện đối địch ý nghĩ. Lời tuy như thế, bọn chúng dù sao cũng là chút tử vật, tuyệt không có khả năng thật sự cùng cao đẳng cấp chú cấm sư đánh đồng với nhau. Tiêu Uyển chỉ là hơi chút động tác liền tránh thoát đi. Giống bổ công anh giống như nhẹ nhàng bay lên, tại bàn tay cùng lưỡi kiếm trong khe hẹp linh hoạt xuyên thẳng qua, một hơi rút ngắn cùng Triệu Thừa Húc khoảng cách. Cách gần rồi liền có thể thấy, người tuổi trẻ kia nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, tựa như trong núi tu luyện trăm năm đắc đạo tiên nhân. Hình dạng không thay đổi, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, nếu nói đi qua Triệu Thừa Húc trên thân tản ra con buôn xảo trá hương vị, người trước mắt lại tiên phong đạo cốt một loại cùng nhân thế xa cách cảm giác. Trong mơ hồ, Tiêu Uyển cảm thấy hắn tựa hồ càng thích hợp chỗ này thiên địa, cùng cái này di tích viễn cổ bên trong bầu không khí tương hợp, cực kỳ chân hòa, hoặc là nói là từ ban đầu là thuộc với nơi này, một tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong tay nàng hàn mang đã tới gần Triệu Thừa Húc khuôn mặt. Chỉ thấy người trẻ tuổi hai mắt mánh trợn, một sợi bóng ánh điện mang lướt qua, đột nhiên để quanh mình không khí đều sáng lên. Miệng hắn khai thác kinh lôi, ngữ khí lại hờ hững cực kỳ. Ti tiện phàm nhân. Triệu Thừa Húc động tác nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, đem một đầu ngón tay dựng thẳng lên, cực kỳ nguy cấp chặn lại rồi kia lưỡi kiếm. Ông. Không khí chung quanh đầu tiên là nghiêm một chút, ngay sau đó cuồn cuộn lên tầng tầng gợn sóng. trên mũi kiếm ngưng tụ thật tất toàn bộ tán đi, như về tổ chim tước, đưa về thế giới chiều cường bên trong đi. Tiêu Uyển sợ hãi cả kinh, lẫn nhau thực lực sai biệt càng như này to lớn. Nay cũng có điểm giống là đối mặt nhà mình lãnh tụ, Khô Vinh đại sư, cho dù có phiên giang đảo hải lực lượng, như thường trốn không thoát một đầu ngón tay chân áp. Nhưng cẩn thận cảm thụ, nhưng lại có chỗ khác biệt, đối phương dựa vào không phải mình lực lượng trong cơ thể, mà là cái này thiên cung, toàn này di tích một nàng tầm nghĩ càng phát ra tản mắt ra. Có lẽ, bao quát kia 100 cây thao túng thanh đồng vệ sĩ đường ống, hắn sau lưng nguồn năng lượng phát ra sát lại là tương tự bố trí. Không phải đối phương thực lực bản thân đạt tới cái kia tiêu chuẩn, mà là mượn nhờ hoàn cảnh chi viện. Nơi này giải không cạn, chính là linh quang chợt hiện bên dưới nghị thông suốt, đáng tiếc đối thực tế xem như cũng không ảnh hưởng, định thân lại sau, Tiêu Uyển vẫn phải là đối mặt kia không độ được hành lang, thanh đồng quân đoàn cùng phảng phất giống như tiên nhân hàng thế chú cấm sư. Tiêu Uyển kịp thời sau rút, cùng ban hán hội hợp, hai vị giáp đẳng chú cấm sư liên thủ tổ chức trận tuyến, nhưng như cũng không tránh được đẩy lại đẩy, đám cự nhân san bằng hành lang, đem nước bùn đáy hồ dẫm bằng, trong bất chi bất giác, đã xem những người thí luyện dồn đến bên trong góc. Nên chúng ta bánh xe thời gian người biết không để ý tới hai cái người bình thường, thế là hai huynh muội thuận lý thành trương mất tích tiếp xuống chính là bạch trần thân phận thời điểm. Nếu như chúng ta không động thủ, đám người này liền thật sự chết chắc rồi. Chờ một chút. Sầm Đông Sinh nói. Chương 355, treo cổ tiên 2. Chương 355, treo cổ tiên 2. Bánh xe thời gian người biết cố thủ một nơi, còn có thể lại chống đỡ một hồi. Thiếu nữ trong con mắt sát cơ giật giảo, cái này dĩ nhiên không phải vì đám kia khôi lỗi, mà là bây giờ phụ trên người Triệu Thừa Húc, cái này chiếm cứ với trong thiên cung u linh. Không biết là thân phận như thế nào, lại từ bên ngoài hiện đến xem, cách hạng nhất khoảng cách còn rất xa xôi, bất quá đối phương mỗi một lần hành động đều có thể dẫn phát đại khí bên trong gợn sóng, dường như cùng cả tòa thiên cung di tích liên thông lại với nhau, muốn giết hắn, hoặc là tìm kiếm được cái này liên quan mạch lạc cũng tăng thêm phá hư, hoặc là chính là lấy tuyệt cường thực lực, toàn bộ đấu đá quá khứ. Ý gì Thanh Nhan hai người đều có thể, xem như nàng muốn giết đối tượng, miễn cưỡng xem như hợp cách. Nhưng Sầm Đông Sinh luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, hắn ánh mắt dò xét rơi trên người Triệu Thừa Húc. Vừa rồi người này chạm tới đại môn sau một hệ liệt dị biến đều bị nhìn ở trong mắt. Dựa theo thời gian trình tự, đầu tiên là tại Triệu Thừa Húc bên người đột ngột xuất hiện một nửa trong suốt bóng người, dường như ưu linh, cái này ưu linh không nói hai lời liền xâm nhập Triệu Thừa Húc thể nội, đã khống chế thể xác cùng linh trí. Tiếp đó, bản thân ưu linh lại tự động chia thành hai nửa một trong suốt bóng người bên trong vết dạn mơ hồ có thể thấy được, tựa như đem linh hồn xem như trang giấy, mạnh mẽ xé rách ra tới. Trong đó một nửa vẫn giữ tại Triệu Thừa Húc thể nội, nán pháp quyết, giữa thiên địa âm dương nhị khí liên tiếp dao động, hội tụ thành 100 đầu như trùng ngốn lượn ống dài. Toàn bộ liền tại thanh đồng đám vệ sĩ trên thân, để cho ầm vang vận hành và thao tác, mà còn lại một nửa thì là thoát xác mà ra, thuận tay lại từ Triệu Thừa Húc thân thể xé rách rơi xuống nào đó dạng vảy lóng lánh đồ vật, đó chính là thân thể nguyên chủ nhân linh hồn. Nửa người U Linh mang theo Triệu Thừa Húc linh hồn, hóa thành một đạo cầu vồng bay lên không trung, không chút nào bị ngăn trở cách xâm lấn trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Sầm Đông Sinh y nguyên có thể trông thấy, từ Triệu Thừa Húc thân thể phương hướng, có một căn trong suốt vi miểu đường nét dọc theo đi, nối tới nhìn không thấy cuối cùng phương kia. Sợi dây kia tựa như piano dây cùng, nương theo lấy gió lưu động run nhẹ nhẹ, chứng minh bên kia động tĩnh đồng dạng không nhỏ, nhưng mà còn chưa chờ hắn đuổi kịp, liền cấp tốc biến mất. Nếu là có Khương Vân Mi ở bên người, lúc này liền có thể nhìn càng thêm tinh tường chút, Sầm Đông Sinh còn không thuần thục, lại nghĩ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thông hướng chỗ sâu đường, thế là quyết định làm tiếp đứng ngoài quan sát. Y Dĩ Thanh Nhan bị vớt bê đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, xem ra là rất khiếp sợ. Nếu là trên đời này có người khác giống Sầm Đông Sinh như vậy, tại nàng sát y dâng cao lúc mở miệng ngăn cản, kết cục chỉ sợ là bản thân đều bị xem như mục tiêu, giết chết chút giận. Nhưng bởi vì là hắn mở khẩu, nàng trung vi là sảng khoái nhẹ gật đầu. Được. Nói, muội muội khéo leo túi lầu xuống, đem tia sát khí toàn bộ thu liễm, không có như vậy tiêu tán, chỉ là tại tích xúc bên trong. Chẳng được bao lâu, kia cuối cùng nhất thời cơ đến rồi. Thanh đồng cự nhân nhóm tầng tầng trông mệt mỏi, chú cấm sư nhóm từng cái mang hương, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bóng người kia tung bay ở trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên, như là cao cao tại thượng thiên nhân quan sát phàm phu tục tử. Tại lâm vào này quẫn cảnh trước đó, cái kia tiểu huyền cũng đã nếm thử lấy động thủ đi tập sát trên trời nhân số lần, nhưng mà luôn luôn không công mà lui. Nàng chỉ có thể động tác cực ngắn ngủi thời gian, rất nhanh một đầu đụng vào đặc dính hồ gián chế tác thành trong hải dương, không thể động đậy, chỉ là thoát thân đã toàn lực đánh ra. Khục. Các hạ chẳng lẽ là cái này trong tiên cung tiên nhân sao? Chỉ nghe kia ban hán cao giọng mở miệng, mắt thấy lui không thể lui, hắn chỉ được nghĩ hết các loại biện pháp, cho dù là một tranh đua miệng lưỡi, chúng ta bọn ban bối là từ nhân gian đến, nghe nói nơi này có tuyển chọn tiên nhân thí luyện, mới đến tìm tòi hư thực. Đã quy củ như thế, vì sao muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? Lúc này mới qua hai quan, chẳng lẽ là bọn ban bối xúc phạm cái gì thiên điều? Bóng người kia trả lời cũng là sảng khoái, các ngươi nghe được, thấy, là quá khứ thí luyện lưu lại đáp lại. Nhưng mà, cung điện này dưới mắt cần không phải tiên nhân, mà là chúa tể. Có thể ngồi lên vị trí đó, chỉ cần một người, còn dư lại đều là bị đào thải tàn thứ phẩm. Ý của ngài là, ta đã chọn chúng người thừa kế, còn dư lại khách không mời mà đến, liền đều chết ở chỗ này à? Tiếng nói đến đây, đã là sát cơ nghiêm nghị, giữa thiên địa nhiệt độ không khí trong chớp nhoáng giảm xuống 10 độ, ý lạnh âm u của tới, trên mặt đất nhuộm lên sương trắng. Mà chính là ở thời điểm này, tại hai vị hạng nhất chú cấm sư trong linh giác, từ trên thân Triệu Thừa Húc dọc theo đi cây kia vi diệu dây cung bỗng nhiên chấn động lên, đồng thời lần này lấy ổn định tần suất run rẩy, trong một khoảng thời gian không có biến mất. Sầm Đông Sinh trong lòng hơi động. Kaka, vậy bây giờ đâu? Y Dĩ Thanh Nhan nhẹ giọng thì thầm hỏi thăm, lộ ra cố không kịp chờ đợi, thấy bên cạnh thanh niên khẽ gật gù, khóe miệng của nàng yên nhiên giơ lên nho nhỏ đường cong. Tương lai bình đẳng vương cấp tốc biến mất ở Sầm Đông Sinh bên người, tiếp theo trong nháy mắt, xuất hiện ở bánh xe thời gian hội chúng mặt người trước, nàng nâng lên xung xuê ngón tay ngọc, trước mắt trăm đầu thanh đồng tự nhân, trong cùng một lúc bị không biết làm sao đến, không biết đi nơi nào, khổng lồ không bằng lại nhìn không gian nửa điểm hình dáng vô hình mũi nhọn, chém vì hai. Bén nhọn không thể đỡ không gian chạm dư thế chưa tiêu, đem vương xa đại môn chém thành hai nửa. Triệu Thừa Húc ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, không biết trên trời dưới đất, chờ tỉnh hồn lại thời điểm, bản thân vị trí đã thay đổi nơi trốn, hắn đang nghĩ kiểm tra toàn thân mình trên dưới, lại sợ hãi cả kinh, phát hiện chính đang ở không có nhục thân linh hồn trạng thái. Quả nhiên, tuy là kinh sợ, nhưng lại chưa vượt qua mong chờ. Tại bị u linh bám thân quá trình bên trong, hắn cảm thấy mình là bị một cỗ dã man lại mạnh mẽ lực lượng hung hăng va vào một phát, tiếp lấy liền trở nên nhẹ nhàng. Xem ra, là linh hồn bị đụng bay ra ngoài. Chỉ là chẳng biết tại sao, đang bị cướp thân thể sau, hắn vẫn chưa hồn phi phách tán, mà là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt ở, như gió tranh phía sau còn dắt căn đường nét, hướng về phương xa bay đi. Là gia hỏa kia cho xiếc, nó rốt cuộc là địch là bạn? Triệu Thừa Húc một bên suy nghĩ, một bên nhìn quanh bốn phía. Cái này không nhìn không sao, xem xét hắn trực tiếp cứng đờ. Nơi đây giống như là một gian cực kỳ rộng lớn địa đường, tia sáng lại âm u vô cùng, tầm mắt nhìn thấy chỗ, là một cái lắc lư cái bóng, hất lên hoa mỹ áo bào đám người từng cái từ thật cao điện trên xà nhà buông xuống, dưới, tóc dài rối tung, thẳng tắp chỉ hướng phía dưới lạnh như băng mặt đất, giống một mảnh bột treo khô lông. Ảm đạm quang mang phát họa ra treo cổ đám người cứng đờ hình dáng, ném xuống thật dài, phái đạn âm ảnh, tại trống trải trên mặt đất giao thoa. Trong điện tràn ngập trầm mượn, hỗn hợp có cổ xưa huyết dịch cùng bụi bặm băng lánh ngùi. Đã từng lượn lờ trong sánh đường tường vân tiên khí sớm đã tan hết, chỉ còn lại ngưng kết chết đi, cùng rủ xuống phương phai màu dây lụa, y mắng lắc lư. Trước đó chưa từng có hàn ý, thẩm thấu Triệu Thừa Húc đơn bạc linh hồn. Giống như là tại đầu sắc bên trên mở cái lỗ hổng, lại một chút xíu đem thủy ngân chảy ngược đi vào, xâm nhập cốt thủy, máu thịt, vân ra, không chỗ có thể trốn đại khủng bố. Hắn đời này bị kinh hãi, nhìn thấy dữ tợn đáng sợ chi vật, đều còn kém rất rất xa cảnh tượng trước mắt, chỉ vì bọn này treo cổ người thân phận vi phạm, cho dù chết đi không biết bao nhiêu năm, trên người bọn họ vẫn tràn đầy tiền phong đạo cốt khí chẳng, khiến người cảm thấy siêu phàm thoát tục. Nhưng mà, chính là loại này viễn siêu phàm nhân khí chẳng, cùng tập thể tử vong thê thảm tử trạng, càng làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Cái này, đây rốt cuộc là chỗ nào? Triệu Thừa Húc tâm tư kịch liệt lắc lư liên đối lấy hồn phách đều đồng bệnh thấm thoát, đây là lại nghe được bên thai lại chuyển tới cái kia thanh âm quen thuộc, từ tôi nói, ừm. Ta không phải sớm cùng ngươi nói sao, Thiên Cung A. Chương 356, Viễn Cổ Bí Mật, 1, chương 356, Viễn Cổ Bí Mật, 1, Thiên Cung. Thiên Cung chỗ nào? Lời này hỏi được có thể thật là kỳ quái. Bóng người nở nụ cười. Nhìn thấy những này bị treo lên bóng người, chẳng lẽ ngươi đoán không đến sao? Nó ngữ khí dường như niệm ai. Linh hồn cùng quỷ hồn lẫn nhau nhìn chăm chú, đó lấy, hai của bọn hắn mở vang lên một tiếng vang dọn, tựa như búng cái ngón tay, hoặc là gặm cắn bên dưới răng. Nguyên bản mở tối phòng khách đống nhiên sáng lên. Triệu Thừa Húc ngậm thấy qua thiên cung cảnh tượng vốn là khí tượng đường hoàng, có kim quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ bao phủ, coi như trên trời không có thái dương, mỗi một tòa cung điện vẫn là trắng lệ, ngược lại là vừa rồi kia đen thuần thuần trạng thái cực kỳ không bình thường, giống như là toàn bộ không gian bên trong quang đều ở đây vòng quanh cung điện đi. Bây giờ, cuối cùng có ánh sáng chịu từ phòng khách lồng đóng khe hở bên trong đẩy xuống, ảm đạm không khí một hơi bị xua tan sạch sẽ. Nhưng này quỷ dị đáng sợ không khí, nhưng không có theo xung quanh kia sáng biến hóa mà có chỗ giảm bớt, phòng khách nội địa ngục giống như cảnh tượng tại quang mang bên trong càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Giống như dây leo khô cây giả thi thể nhóm từng mảnh rủ xuống, lưu động gió phất qua treo cổ đám người thi thể, lắc lắc ung dung, cột cổ chân dây thừng cùng xà cột ma sát, chuyển đến a quái thanh. Triệu Thừa Húc nhìn càng thêm tin tưởng, kia một tấm trương thanh màu tím giữ tợn khuôn mặt, trước khi chết vẻ mặt tràn đầy cực đoan đau đớn, cùng thi thể bên trên lưu lại mờ mịt tiên khí, tương phản tươi sáng rõ nét. Hắn không nguyện ý lại nhìn, tựa như rỗi ra ngón tay đụng vào nóng hổi bàn ủi, ánh mắt bỗng nhiên rút về, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Đập vào mi mắt, là ngàn vạn ngọn trường minh đang lơ lửng giữa không trung, thật lớn thiên hà rủ xuống. Rơi xuống trăm tỷ tỷ tinh thần, như dãy núi cao lớn bản lòng trụ chống lên lộ thiên thiên yến, bạch ngọc trên bàn trà bảy đầy hoa thơm rượu ngon. Triệu Thừa Húc trừng to mắt, kinh ngạc ý thức được, nơi này là hắn từng trong ngộng tự mình tới qua nơi trốn, chỉ là khi đó thấy chỉ có trắng lệ, tiên khí lờ lờ, cùng hắn tuổi thơ trong tưởng tượng thiên cung không khác nhau chút nào, trừ bởi vì không gặp được một bóng người mà hơi có vẻ tịch liêu bên ngoài một hai có thể nghĩ, chờ chân chính nhìn thấy toàn cảnh, đúng là một tòa ngưng kết tại thời gian bên trong, ủy thác cổ nhóm yên tĩnh phân mộ, không biết đi qua ngàn năm, vạn năm, từ đầu đến cuối tà khí rào rạt mộ. Lúc đó trong ngực bản thân, nếu là có thể ngẩng đầu, phải chăng liền có thể nhìn thấy các tiên nhân chết không nhắm mắt khuôn mặt đâu. Nghĩ đến đây nhi, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Nói đến, U Linh lần thứ nhất có thể cùng hắn mở miệng giao lưu, cũng là ở nơi này. Nơi này từng là quần tiên nơi tụ tập, các thần tiên ở đây tụ chúng uống rượu, tầm hoan tác nhạc, hoặc chiêm ngưỡng tiên nhan, thảo luận đại sự. Nó chỗ thổ lộ từng câu lời nói, giống trọng truy giống như nện ở Triệu Thừa Húc trong đầu, chỉ cảm thấy đầu một mảnh chóng mặt. Triệu Thừa Húc nghĩ tới, tại hắn thông qua cầu ngọc lúc liền chú ý tới, nơi đây chính là trong tiên cung lớn nhất cung điện. Nếu như U Linh không có nói sai, chính là trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện thần thoại bên trong Di La Thiên Cung đệ nhất điện, Thiên Đế thụ chúng thần triều kiến cung điện. Vì sao nổi tiếng thiên hạ nơi thần thánh, lại biến thành bộ này đức hạnh? Nói cho cùng thần tiên, rốt cuộc là cái gì? Triệu Thừa Húc âm thầm cân nhắc lấy cái này từ, ý thức được bọn hắn quen thuộc thần thoại, cùng chân chính phát sinh lịch sử viễn cổ, là hoàn toàn hai phen diện mạo. Liên cùng đương kim các ngươi đồng dạng. Linh hồn tỉnh táo lại. U Linh ý tứ rất rõ ràng, cái gọi là thần tiên chính là viễn cổ thời đại chú cấm sư. Cái này khá tốt lý giải. Nhân gian từng có liên quan với bọn họ vô số nghe đồn, muốn thế nào phân biệt thật giả. Cùng xã hội hiện đại không giống là, thần thoại bên trong tiên nhân chỗ ở cao cao tại thượng, cùng nhân gian triệt để ngăn cách. Đối với thần tiên mà nói, khi đó thế giới quá mức cằn cỗi, không cùng trên mặt đất bò sắt cùng ở đạo lý. U Linh nhìn thấu tâm tư của hắn, ngân nga giải thích. Triệu Thừa Húc tại trong thoáng chốc gật đầu. Đích xác, thời đại này, giống như hắn chú cấm sư đồng dạng xem thường người bình thường, đã không cho rằng kẻ yếu thuộc về cùng cái tộc đàn, chỉ là xã hội hiện đại là một tốt đồ vật, thiết bị tiện lợi, giải trí phong phú, thêm nữa chú cấm sư quần thể quy mô còn chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước, cấu thành sáng loáng giai tầng, bởi vậy mới không có hoàn toàn thoát ly. Nếu như ngày nào, chú cấm sư tập thể đối bây giờ thời đại cảm nhận được chán ghét, muốn di chuyển đến một cái thế giới khác đi, triệt để cùng người bình thường chia cắt. Đó chính là phòng theo chuyện xưa. Viễn cổ thời đại, trên thế giới này thành lập nên thế lực khác nhau, Thiên Cung là một thành viên trong đó, càng là cường đại nhất một phương. Những lời này, ngươi đều có thể lý giải a? Triệu Thừa Húc gật đầu, sự tình đang trở nên càng ngày càng quen thuộc. U Linh cũng không ngại làm một lần lão sư, thay hắn vạch trần tầng kia bao phủ trên dòng sông thời gian mạng che mặt, hắn hiện tại nghe được nội dung, là trên thế giới này 9 thành 9 người đều chưa từng nghe nói qua bí văn. Thời có khác biệt chính là, ngay lúc đó năng nhân dị sĩ, thường thường là một đám người chia hưởng cả một cái đại chú cấm dùng là giống nhau pháp môn. Các thần tiên trong này nhất là trưởng thành, nhưng lại chưa bao giờ nhảy ra cái này cách cục. Vậy bọn hắn hiện tại, tất cả đều chết rồi. Đối phương ngữ khí u thống nhất nhược điểm lớn nhất liền nằm ở đây, khuyết thiếu đối không biết nguy hiểm chống cự năng lực. Trải qua thí luyện thăng trước sau, bước vào Thiên Cung nhập chức các thần tiên, sẽ thu hoạch được bất đồng cấp độ, chính như trên mặt đất nhân gian vương triều, đám quan chức phân công quản lý không đồng sự vụ, tứ phương thiên địa. Bọn hắn có thể điều động Thiên Cung chi lực, thực lực nhìn như tăng gấp bội, nhưng là bị trói buộc ở cùng một cái nghiêm ngặt kín đáo quy tắc phía dưới. Chính vì vậy, làm cái nào đó tồn tại tìm tới bộ này thể hệ nhược điểm, đối các thần tiên rơi xuống trùng điệp tính nhắm vào người rửa, nơi này tự nhiên sẽ nên đón to lớn hai kiếp, không ai có thể ngăn cản. Ngươi còn nhớ rõ ta của quá khứ từng nói qua với ngươi sao? Thần tiên cho tới bây giờ đều không phải bất hủ bất diệt, trên đời này chỉ có biến hóa vĩnh hằng. Liền xem như thiên nhân cũng đỡ không nổi mệnh trung chú định kết nạn, thịnh cực mà suy, suy kiệt mà chết, mọi loại tồn tại đều tại trong luân hồi. Đây chính là thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy. Linh hồn tự lẩm bẩm, ma quỷ hồn thì khép cười một tiếng. Ôi, xem ra cái này nguyện rủa danh tự vẫn là lưu truyền đến hậu thế. Triệu Thừa Húc trầm mặc qua sau, nhìn không được lại hỏi, chế tạo đây hết thảy kẻ cầm đầu là ai? Một vị cùng chế định quy tắc thiên đế cùng một cấp bậc hung thần. U Linh nói, ao đánh tới Lăng Tiêu Bảo điện sau, đem tù binh toàn bộ treo đi lên, đây chính là ngươi bây giờ thấy chẳng diện. Ta còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Tiên bối chẳng lẽ thần tiên bên trong một viên? Luôn cảm thấy ngài thái độ có chút siêu nhiên. Triệu Thừa Húc lúc này đã chấn định lại. Mặc dù U Linh thổ lộ chân tướng làm người dùng mình, nhưng dù sao cũng là phát sinh ở vạn năm trước viễn cổ bí văn, không ảnh hưởng tới hiện tại, hắn càng quan tâm vẫn là trước mắt. Trước mắt hắn biết rõ, quỷ hồn ở tòa này bên trong di tích bồi hồi dài dằng dặc lúc, xuất phát từ một loại nào đó nguyên do, lại tại thời đại này chọn chúng nghe nói là tiên nhân hậu duệ bản thân, mục đích là nâng hắn ngồi lên tiên đế chi vị, về sau giải phóng nó, còn lấy tự do. Tỷ lệ lớn là một vị nào đó từ viễn cổ kiếp nạn may mắn còn sống sót Thiên Cung thành viên, chỉ là nghe nó giọng điệu, luôn cảm thấy giống như là tại lấy một loại nào đó siêu nhiên ánh mắt đang quan sát Thiên Cung hủy diệt thảm liệt lịch sử. Lớn hơn nữa cựu hận đều sẽ bị thời gian rửa sạch. Quỷ hồn ngầm thừa nhận suy đoán của hắn, lại không nhiều đàm. Được rồi, ngươi vấn đề hỏi xong đi, nên làm chuyện chính. Nó hơi kéo ngón tay, một cây trong suốt dây cung trên không trung hiện hiện, nắm kéo Triệu Thừa Húc linh hồn một đường hướng về phía trước. Triệu Thừa Húc trong lòng giật mình, ý thức được đối phương một mực tại thông qua loại phương thức này thao túng chính mình. Chỉ là dưới mắt không có lực phản kháng chút nào, chỉ có tùy ý nó hồ lai. Dọc theo điện đường một đường vào trong, đường xá dài dằng dặc đến chán ghét, hắn thấy được hướng lên kéo dài bạch ngọc bậc thang. Thật không biết đại điện này cao độ bao nhiêu, trong thoáng chốc cảnh cảm thấy không nhìn thấy đỉnh. Mà ở kia cuối cùng thì là to lớn cô độc bảo tọa, không chờ hắn thấy rõ ràng, kia U Linh giống sách lấy chó trên cổ vòng cổ bình thường, dắt hắn gần đến vương tọa trước. Một cái đen nhánh, còn lưng cô lâu, chính trong cằm, co quắp tại vương tọa bên trong. Chương 356, viễn cổ bí mật 2, chương 356, viễn cổ bí mật 2. Cũng bị treo cổ ở trong đại điện tiên nhân khác biệt, khô lâu toàn thân da rẻ rút đi, rõ ràng tại trước khi vẫn lạc bị qua trọng thương khó tưởng tượng nổi. Người bây giờ nhìn thấy, chính là thiên đế lưu giữ với thế tà khu, bây giờ hồn phách đã tiêu tán mấy ngàn năm, chỉ chưa một điểm chân linh, không đủ để gây dựng lại thiên đỉnh. Chờ, chờ chút. Triệu Thừa Húc đột nhiên hiểu được, vì sao đối phương sẽ cường ngạnh kéo ra bản thân linh hồn. Chỉ cần dâng lên ngươi linh tính, ao liền có thể khôi phục. Cái này cùng chúng ta đã nói xong không giống. Triệu Thừa Húc tê thanh nói, ngươi nói là, ta đáp ứng ngươi, là nhờ ngươi trở thành tòa Thiên Cung chủ nhân. Quỷ hồn hồi đáp, yên tâm, hồn phách là ngươi, cái này ý chí và tự ta đồng dạng thuộc về với ngươi, chỉ là thay đổi bộ thể xác mà thôi. Nhưng nếu không có thiên đế thân thể vì môi giới, lấy ngươi thực lực, đâu có thể nào thống lĩnh thiên giới. Đối phương trong giọng nói mỉa mai hương vị, lại lần nữa trở nên nồng nặc lên. Nhớ cho kỹ, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Nghĩ ra được dưới gầm trời này lớn nhất quyền vị, có thể nào một điểm hy sinh đều không nỡ. Húng. Tại Triệu Thừa Húc trước mặt, bóng đen đột nhiên nhếch môi, ung tùm nở nụ cười. Ngươi bây giờ coi như muốn trở về, chỉ sợ cũng không có được rồi.
Cái?
Sao? Nhục thể của ngươi bị một vị khách không mời mà đến nghiền nát, hồn phách sớm đã không nhà để về.
Tìm được.
Sâm Đông Sinh ánh mắt hư ảo, trông về phía xa lấy cây kia dây cùng chỗ kết nối phương xa. Y Dị Thanh Nhan động tác nhanh hơn hắn, tại một kích đem thanh đồng cự nhân toàn bộ chặn ngang chặt đứt về sau, lại dễ như trở bàn tay đánh nát phương xa đại môn. Không gian chạm không xa không giới, khoảng cách sẽ hạn chế bình thường chú cấm sư phát huy, lại đối nàng không có chút ý nghĩa nào. Y Dị Thanh Nhan động tác không có chút nào đình trệ, bóng người vi miệu lấp lóe. Ngay một khắc này, phiêu phủ không bên trong Triệu Thừa Húc đột nhiên có động tác. Giữa thiên địa nguyên khí toán loạn, lấy Y Dị Thanh Nhan năng lực, vốn nên vượt qua mấy chục cây số, một bước lên trời, bây giờ lại bị hạn chế ở mấy cây số phạm vi hình khuyên không gian bên trong. Triệu Thừa Húc thể nội ký túc người cùng chỗ này di tích viễn cổ có cực bí ẩn, thâm trầm liên hệ, thế là liền có thể ở một mức độ nào đó can thiệp thời không kết cấu. Y Dị Thanh Nhan cũng không thèm để ý một lần buôn ba thất bại, ai ngăn cản nàng, giết ai là được. Nàng nhéo máu đầu, ánh mắt khóa chặt tại Triệu Thừa Húc trên thân, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra hào hứng rồi giáo quan mang, hướng phương hướng kia gậy nhẹ một lần ngón tay. Triệu Thừa Húc cao mày, ngay cả bắt pháp quyết, không trung nở rộ tầng tầng lớp lớp bình chướng, như hoa sen giống như nở rộ, không gian chạm từng cái phá hủy, trong quá trình này mũi nhọn từng bước tiêu tán, hắn thật vất vả mới đang áp sát bản thân trước đỡ được. Chỉ có loại trình độ này. Y Dị Thanh Nhan trên mặt biểu lộ khó nén thất vọng, trong con mắt quang mang cũng ảm đạm đi, cuối cùng nhất chỉ còn lánh khốc sát ý lại một lần nữa nâng lên bàn tay bên dưới, thủy triều giống như mũi nhọn ở tại bên trên tụ tập, từng phát không gian chạm ngưng mà không bắn, không ngừng lũy điệp. Chờ rời khỏi tay lúc, muôn ngựa im tiếng, đại âm hí thanh. Kia là phá hủy vạn vật dòng lũ, nguyên bản sắc thái phong phú thế gian tranh cảnh, mạnh mẽ bị người dùng cao su vẹt ra nguyên một phiến trống không. Triệu Thừa Húc ý đồ ngăn cản, hội tụ di tích không gian bên trong năng lượng khổng lồ, lại tại vô gian địa ngục khu vực rộng tiêu diệt hình thức phía dưới dễ dàng sụp đổ, nhục thân hôi phiên diệt, không phải bản thể. Y Dị Thanh Nhan nói, ta đi tìm ngươi, chờ lấy. Lưu lại câu này tiêu sái nói sau, nàng bước vào đại môn sau biến mất vô tung vô ảnh. Phát sinh trước mắt hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thế cục thay đổi, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Ta không nhìn lầm, đại phát thần uy chính là chúng ta tại trên trấn cứu giúp tiểu cô nương kia à? Chờ đến thiếu nữ thân ảnh biến mất sau, Tiêu Uyển mới buông lòng xuống căng cứng thần kinh. Nhìn quanh bốn phía ngã xuống thanh đồng cự nhân, khẽ thở dài một cái, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, chưa nói tới có cứu hay không, nàng trước kia là tại diễn chúng ta, hiện tại lại ban hán vỗ chán một cái, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Đòn công kích này phương thức, chúng ta kỳ thật tại các phe tình báo trong tư liệu không chỉ một lần từng thấy, ngay cả Khô Vinh đại sư đều đã cảnh cáo chúng ta, hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Trên đời này hạng nhất chú cấm sư liền như vậy mấy cái, huống chi cô gái kia đặc thù là như thế tươi sáng rõ nét. Lại suy nghĩ cẩn thận, từ khi nàng đăng trang bắt đầu, liền từ chưa che lấp qua mặt mũi của mình cùng hành vi, kia thu hút sự chú ý của người khác xuất chúng mỹ mạo, cùng trừ cái nào đó nam tử bên ngoài không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ngạ mạn. Khô Vinh đại sư nói, nàng năng lực không gì không phá, không ai có thể ngăn cản, chính hầu như là thế gian mạnh nhất sát phạt chi lực, nàng năng lực lại chỉ xích thiên ai, tới lui tự nhiên, là trên đời này người tự do nhất, bởi vậy nếu bàn về đơn đả độc đấu, không ai có thể mạnh hơn nàng. Ngay cả bánh xe thời gian sẽ lãnh tụ, cùng nàng ngang cấp chú cấm sư đều như vậy đánh giá, bọn hắn chỉ có tin tưởng. Tuy nói đối phương là có ý vô ý cứu bọn hắn một lần, vốn nên gửi tới lấy cảm tạ, có thể ban hãn cùng tiểu huyện vừa rồi đều cảm nhận được không gian chạm giao thoa tung hành vô hình mũi nhọn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thấy được nàng phiêu nhiên đi xa, bọn hắn mới chính thức buông lòng một hơi. Nói như vậy, cùng nàng xem ra rất thân mật vị kia chính là. Ban hãn giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền dừng lại, bởi vì người đó đã đi đến trước mặt bọn hắn, hướng bọn họ khẽ gật gù, lên tiếng chào hỏi. Sâm tiên sinh, ngài giấu cho chúng ta thật khổ. Ban hãn cung kính cúi đầu, lại nâng lên đến thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đâm lao phải theo lao thôi. Sâm Đông Sinh không có ở cái đề tài này bên trên lãng phí thời gian. Nơi này giao cho ta cùng muội muội đến xử lý. Các ngươi hiện tại rút lui, hoặc là đem Khô Vinh gọi tới, đều tùy ý. Rút lui. Đi. Sâm Đông Sinh không có giải thích, chỉ là giơ lên nắm đấm. Hắn trong con mắt không hề có thể thấy được hắc viêm hiện hiện, lại là theo thói quen hổ gầm. Nhưng mà, đây không phải quá khứ kết hợp ngự phong dị năng cùng nhục thể năng lực chiêu số, mà là lấy lục đạo luân hồi vì chất dẫn cháy, cưỡng ép nhường cho mình đến hoàn toàn nắm giữ hắn hóa tự tại cảnh giới sau, quay đầu lại đến, lấy càng cao thượng cảnh giới, từ trên xuống dưới một phen cải tạo qua sau hoàn toàn mới kỹ nghệ. Và anh, nam nhân cánh tay tại trong chớp mắt tiến tan thành đen nhánh dòng lũ, nháy mắt phun trào, như một mảnh đen nhánh hồ nước trên không trung quyết trường, lại cấp tốc ngưng kết, trở thành cánh tay hắn kéo dài. Hồ gầm vốn là Sầm Đông Sinh nghiên cứu ra được phóng đại bản thân lực lượng chiêu số, bây giờ lại trải qua một vòng cơ số phóng đại, tính năng khuyết trương đâu chỉ nghìn lần vạn lần một mạch thế rộng rãi sáp xí hồ ánh chớp mắt hiện hình, hắn to lớn thân thể lan tràn mấy cây số, có viên cổ thần thú uy nghiêm hiển hách, chạy ở giữa cuốn lên hắc nhật giống như to lớn gió bão, đụng đầu vào di tích không gian phía trên. Chương 357, Thiên Đế thức tỉnh, 1, chương 357, Thiên Đế thức tỉnh, 1, chú cấm sư nhóm bước vào thiên cung di tích sau thì không cần rời đi, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận thí luyện, là bởi vì đỉnh đầu kia nhìn như cao xa bầu trời, nhưng thật ra là một nơi chỉ được phép vào, không cho phép ra mái vỏ ngục giam. Đối mặt ban hàn đám người vẻ nghi hoặc, hắn không có trả lời, nhưng trong lòng đã làm ra quyết đoán. Sầm Đông Sinh cho là mình hạng nhất chú cấm sư thể nghiệm thẻ một lần tiếp tục thời gian có hạn, nếu nghĩ đường đường chính chính gia nhập muội muội trong chiến đấu, liền phải nghiêm ngặt suy xét thời cơ cùng địch ta khác biệt. mà trước mắt chỗ này bị phong tỏa không gian là thích hợp mục tiêu, chỉ vì kêu bám thân trên người Triệu Thừa Húc U Linh, cho thấy có thể thu lũng cả tòa di tích không gian bên trong năng lượng cho mình dùng năng lực đặc thù. Đã sớm muộn muốn đối địch, vừa vặn nhìn xem này danh xưng thiên cung một phương thiên địa, đến tột cùng có thể chứa đựng tự tại thiên ma mấy phần lực lượng. Suy nghĩ khẽ động, Sầm Đông Sinh trái tim mãnh liệt nhảy lên. Nam nhân thể nội ký túc lấy hai cỗ lực lượng. Ở hắn quan tưởng bên trong, một loại hiện của mình, một loại hiện ra, tại bình thường trạng thái dưới phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Phía dưới là ngọc trai đen giống như mượt mà quang mang lưu chuyển, tựa như vũ trụ ở giữa lô đen, phía trên là tỏa ra kim quang óng ánh cầu hoàn, bị vô số phức tạp hoa mỹ đường vân bao khỏa, phảng phất nóng bỏng hành tinh. Suy nghĩ chạm đến người sau nháy mắt, Sầm Đông Sinh lập tức hồi tưởng lại mạn đồ la bao trùm biển cả, ngưng kết thời không rung động cảnh tượng, đáng tiếc tạm thời còn làm không được, thế là hắn khai thác nguyên thủy thô bạo phương pháp, từ kim sắc cầu hoàn bên trong bòn rút năng lượng. Một giọt lại một giọt, đặc dính vàng nóng như hổ phách chất lỏng chảy xuôi xuống tới, rơi xuống nước đến phía dưới ở giữa hắc động, khuấy động lên thâm trầm vòng xoáy. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn cũng không có thật sự đến cảnh giới kia, nhưng này cái cảnh giới ký ức, ấn tượng cùng thần thủy, lại vẫn lặng lặng nằm ở sâu trong thân thể. Một khi lấy một loại khác không kém với này lực lượng vì nhiên liệu, tương đích thân thể nghiệm qua tự tại thiên ma chi lực liền sẽ bị nháy mắt tỉnh lại, tạng phủ cùng máu thịt đều ở đây hô ứng, cậu minh, kinh mạch khuấy động lên thật tất thủy triều, từ sông lớn hội tụ thành biển cả, không ngừng đem thủy triều đẩy hướng chỗ càng cao hơn. Trái tim nhịp đập càng thêm kịch liệt, Sầm Đông Sinh trong con mắt chiếu rọi ra ảm đạm hỏa diễm, sau lưng truyền đến tê tê dại dại cảm giác, chợt có một đôi cánh từ ba sừng của hắn sinh trưởng lan tràn, từng chiếc u sắc lông vũ từ trên trời giáng xuống, bên dưới lên đen nhánh tuyết. Đến rồi. Sầm Đông Sinh nắm chặt nắm đấm, hai lòng cảm thụ được kia thiêu đốt cảm giác. Muốn nói hắn hóa tự tại nhất tươi sáng rõ nét đặc tính, đó chính là biến hóa từng cái tự nhiên biến hóa, ước vạn biến hóa, chẳng những là biến hóa bản thân, càng là biến hóa vạn vật, biến hóa ngoại giới. Hắn đem tự tại thiên ma trạng thái duy trì áp suất tại 1/10 giây bên trong, tránh lãng phí. Nhưng so sánh với vừa rồi nếm thử tâm lý, bây giờ nam nhân lại đi nhìn không gian kia phong tỏa, lại chỉ cảm giác dư xài. Tự nhiên mà vậy, huy quyền. Quần quần hắc viêm từ trong cơ thể trào lên mà ra, tùy ý ăn mòn thương cung. Đồng dạng là vô pháp dùng ngôn ngữ khái quát một quyền, tầm mắt nhìn thấy hết thảy, từ thời không kết cấu đến nhẹ nhàng rời đi vật chất, đều bị đồng hóa. Trong cơ thể hắn lực lượng tựa như một đầu đói khát dã thú, một khi rời khỏi thân thể lồng giam, liền tham lam nuốt xuống cái này phương thiên địa, chuyển hóa thành thân thể một bộ phận hắc viêm chỗ đến, đều là tự tại thiên ma thân thể. Mỗi một tấc mặt ngoài đều giống như một tấm tham lam miệng, toàn bộ cắn ngay, nuốt vào trong bụng, làm xung quanh thế giới biến thành thiên ma thân thể một bộ phận, trong vòng vạn vật tự nhiên chỉ còn lại tùy tâm sở dục mặc cho hắn thao túng kết cục. Hắn tâm niệm vừa động, so sánh với ngày thường tăng vọt gấp trăm ngàn lần thật chứng, lấy hổ gầm chiêu số quán tính lưu động, đại khí tất cả đều tập trung ở một nơi, hiệu suất nhanh hơn suy nghĩ. Hổ ma huyễn ảnh hiện hiện, tùy ý cuốn lên gió bão, trung ương thì là nhiệt độ cao rừng rực, một đầu vọt tới mái vòm, tựa như đen nhánh thái dương giáng lâm trên mặt đất. Ở nơi này thuần túy bạo lực trước mặt, xoan xoạt nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh. Thiên cung trời bị xé nứt rồi, tràn ra gió nóng hướng phía cạnh ngoài phóng xạ, thế giới hiện thực thương khung đi theo bốc cháy lên, tầng mây nhuộm thấm mở trăm dặm dáng chiều, tịch nhật cảnh sắc bao phủ chấn nhỏ phía tích. Đen nhánh hai cánh tiêu tán, Sầm Đông Sinh từ trên trời hạ xuống. Các ngươi có thể đi ra ngoài, thanh niên nói với mọi người nói. Đối mặt chú cấm sư nhóm vui sướng khuôn mặt, hắn biểu lộ bình tĩnh như trước, lặng lặng thu nạp lên năm đấm. Sầm Đông Sinh không có khả năng một lần tiêu hao hết thật tất, vậy liền chỉ xuất thủ một lần, đạt tới hạng nhất trình độ một kích. Mặc dù trên lý luận không chỉ một loại góc độ cân nhắc hạng nhất chú cấm sư cảnh giới, nhưng ở thường nhân trong mắt nhất tươi sáng rõ nét, thường thường tập trung ở lực phá hoại phía trên. Sầm Đông Sinh nhớ lại muội muội dùng thứ nguyên thôn vệ lúc tràn diện, miễn cưỡng xem như hợp đi. Hắn nghĩ, chỉ là mặc dù thí nghiệm thành công, Sầm Đông Sinh tâm bên trong nhưng vẫn là trống rỗng. Loại kia gần gũi toàn năng cảm giác, thật là khiến người mê muội, chỉ thể nghiệm qua một lần, liền sẽ triệt để nghiện. Cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức không thể báo đáp. Có rảnh mời đến bánh xe thời gian sẽ toàn bộ tiếp nhận chúng ta tạ ơn. Chờ lấy may mắn còn sống sót chú cấm sư nhóm rời đi sau, Sầm Đông Sinh cuối cùng nhất nhìn một cái xung quanh, khắp nơi có thể thấy được chiến sau vết tích, trăm đầu thanh đồng cự nhân ngã xuống hải cốt xếp chồng thành rồi một tòa chập trùng không trường dãy núi. Trời xanh mây trắng nội bộ bầu trời, trong suốt tường chắn bị hắn một quyền đánh ra lỗ rách, từng vòng giống mạng nhện đường vân nở rộ, từ đó có thể thấy được ngoại bộ bầu trời. Bánh xe thời gian hội chúng người từ cửa hàng biến mất sau, vết nứt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tự ta chữa trị, lại tránh không được nội bộ năng lượng đại lượng tiết ra ngoài. Bây giờ nam nhân sức quan sát đã được xương tụng không phải tầm thường, hắn chú ý tới trong quá trình này, trong sơn cốc khắp nơi có thể thấy được cỏ thực đột nhiên bắt đầu khô héo, ngay cả sáng tỏ sắc trời đều trở nên xám xịt. Sầm Đông Sinh nhớ tới, tòa này bên trong di tích không nhìn thấy thái dương, nhưng như cũng duy trì quang minh đại phóng, bốn mùa như mùa xuân cảnh tượng, sinh mệnh tự thành tuần hoàn. Trên đời này không có cây không dễ, nước không nguồn, không có năng lượng mặt trời, liền khẳng định tồn tại một loại nào đó vật thay thế. Hắn giơ ngón tay lên, đem bên trong di tích ở khắp mọi nơi lượn lờ bạch khí hấp dẫn tới, tỉ mỉ phỏng đoán, chính là cái này. Chương 357, Thiên Đế thức tỉnh 2, chương 357, Thiên Đế thức tỉnh 2, không gian bên trong dương trưng nồng đậm, mà âm tất lại tương đối mỏng manh, cực không cân bằng. Cái trước còn biến thành loại này kỳ diệu năng lượng hình thức, cùng loại chú cấm sư nhóm sử dụng thật tất, nhưng lại trải qua nhất trọng diễn biến cùng tiến hóa, khiến Sầm Đông Sinh không tự giác nhớ lại thần thông lực. Đem giới hạn với cá thể năng lượng tiến giai, khuyết trương đến cả một cái không gian bên trong, còn cho phép người khác điều động, có thể làm đến điểm này, chỉ có thể là sinh động tại viễn cổ thời đại ác thần. Không gian mái vòm không chỉ là vì hạn chế xuất hành, càng là vì có thể để cho loại này đặc thù năng lượng phong tỏa tại trong di tích. Sầm Đông Sinh nếm thử lấy giống bình thường hấp thu giữa thiên địa dương trưng như thế, hấp thu lượn lờ bạch khí, lại phát hiện tồn tại trùng điệp trở ngại. Tuy nói tính chất bên trên chính là áp xúc qua sau thật trưng, nhưng áp xúc phương pháp tự thành quy tắc, không có trải qua xâm nhập phân tích rất khó tiến hành lợi dụng. Hắn trực giác nghĩ đến, nếu mình có thể thông qua thí luyện trở thành cái gọi là tiên nhân, nói không chừng liền có thể thoải mái mà tinh luyện cùng lấy dụng. Tiếp xuống, Sầm Đông Sinh lại thử đem cố năng lượng này cường ngạnh nghiền nát thành nguyên sơ hình thái. Kết quả ngược lại là có thể làm đến, nhưng hiệu suất quá kém, lượng tiêu hao sẽ vượt qua bổ sung lượng. Hắn là chú cấm sư còn tốt, nếu là âm yến, sát hy tạo thành quỷ quái chi thân, thân ở loại này khắp nơi tràn đầy cao nồng độ thật trưng trong hoàn cảnh, tỷ lệ lớn sẽ gặp phải áp chế. Sầm Đông Sinh cầm trong tay bạch khí thổi đi, quyết định tạm thời xưng hô nó vì thiên khí. Các loại chi tiết để hắn càng phát ra xác định, tòa này di tích tại cổ đại sợ rằng thật sự là của sống thần tiên chỗ ở, chỉ là cái này cái gọi là tiên nhân, cũng không phải là thần thoại bên trong không gì làm không được tồn tại, mà là một đám đặc biệt viễn cổ chú cấm sư. Bởi vì tỷ tỷ đại nhân cùng Khương Học tỷ không ở, cho nên Sầm Đông Sinh khó được động nổi lên đầu óc, bắt đầu quan sát, tìm tòi nghiên cứu tòa này thiên cung nội bộ vận chuyển phát tác, mà muội muội của hắn thì hoàn toàn như trước đây đóng vai lấy cái kia mạnh mẽ đâm tới vai diễn. Đột phá thanh đồng vệ sĩ thủ hộ cửa chính sau, Y Lý Thanh Nhan liền chính thức tiến vào thiên cung nội bộ. Cung cấp thí luyện sơn cốc hồ nước, không thể nói diện tích không lớn, nhưng cùng trước mắt kia rộng lớn cảnh sắc so sánh, thật thành rồi một nơi nhỏ bé chật chội góc khuất. Đẩy cửa ra sau, đối diện bọn tới chính là mênh mông bầu trời, trắng vân thư cuốn, lập tức có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Chín trọng vân hà phía trên, lưu ly ngói xanh, nguy nga kiến trúc như dãy núi cao ngất kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối, đây là cả một cái xa lạ vô ngần thế giới. Nhưng mà, Y Lý Thanh Nhan linh giác có không chút thua kém mênh mông, toàn lực phát động sau, cấp tốc lan tràn qua tầng kia loan núi non trùng điệp trăm ngàn tòa cung điện, khóa chặt nơi phát ra. Thân ảnh của nàng biến mất ở tại chỗ. Đông, đông, đông. Thiên cung đã không có chủ nhân, nhưng tích xúc vạn năm năng lượng khổng lồ còn tại, ngăn địch cơ chế tự động vận chuyển. Gặp phải ngoại địch xâm lấn cấm chế bị từng cái phát động, nương theo lấy đối người đến uy hiếp chỉ số phán đoán không ngừng tăng lên, bình chướng tầng tầng triển khai giám sóc, liền xem như có thể ở trong vũ trụ vận chuyển thiên thể, một khi xâm nhập trong đó, đều sẽ dần dần mất đi tốc độ. Nhưng đối với vô gian địa ngục tới nói, chỉ cần không có tăng lên đến thời không hoặc khái niệm thành lũy, đều là có thể bị tùy tiện xé rách tồn tại. Y Lý Thanh Nhan bóng người không ngừng lặp lại lấy biến mất xuất hiện quá trình, mỗi một lần lấp lóe cũng sẽ ở không trung dẫn phát to lớn dung chuyển, gợn sóng khuyết trương làm một thể, hội tụ thành kinh thiên sóng lớn, phiêu phủ ở vân khí bên trên san sát cung điện tựa như trên mặt biển thuyền đi biển tấm, bị đầu sóng đập đến vỡ nát. Thiếu nữ phi hành chỗ đi qua, dãy núi sụp đổ, âm dương điên đảo, một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Những cái kia yếu ớt đến một kích phá nát trở ngại, hoàn toàn không bị Y Lý Thanh Nhan để vào mắt, nàng như đạn đạo bắn tung tóe đến thiên cung trọng yếu nhất, cũng là chiếm diện tích khổng lồ nhất trời cao trên bảo địa không, trong con mắt chỉ còn lại cái này cuối cùng nhất một nơi. Triệu Thừa Húc còn chưa kịp từ mất đi nhục thân trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, lại nghe được đối phương nói, tới quá nhanh, vượt qua đón trước. Người đến có thao túng không gian năng lực. U Linh Thu liễm lại thành thơi thần sắc, lựa khí trang nghiêm, nó nâng lên trong tay nắm lấy linh hồn, hướng phía trên vương tọa còn lưng đen nhánh khô lâu lấp đầy. Triệu Thừa Húc hồn thể liệu mình dãy rủa, đang sợ hãi bên trong lớn tiếng la lên. Các loại, chờ một, không kịp đợi. U Linh nổi giận gầm lên một tiếng, thái độ rất mạnh, linh thể đâm vào thiên đế thi hải phía trên, từ hình người phiêu tán thành rồi một đoàn linh quang, thuận đầu lâu đổ xuống dưới chú. Hôm nay trở về, long trời lở đất, ngơ ngơ ngắc ngác. Cho dù không còn nhục thân, lại như cũ có thể cảm nhận được vô cùng kịch liệt đau đớn, thân thể bị một chút xíu xé rách thành 100 khối, ngàn mảnh, vạn sợi. Dài răng giặc như địa ngục giàn vặt, ngưng tụ trong một cái hít thở bên trong một phát. Không ai có thể tiếp nhận loại thống khổ này, lại cứng cỏi ý chí đều sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ, tựa như trải qua dòng nước xiết rèn luyện đáng ngầm, không gặp nửa điểm góc cạnh, chỉ còn ngoại lực lưu lại đường vân. Nói cách khác, U Linh trong miệng cái gọi là ý chí và tự ta thuộc về với ngươi, chỉ là thay đổi bộ thể xác chi ngôn, căn bản chính là chuyện tiểu lâm. Bởi vì chờ nghi thức kết thúc sau, không có nửa điểm tự ta lưu giữ. Lừa đảo. Đây là Triệu Thừa Húc phát ra cuối cùng nhất một tiếng kêu rên, sau đó, vô luận linh hồn hay là nhục thể, cũng không còn tồn tại. U Linh duy trì lấy rốt vào động tác, trên vương tọa cháy đen thi hải không nhúc nhích. Nó lặng im quan sát cảnh tượng trước mắt, dù cho lấy nó kia sớm đã khô sám một mảnh, chỉ còn hài cốt tâm cảnh, giờ phút này đều khó tránh khỏi hiện ra khẩn trương. Dù sao mỗi một lần cơ hội đều rất quý giá. Huống chi, lúc này còn đưa tới thời đại này nhân loại cường giả, nói không chừng không có lần sau. Từ khi thiên cung hủy diệt sau, ngươi là người thứ nhất có tư cách trở thành chúa tể người một, nó từng nói với Triệu Thừa Húc qua trong lời nói tràn ngập nói dối. Chỉ bất quá phía trước xuất hiện người tất cả đều chết rồi, coi như tuổi khô toàn bộ thiêu đốt đến hết, vì ngăn ngừa đối phương biết khó mà lui, mới như thế hình dung. Nhưng ở thời gian khá dài bên trong, có tư chất người xác thực hiếm thấy, đặc biệt là tại viễn cổ thời đại kết thúc về sau. Ú Linh thao túng chính là chú linh nghi thức tướng linh tính rót vào đến vị kia thiên cung chí cao chúa tể trên thân, để đem ao tử trong tử vong tỉnh lại. Nguyên bản các thần tiên mới là thích hợp nhất tế tự đối tượng, nhưng bọn hắn tất cả đều tại nguyên rủa bên trong vẫn lạc. Vốn là chỉ có thiên đế dựa vào vĩ đại thần lực giữ lại một chút hy vọng sống nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua, thần tiên hậu duệ huyết mạch nồng độ càng ngày càng nông cạn, có thể có cơ hội nhìn thấy thiên cung tư cách người càng ngày càng khan hiếm. Chú linh nghi thức ban sơ là mấy ngày một lần, mấy tháng một lần, đến cuối cùng nhất là mấy chục năm, mấy trăm năm tài năng. Nhìn thấy một cái miễn cưỡng hợp cách đối tượng, Thiên đế từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, hy vọng trong lòng càng ngày càng xa vời, đến cuối cùng nhất, U Linh đã quên được tình cảm, chỉ còn lại duy nhất chấp niệm. Thẳng đến gần nhất, tình thế có chỗ chuyển biến. Lại một trận thiên địa đại biến sau, nguyên bản tại nhân gian giải rác, lại tính chất mỏng manh tiên nhân huyết mạch, bắt đầu xuất hiện phản tổ hiện tượng, mười mấy năm qua công phu cống hiến tám vị có tư cách tế phẩm. U Linh thông qua mộng cảnh bắt giữ cùng dẫn dụ bọn hắn, không một thất thủ. Căn cứ suy đoán của nó, trận này nghi thức cũng nhanh đến cùng, Triệu Thừa Húc chính là cuối cùng nhất một người. Lý do kỳ thật rất đơn thuần, trước đó nhưng không có Thiên Cung giáng lâm chuyện này, tòa này sớm đã phong bế di tích có thể ở nhân gian hiện hiện, vốn là ám hiệu Thiên Cung chúa tể hiện trạng ngay tại dần dần khôi phục. Hô, phản phất là tại đáp lại suy đoán của nó, gần vạn năm không động quá phận hào tiên đế di hải, lại nhẹ nhàng phun ra một tia hơi yếu hô hấp. Nương theo lấy tâm tình kịch liệt chập trùng, U Linh thể xác nhộn nhạo lên loài sáng, ý thức được kết thúc thời khắc tiến đến. Ngài, cuối cùng đã tỉnh sao? Trên vương tọa khô lâu cặp kia không có trong mắt, chỉ còn đen nhanh trống rông trong hốc mắt, đám bốc cháy lên hỏa diễm. Chương 358, Thiên nhân hóa sinh, 1, chương 358, Thiên nhân hóa sinh, 1, trải qua vạn năm sau, đã từng thống trị một phương thiên địa thần, bây giờ chỉ còn lại một bộ cháy đen nhỏ gầy hài cốt. Nhưng mà, khi nó hốc mắt trô sâu lại lần nữa cháy lên linh tính chi hỏa lúc, thiên cung như có cảm giác, tràn ngập tại di tích không gian bên trong lượn lờ bạch khí từng cái cao độ áp xúc có thể số lượng lớn chiều từ bốn phương tám hướng trào lên tụ đến, cả tòa Lăng Tiêu bảo điện bởi vậy chấn động không thôi. Tại gào thét thê lương trong tiếng gió, thâm thúy vòng xoáy khổng lồ dần dần thành hình. Lửa thúy, ở phương nào? Thiên đế nói. Ao thanh âm khàn khàn giống như là từ trên trời rơi xuống, tiếng sấm ù ù biến mất. U Linh trả lời, nhìn thấy đã từng hầu hạ cự thần thức tỉnh sau, từng coi là đã sớm quên mất, ném chư sau đầu hồi ức, giống như là đáy nước trầm xa, một hơi toàn bộ cuồn cuộn dâng lên. Cho dù quá khứ ngàn năm, vạn năm, hồi tưởng lại thoáng như hôm qua. U Linh thanh âm bên trong không khỏi mang lên một tia đắng chát. Tại ngài đánh với nó một trận, đánh cho trọng thương sau, lửa thúy lại không có xuất hiện qua. Có lẽ là trốn, có lẽ là sớm đã tiêu tán. Thiên nhân ngũ suy một kiếp sau, chúng tiên rơi vào luân hồi, ta một mình phòng thủ thiên cung hơn 9000 năm, lại chưa thấy qua nó một mặt. Thiên đế im miệng không nói, chỉ có trong con mắt ánh lửa chưa tắt, chứng minh nó suy tư. Ầm ầm. Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, truyền đến trời giáng như sét đánh vang động, lần này không phải thiên đế gây nên, mà là thiên cung nguyên bản cấm chế phòng ngự bị người phá hư tiếng sét đánh liên miên bất tuyệt, mang ý nghĩa trăm ngàn nặng tưởng phòng ngự xếp tại xâm lấn địch nhân trước mặt yếu ớt tựa như một tấm giấy bồi, không thể đưa đến vốn nên có tác dụng. Đây không phải lần thứ nhất có người đánh thượng thiên cung, quá khứ đáng sợ nhất cũng là cuối cùng nhất một lần, thậm chí triệt để chung kết thiên nhân nhóm thống trị, ngay cả thiên đế đều không thể không lâm vào rất dài ngủ đông bên trong. Bên ngoài là người phương nào? Là nhân gian cường giả. Theo ta được biết, thời đại này thuộc về nhân loại, thiên nhân cùng phàm nhân cộng sinh ở xen kẽ. Phàm người tại thiên cung phong bế sau không lâu, linh khí trong thiên địa lâm vào thung lũng. Chiến tranh kết thúc, địch nhân, bằng hữu, người quen, không phải nửa đường vẫn lạc, chính là giống như ngài ngủ say, chỉ có phàm nhân dần dần dựa vào sinh dưỡng thống trị thế giới này. U Linh trầm giọng nói, mãi cho đến mấy ngàn năm sau hôm nay, thế gian cân bằng mới một lần nữa khôi phục, tin tưởng luôn có một ngày có thể khôi phục trước kia năm tháng huy hoàng. Nguyện. Thiên đế khẽ nâng lên tay, bạch cốt hóa cánh tay chạm đến không khí, tựa hồ là tại xác nhận U Linh lời nói thật giả. Hai người đối thoại thời điểm, kia tiếng sét đánh càng thêm tới gần, rất nhanh đã đến đại điện trên không. Thiên đế khúc trưởng thành chỉ, hướng về phía trước có chút thăm dò. Một đoạn bạch cốt như là chìa khóa, không trung đẩy ra vòng vòng gợn sóng, tại rộng lớn đến không nhìn thấy bờ trong đại điện quyết tán. Phía trên ngàn vạn ngọn trường mình đang có chút lấp lóe, như là trên trời tinh thần, nguyên thủy cự mục giống như chống đỡ lấy mái vòm cao ngất bản lòng trụ bên trên, từng đầu du long điêu giống toàn bộ sống lại, mắt rồng quang mang đại thịnh, xoay quanh vần quanh. Tiên tính đại điện một lần nữa nên đón chủ nhân của nó, thiên thượng thiên hạ, hòa hợp không ngại, không gặp mảy may không lưu loát kẽ hở, bây giờ kết thành càng thêm khổng lồ cùng kiên cố thành lũy, trong lúc nhất thời liền ngay cả có thể chém vỡ không gian lực lượng đều không thể xâm nhập. Nhưng đây chỉ là tạm thời. U Linh rầu rĩ ngẩng đầu. Nó nhìn xem nguyên bản một thể mà thành, quang huy lưu chuyển lưu ly mái nhà, bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết nước, Lăng Tiêu bảo điện mặt đất lay động không ngừng, tiếng ầm ầm chưa hề dừng lại, vỡ vụn lưu ly cắt chảy giống như rơi xuống, ngay lúc sắp từ đầu đến chân một đợt sụp đổ. Thành lũy tập hợp tứ phương phòng ngự là một, mà xâm lấn người thì càng thẳng thắn, ý đồ đem chọn ngôi đại điện nổ tận gốc. Điều này nói rõ kia vỡ nát không gian lực lượng, đối người xâm nhập mà nói, không phải cái gì tuyệt chiêu, cấm kỵ, mà là hạ bút thành văn, tiện tay dội đẩy. U Linh bắt đầu hồi ức, quá khứ là có phải có vị kia tiên nhân thần tiên có thể làm đến điểm này đâu? Từng nắm giữ cho binh, sát phạt thứ nhất thần tướng, đều chớ quá với đây. Vừa rồi thức tỉnh, chính đang ở suy yếu bên trong thiên đế, có thể hay không chấn áp được như vậy một vị sát tinh, quả thực là ẩn số. Dựa vào vạn năm trước lưu lại bố trí, càng không được quá lâu. Thiên đế hiển nhiên rất rõ ràng chuyện này, ao ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Ngươi có lời muốn nói? U Linh liền giật mình. Tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm nói cái này tựa hồ lỗi thời, nhưng câu nói này chôn ở nó trong lòng đã quá lâu, là nó tại kiên trì mấy ngàn năm cô độc tiếp sống sau, hiếm hoi còn xuất lại xuống đến chấp niệm. Nó không phải thiên cung chủ nhân, vô pháp bước ra nơi này nửa bước, chỉ có thể thông qua mộng cảnh dẫn dụ những cái kia điều kiện phù hợp tiên nhân hậu duệ đến đây. Mà ở chiếc kia mật bộ kiếm, đầy ngập trong khi nói dối, chỉ có một câu là phát ra từ thực tình, xin cho phép ta. Hình dáng có chút nhộn nhạo mặt hồ giống như sáng bóng, U Linh triển lộ thần tử trung tâm, quỳ xuống sau thi hành đầu dạp xuống đất lớn bái, rời đi nơi này, kết thúc phần này quá tại rất dài chức trách. Ngươi, một khi rời đi, tướng hồn bay phách tước. Ta biết, đây chính là ta nhỏ nhặt không đáng kể. Cuối cùng nhất tâm nguyện. Thiên đế trong con mắt tĩnh mịch hỏa diễm có chút nhảy lên, rơi xuống người nó, lặng lặng mà nhìn một hồi sau. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tha thứ ta vô pháp chứng kiến ngài đạp lên con đường mới đổ. Không sao, đây là trung thành đền bù. U linh chán nản đổ xuống, tan rã thành một đoàn không thấu đáo hình người trùng sáng, trong giọng nói lại lộ ra vô cùng thỏa mãn hân hoan vui sướng. Cảm kích. Không hết. Y Dị Thanh Nhan mở ra bàn tay trắng loãng, nơi lòng bàn tay nở rộ đen nhánh cửa hàng, cấp tốc lan tràn quyết trường, như là hư không rỗi ra miệng, muốn đem Sâm La vạn tượng cắn xuống hơn phân nửa. Thứ nguyên thôn vệ từng cái lấy một cái khác thứ nguyên làm tiêu chuẩn triển khai, nếu như nói không gian chạm là tuyến, khu vực rộng tiêu diệt hình thức bên dưới không gian chạm là tuyến hợp thành mặt, thứ nguyên thôn vệ chính là tăng lên một cái chiều không gian toàn phương vị tiến hóa. Nguy nga hùng vĩ lăng tiêu bảo điện trở thành vật hy sinh, bị cấp tốc nuốt ăn sạch sẽ. Tại kia trống rỗng phế tích bên trong, chỉ có trên vương tọa khô lâu, chính giơ lên đầu đến, lạnh lùng cùng nàng đối mặt. Lúc này, Sâm Đông Sinh vừa vặn đổi tới. Chương 358, Thiên Nhân Hóa Sinh 2, chương 358, Thiên Nhân Hóa Sinh 2, kaka. Người cuối cùng đến rồi. Y Dị Thanh Nhan giang hai cánh tay nào tới, ôm lấy nam nhân cánh tay, thanh tú mặt mày cười thành con ngựa nha. Vừa rồi trên người nàng còn có loại cùng đại địch khẩn trương giằng co, cuối cùng quyết chiến cảm giác, lúc này tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Sâm Đông Sinh đã quen, ánh mắt của hắn rơi vào rách nát giữa đại sảnh khô lâu bên trên. Cảm giác cùng vừa rồi bám thân trên người Triệu Thừa Húc quỷ hồn, giống như không phải cùng một cái. Gia hỏa kia đã biến mất rồi, không biết có phải hay không là bị thanh lý mất rồi. Y Dị Thanh Nhan cũng không cảm thấy thất vọng, sau đó lại có một cái mới khí tức thức tỉnh, cảm giác so quỷ hồn còn muốn lợi hại hơn nhiều chút, cho nên ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sâm Đông Sinh quan sát một lần, phát hiện vị trí của nó là cả tòa đại điện trung tâm chỗ cao nhất, mà phía dưới tòa nhà này lại không hề nghi ngờ là cả di tích viễn cổ hạch tâm. Cái này người, đại khái chính là Thiên Cung chúa tể rồi. Mặc dù đối với gần vạn năm trước phát sinh chuyện cũng hoàn toàn không biết gì, nhưng không trở ngại hắn ra kết luận. Chỉ cần đánh bại nó, nơi này liền về chúng ta, thật sao? Có lẽ. Sâm Đông Sinh ánh mắt lại rơi xuống trong đại điện nơi khác, nhìn thấy treo ngược tại xà nhà gỗ phía dưới đông đảo thi hải. Hắn nhớ tới ở kiếp trước từng nghe nói có quan hệ ác thần tin tức, cảm giác sâu sắc đối bọn này nhân loại đại địch biết rất ít. Từ viễn cổ thời đại kết thúc đến mấy chục năm trước, một đoạn này kéo dài trong năm tháng, các nơi trên thế giới ác thần đều ở vào trong giấc ngủ say, tòa này di tích chúa tể chắc là một người trong đó. Chỉ là, thật có như vậy đơn giản sao? Từ trước mắt hắn quan sát dấu vết để lại đến xem, tại Thiên Cung di tích ngăn cách với thế trước đó, tựa hồ trải qua một loại nào đó tai họa thật lớn, khắp nơi có thể thấy được phá hư dấu vết lưu lại. Bọn hắn có thể là thời đại mới nhóm đầu tiên người xâm nhập, lại không phải Thiên Cung trong lịch sử duy nhất người xâm nhập. Nam nhân chính suy nghĩ ở giữa, khóe mắt liếc qua nhìn thấy trên vương tọa khô lâu giơ tay lên chỉ, chậm rãi hướng cái này bên cạnh. Không che giấu chút nào khiếp người uy hiếp, tựa như một thanh hàn mang lập lòe đao nhọn cất đặt với trước mắt. Sâm Đông Sinh cấp tốc về sau tránh lui. To lớn màu trắng song khí như cánh hoa, ở trước mặt hắn cách đó không xa nở rộ, nguy hiểm mà mỹ lệ, cùng lúc đó, lồng ngực của hắn truyền đến trầm muộn cảm thụ. Chẳng biết lúc nào lên, trong không khí tích chứa tiên khí một tức cao độ áp xúc qua sau hoàn toàn mới thất tất, nồng độ lấy chỉ số cấp tăng lên. Mây mù cuốn tại hai minh muội bên người, phiêu miểu mà mông lung. Những này tiên khí hoàn toàn không có cách nào bị chú cấm sư lợi dụng, cho nên khi nó tụ tập lại thời điểm, ngược lại sẽ khiến người hô hấp khó khăn, vận trừng chỉ trệ, tựa như tại mối phân quá cao trong nước biển lặn. Nếu như hắn không phải từng đến qua hạng nhất chú cấm sư cảnh giới, lúc này sẽ bị áp chế lợi hại hơn. Nó động thủ trước. Ý Dị Thanh Nhan cười đến rất vui vẻ. Ta hiện tại có thể xử lý nó đi. Nô, nhìn nó bộ này đập một dạng. Phải nói lại giết một lần mới đúng. Giết đi. Sâm Đông Sinh thu liễm suy nghĩ. Ta chờ một lúc nếu là đi theo độc thủ, có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Hấp. Sẽ không nha, ca ca đồng ý giúp đỡ, ta thật cao hứng. Ý Dị Thanh Nhan cười híp mắt nói từng cái đồng dạng, loại này không đáng kể là vẹn vẹn nhằm vào ca ca của nàng, chỉ có đối đãi Sâm Đông Sinh, thiếu nữ mới có thể thể hiện ra vô điều kiện thuận theo cùng khoan dung, đổi thành người khác can thiệp, sợ rằng sẽ chỉ xem như cướp đoạt con mồi khốn nạn cùng nhau xử lý. Hai huynh muội giao lưu hoàn tất, bóng người đồng thời biến mất ở tại chỗ, lại một đường bành trướng bạch lãng từ bọn hắn nguyên bản vị trí trung ương càn quét mà qua. Cho ta nghiêm túc điểm. Ý Dị Thanh Nhan dịch chuyển tức thời đến vương tọa biên giới, đầu ngón tay bắn ra bén nhọn không thể đỡ mũi nhọn, trong miệng thúc giục địch nhân. Khô lâu giơ tay lên, gầy khô như que tuổi bàn tay phun ra quần quần sóng khí, vốn là thật yến ngưng tụ áp xúc mà thành tiên khí, tại nó trong tay lại lần nữa đậm đặc, bởi vậy sinh ra vượt quá tưởng tượng chất lượng cùng quy cách để hai người ở giữa tầm nhìn trở nên mơ hồ và mèo. Vô Gian chi nhận một đầu đụng vào mơ hồ khối không khí bên trong. Phanh. Nương theo lấy cái này âm thanh nhẹ vang lên, khô lâu xương sọ chính giữa vỡ ra một đạo sâu đậm khe hở, nó sau lưng vương tọa bị đánh thành hai nửa, sụp đổ một chỗ. Cao nồng độ tiên khí bị không gian chạm tiêu tán khí lưu hướng phía tứ phương dâng trào, đem cung điện triệt để nghiền nát, trên trời quang mang rơi xuống, khuyết tán ra đến sóng xung kích đem bên trong phương viên mười dặm mây mù thổi tan. Ta không phải nhường ngươi nghiêm túc điểm sao? Thanh lệ trên hai gò má là ngông cuồng cười đến phóng đăng cho, thiếu nữ lại lần nữa giơ tay lên, lần này nơi lòng bàn tay nở rộ chính là đen nhánh không đáy hư không chi động. Đừng để ta thất vọng, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tại thứ nguyên thôn vệ sắp nuốt hết thân thể thời điểm, khô lâu trong con mắt ánh lửa chập chờn, hai cánh tay ở giữa lại lần nữa cuốn lên cao độ ngưng tụ áp xúc qua sau vòng xoáy. Nhưng lần này không phải dùng để ngăn cản Y Thanh Nhan công kích, mà là xem như hai người ở giữa giãn cách, trực tiếp ép tại chính nó trên thân. Vô hình, mãnh liệt bành trướng ba động bên trong, khô lâu bị một hơi đánh bay mấy cây số xa. Y Lý Thanh Nhan thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, Sầm Đông Sinh không chút do dự đuổi theo. Tốc độ của ba người sớm đã nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Thiên cung di tích dù diện tích rộng lớn, nhưng hạng nhất cấp bậc cường giả nghiêm túc, muốn chạy cái qua lại cũng sẽ không vượt quá hô hấp một lát. Người truy ta trốn, quá trình bên trong không thiếu chém vỡ vạn vật không gian chạm cùng bộc phát tiên khí màu trắng đụng nhau, các nơi vẫn còn tồn tại cung điện cùng cảnh sắc lập tức gặp hai vạn, gió báo qua sau, chỉ còn phá thành mảnh nhỏ. Làm cô lâu lúc dừng lại, Sầm Đông Sinh ngạc nhiên phát hiện, đối phương đã từ từ thoát khỏi bạch cốt hình dạng. Quá nóng lòng, nguyên bản cháy đen cô lâu, dần dần bị trắng sáng như tuyết da rẻ nơi bao bọc. Đợi đến nó lại lần nữa dừng lại, cùng hai huynh muội rằng có lúc, thân thể nửa bên đều đã bị máu thịt da rẻ nơi bao bọc. Không biết có phải hay không là duyên cớ này, nó nguyên bản khàn giọng tiếng nói chuyện trở nên huyền chuyển, lời nói tùy theo trở nên càng ngày càng trôi chảy. Ta mới từ vạn năm giấc ngộng dài bên trong thức tỉnh, thực lực còn chưa khôi phục đỉnh phong. Ngươi nếu là muốn cùng ta nghiêm túc giao thủ, liền phải lại đợi thêm một hồi. Nó giang hai cánh tay, phát huy vô cùng tinh tế giãn ra lấy thân thể của mình, không thèm để ý chút nào trước mặt người khác trần trụi. Cứ việc còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể trước mắt có thể thấy bộ phận, đã thể hiện ra làm người ngừng thở, yên lặng tắt tiếng mỹ cảm, nửa bên là tuyết sắc da thịt không tì vết, nửa bên là thảm liệt cháy đen xương cốt. Chỗ ngực có huyền chuyển chập trùng, cũng không đầu đỏ, giữa hai chân bóng loáng bằng thẳng, không nhìn thấy lượng tính đặc điểm giới tính, cứ thế với phân biệt không ra là nam nhân vẫn là nữ nhân, thanh niên hoặc là thiếu niên, gồm cả âm dương hai người đặc thủ. Vốn nên làm người cảm thấy yêu dị thân thể, nhưng lại kỳ diệu lộ ra một cỗ thánh khiết khí chất. Nó giọng nói cũng như thế, đã có nữ tính ôn nhu, lại có nam tính nhẹ nhàng khoan khoái. Khủng bố, mỹ lệ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, chắc chắn là không thuộc về thế tục chi vật ta. Tốt hạ lưu, cái này người không mặc quần áo, ca ca không cho phép nhìn. Y Dị Thanh Nhan kinh hô một tiếng, vội vàng dịch chuyển tức thời đến nhà mình huynh trưởng bên người, duỗi ra hai tay bưng kín cặp mắt của hắn. Sầm Đông Sinh thở dài, mặc dù hắn không có ngăn cản muội muội cách làm, nhưng hắn vẫn là rất cảm thấy bất đắc dĩ, nhịn không được nhà danh nói, Thanh Nhan à, ta trong mắt ngươi, rốt cuộc là một cái gì hình tượng? Ta còn không đến nỗi bụng đói ăn quẳng đến loại trình độ này đi. Vị này Thiên Cung chúa tể phục sinh sau hình dạng, đẹp thì đẹp vậy, đây là thuần túy khách quan bình luận, bởi vì thân thể mỗi một tấc đều giống như mượn nhờ nhân loại tốt đẹp nhất tưởng tượng miêu tả ra tới, nếu từ trên căn bản tới nói, lại là cực kỳ dị chất tồn tại. Sầm Đông Sinh tự nhận là tính đam mê bình thường, trong mắt hắn, đối phương cùng hất lên ra người quái vật không khác, trừ dùng mình cảm giác khó chịu bên ngoài, sinh ra không được bất kỳ xung động nào. Chương 359, rơi vào hạ phòng, 1, chương 359, rơi vào hạ phòng, 1. Xem ra, trước mắt chỉ có thể dừng ở đây rồi. Thiên cung chúa tể có bạch cốt sinh nhục chi năng, nhưng nó mới từ ngủ say cùng trong phong ấn thức tỉnh, quá khứ lưu lại to lớn thương tích vẫn khốn nhiều nó, chỉ có thể khôi phục nửa người. Muốn khu chụp hai vị ngoại địch, kém một chút ý tứ, nó lộ ra nhân tính hóa một mặt, tiếc nuối thở dài. Uy, ngươi cái bộ dáng này, đến tột cùng tính cái gì? Ý Dị Thanh Nhan rất tức giận. Thiên nhân hòa sinh, âm dương kiêm xúc. Đây chính là hoàn mỹ nhất tư thái. Nửa bên là đặc điểm giới tính kỳ lạ mỹ nhân, nửa bên là cháy đen hải cốt, một bên là đen nhánh sáng tỏ con mắt, một bên là hãm sâu hốc mắt. Hiện tại, con kia con mắt đang theo dõi bọn hắn, dường như có chút hăng hái quan sát. Thời đại này phàm nhân cạnh không thể nào hiểu được à. Âm dương cũng xúc à, may mắn lựa chọn người này, lựa chọn khuynh hướng hàm xúc một bên, không phải lúc này liền nên để ta tới ngăn trở bội bội con mắt rồi. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Xem ra, thời gian mang đến cải biến vượt mức bình thường. Trong hốc mắt ánh lửa có chút mẻ lên. Ta có cái đề nghị, để chúng ta xuống tới nói chuyện, thật tốt hiểu rõ lẫn nhau. So với chiến đấu, ta càng muốn biết rõ hai vị đường xa tới, có gì chỉ giáo. Hiện tại, ta phải cần một khoảng thời gian đến dưỡng thương, có một vị quá khứ chưa từng tiêu diệt đại địch đang chờ ta. Dưới mắt không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này tư thái xem như thả rất thấp, đặc biệt là ở tại bọn hắn cái này bên cạnh dẫn đầu động thủ tình huống dưới. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, nếu là đổi thành bọn hắn, chắc chắn sẽ không tha thứ dám can đảm khiêu khích địch nhân, nhưng đối phương tựa hồ hữu dung người thường không thể độ lượng. Nói thật, Sầm Đông Sinh căn bản không nghĩ tới còn có câu thông độ khả thi, chú cấm sư nhóm một bước vào Thiên Cung di tích liền bị đưa vào cựu tử nhất sinh sân thí luyện chỗ, ám hoài quỷ thai Triệu Thừa Húc cùng vị kia trong Thiên Cung Ú Linh càng là sớm có móc nối, nếu như không phải hắn cùng Y Lý Thanh Nhan luận nhập, sợ rằng không ai có thể ở nơi này trận khó khăn chắc trở bên trong sống sót. Còn như hiện tại, Ú Linh tan biến, hư hư thực thực các thần Thiên Cung chúa tể đăng tràng sau này, hắn càng là từ ngay từ đầu liền từ bỏ hiệp thương tuyển hạng. Đây đại khái là bởi vì chịu đến kiếp trước đều là nhân loại đại địch quan niệm ảnh hưởng. Tốt, vậy liền nói chuyện. Sầm Đông Sinh đối thần tồn tại tràn ngập hiếu kỳ, nghĩ thầm nếu là có thể theo đối phương trong miệng này ra tin tức, chưa thường không phải chuyện xấu. Đương nhiên, dù là đối phương chủ động nguyện ý mở miệng, vẫn có thể là xuất phát từ ác ý bị bợm, dù sao có ác thần lâu giả ví dụ phía trước. Vừa nghĩ tới vị kia váy trắng thiếu nữ, đầu của hắn liền ẩn ẩn làm đau. Mặc dù là hại hắn lưu lại khó mà chữa trị vết thương kẻ cầm đầu, nhưng cùng lúc nhưng lại là để hắn trước thời hạn nắm giữ hạng nhất chú cấm sư cảnh giới, thậm chí nhìn thấy cảnh giới cao hơn đường dẫn người dẫn đường. Từ giá trị thực tế nhìn lại, dùng vẹn vẹn một nơi cơ bản không ảnh hưởng chiến đấu vết thương đổi lấy phần này đại lễ, cho dù ai đều sẽ cảm giác phải là bút tính toán giao dịch. Muốn nói chỗ nào làm người không nhanh, đại khái hay là đối phương giấu giếm chân ý, đùa bỡn người khác thái độ đi. Y Dị Thanh Nhan không có lên tiếng, chỉ là mím chặt bờ môi. Sầm Đông Sinh biết rõ, đây là muội muội đem thương lượng quyền giao cho hắn ý tứ. Trước từ tự giới thiệu bắt đầu, ngươi là chủ nhân nơi này. Đối phương khẽ gật gù. Nơi đây tên là Thiên Giới hoặc Thiên Đình, ta là giới này người sáng tạo cùng chỗ tể, tại xa xôi quá khứ, trên mặt đất đám người xưng hô ta là thiên đế. Thật là không tầm thường tên hiệu. Bây giờ bất quá là một giới hư danh. Ta tại sắp thức tỉnh, trong lúc đần độn, nghe nói thời đại này có cái gọi là chú cấm sư. Ta đối với lần này cảm thấy hứng thú, nghĩ đến các vị là đại biểu trong đó, hai vị đến từ phương nào? Ở đời này cường giả bên trong địa vị lại như thế nào? Có loại thần thoại bên trong nhân vật từ hư cấu cố sự bên trong đi ra cảm giác. Sầm Đông Sinh một bên suy nghĩ, một bên đơn giản nói tóm tắt hướng đối phương giới thiệu bối cảnh. Nói cách khác, ta có thể coi các ngươi là thành hạ giới nhân loại đại biểu, đúng không? Nó hướng Sầm Đông Sinh xác nhận. Ta vừa mới từ giấc mộng dài bên trong tỉnh lại, thế giới này đối với ta mà nói tràn ngập lạ lẫm, bên người không có một người trợ giúp. Trong giọng nói của nó lộ ra một tia tịch liêu. Trừ ta ra thiên nhân nhóm, sơ tại viễn cổ chiến tranh bên trong toàn bộ vẫn lạc. Nếu như các ngươi có thể giới thiệu một nhóm có tư chất người đi tới. Nó bắt đầu hướng Sầm Đông Sinh đưa ra thỉnh cầu. Giới này lớn đến hoang vu, chống không là lãng phí. Hoàn toàn có thể cộng đồng khai phát không sai, cái này từ am hiểu sâu ta tâm. Nó ý đồ cùng thời đại này đám người thiết lập liên hệ. Trận này đột nhiên xuất hiện giao lưu, thậm chí được xưng tụng trò chuyện vui vẻ. Tại trong toàn bộ quá trình, Sầm Đông Sinh đối địa vị không có khiêm tốn cùng dấu diếm, tay cầm siêu công ủy cùng Diêm La hội bọn hắn, cùng hắn nói là mạnh nhất thế lực không bằng nói là mạnh nhất người một nhà, mặc dù giữa lẫn nhau không có quan hệ máu mủ. Chúng ta dưới chân quốc độ cổ xưa sẽ trở thành thời đại mới trung tâm. Thiên đế tấm kia gồm cả mỹ lệ cùng giữ tợn trên khuôn mặt, lộ ra nhàn nhạt, nụ cười ấm áp, theo cùng Sầm Đông Sinh đối thoại xâm nhập, nó càng ngày càng có thể hiện ra nhân tính hóa một mặt, phản phất là tại căn cứ đối thoại người trạng thái tinh chuẩn điều chỉnh bản thân phản ứng. Tình báo của các ngươi rất có ý nghĩa. Xem như báo đáp, có mong muốn đồ vật cứ việc nói, ta kho đáo trải qua tuyến nguyệt, tuyệt đại bộ phận khí cụ đều đã hư hao, nhưng ta nghĩ vẫn là lưu lại mấy món có thể cần dùng đến đồ vật, có lẽ rất có giá trị nghiên cứu. Sầm Đông Sinh cẩn thận thăm dò. Chúng ta thăm dò được cái nào đó cấm vật hạ lạc, nghĩ đến nhìn xem phải trang dấu ở phụ cận trong di tích. Hắn không có quên mất mục đích của chuyến này, quan trọng nhất vẫn là giới đao sát sinh. Cho tới nay còn không có nhìn thấy cấm vật khai quật dấu hiệu, thậm chí không có cảm giác ra nó cùng tiên cung có bất kỳ quan hệ. Nếu không phải Y Thanh Nhan bản thân tại trong lúc vô tình chọn chúng nơi này, để Sầm Đông Sinh cảm thấy từ nơi sâu xa tồn tại một loại nào đó lực hút, hắn thật sự rất hoài nghi chính mình có phải hay không chỗ nào lầm. Nếu là có thể thông qua thương lượng thu hoạch, có thể nói tất cả đều vui vẻ. So sánh dưới, giết chết đối thủ khả năng đạt được tòa cung điện này toàn bộ sở thuộc quyền, giá trị còn kém rất rất xa hạng nhất cấm vật. Kia là một kiện binh khí. Sầm Đông Sinh hồi tưởng đến đời trước từng nghe tới đối giới đao sát sinh hình dạng và cấu tạo miêu tả, là một thanh hẹn lục chỉ dài thanh đồng lưỡi đao, như chim vũ khúc, không nên nhọn thẳng. Hán kiểu dáng cùng tăng nhân chỉ cho cắt quần áo dùng, không cho phép sát sinh bội đao cực kỳ tương tự. Suy xét đến đây đao khai quật từ viễn cổ di tích, tại xa xôi quá khứ rất có thể được hưởng qua đại danh đỉnh đỉnh, cho nên thậm chí có học giả cho rằng cái này cấm vật chính là hậu thế giới đao nguyên hình. Còn như vì sao như vậy một thanh hung thần ác sát, sát khí nghiêm nghị vũ khí, đến hậu thế ngược lại sẽ trở thành không giết biểu tượng, vậy thì càng là mỗi người nói một kiểu. Nam nhân lời nói còn chưa kết thúc, lại đột nhiên đình chỉ. Bởi vì hắn chú ý tới, đối phương thần sắc xuất hiện khác thường biến ảo, làm người dùng mình. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hai vị mới vừa nói, là trong lúc vô tình đụng vào sân thí luyện chỗ, đối với lần này giới hoàn toàn không biết gì, bất quá là một câu nói dối. Cái gì? Nó than nhẹ một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng là đường xa mà đến khách nhân, chưa từng nghĩ đúng là muôn lần chết không có gì đáng tiếc tên trộm. Trong mắt đen nhánh bên trong đựng đầy băng lãnh, hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm nóng rực tiêu đốt. Chương 359, rơi vào hạ phong, 2. Chương 359, rơi vào hạ phòng, 2, mặc dù không biết các ngươi là từ chỗ nào nghe nói, nhưng ta quyết sẽ không giao cho ngoại nhân, đem đại điện xây ở nơi đây, chính là vì không khiến người ta cướp đi nó. Ách, lời này, cũng thật là bất ngờ. Thiên đế bỗng nhiên hướng phía bọn hắn giơ tay lên, sát cơ bốn phía. Một lời không hợp liền trở mặt, ngược lại là phù hợp thần minh hỉ nộ vô thường tác phong. Nhưng ở này trước đó, Sầm Đông Sinh bên cạnh từ đầu đến cuối im miệng không nói thiếu nữ, đã ngay lập tức phát giác được dị biến, một phát bắt được ca ca tay áo, phát động dịch chuyển tức thời trốn được mấy cây số bên ngoài. Xôi trào mãnh liệt màu trắng bọt nước quần của tới, tại sắp chạm tới hắn thời điểm, bị Y Thanh Nhan tiện tay một kích phá nát. Đàm phán không có dấu hiệu nào thất bại, Sầm Đông Sinh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới mở khẩu, liền biết là cái gì, cái này liền nói rõ bọn họ sát thực đến đúng địa phương đi. Xem ra, sát sinh đao cùng thiên cung đích sắc có thâm hậu liên hệ, lại trước đó chưa hề hướng ngoại giới tiết lộ qua tin tức, thuộc về tuyệt mật. Sầm Đông Sinh đem tương lai tình báo tuyên cái này khẩu, dẫn phát hoài nghi. Y Thanh Nhan lại lần nữa phát động dịch chuyển tức thời, rút ngắn cùng thiên đế khoảng cách, ngay sau đó lập lại chiêu cũ. Ngón tay giữa nhọn nhắm ngay địch nhân khuôn mặt. Kỳ thật, nàng vô luận đối mặt hai cũng là giống nhau diễn xuất, dù sao không người có thể chân chính ngăn cản vô kiên bất tồi vô gian chi nhận, chỉ có thể nghĩ hết các loại biện pháp triệt tiêu, trốn tránh, hoặc là lợi dụng sách lược đối công. Nhưng lần này, nàng đích xác gặp được một vị khó giải quyết địch nhân tiên đế không có làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ là phối hợp giơ cánh tay lên, khoảng cách gần bộ phát không gian chạm dòng lũ nháy mắt che mất nửa người nửa quỷ thân thể. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, thân ảnh của nó lại lần nữa xuất hiện. Y Dĩ Thanh Nhan chân mày cau lại, mắt thấy nó duy trì lấy giơ lên hai cánh tay tư thế. Khí lưu màu trắng tại trong lòng bàn tay mờ mịt, lưu chuyển, khiến tầm nhìn chấn động. Cơ hồ không có giãn cách, đầu ngón tay của nàng lại lần nữa có thủy triều trào lên, cấp tốc đem mới xuất hiện thiên đế ép thành đồng vấn. Sự tình không có kết thúc, cái thứ ba nó cấp tốc xuất hiện vẫn là giống nhau như lúc tư thế. Tiếp theo là cái thứ tư, cái thứ năm. Cái thứ 10, thiên đế bóng người tầng tầng lớp lớp, giống như huyễn ảnh, đem ý đi thanh nhàn vây quanh ở giữa. Thiếu nữ mặt không thay đổi giơ ngón tay lên, một lần lại một lần đem vỡ nát. Nhưng mỗi bị giết chết một cái, kế tiếp liền sẽ tiếp nhận lấy cái trước, cầm trong tay công lực vận chuyển không ngại, cuối cùng tại ý đi thanh nhàn ngay dưới mắt thuận lợi thôi diễn đến cực hạn. Cái này một hệ liệt động tác phát sinh ở trong chớp mắt, mang ý nghĩa những này phân thân không phải góp đủ số, mà là thực sự đồng tâm chung thể. Cuối cùng, có 4 cái phân thân thành công lưu giữ lại, mà bọn chúng trong tay bạch quang đã áp xúc đến cực hạn, ngưng tụ thành xiềng xích, hướng phía trung ương bắn tung tóe mà ra. Đối mặt với lúc phong bế nàng 4 phương 8 hướng xiềng xích vậy, Y Ly Thanh Nhan biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện cải biến. Tên ngốc này, cùng ta rất giống. Nàng thầm nghĩ, đây không phải nói hai người ở giữa năng lực tính chất có bất kỳ chỗ tương tự, mà là liên quan với như thế nào tại trong chiến đấu thu hoạch ưu thế sức lực, có dị khúc đồng công chi diệu. Như không gian chạm như vậy lực phá hoại kinh người chiêu số, đối phổ thông chú cấm sư tới nói khó mà chống cự cùng ngăn cản, đối hạng nhất chú cấm sư mà nói lại không phải khó mà với tới, thậm chí tại khổng lồ thật trứng tụ tập thời điểm, bản thân liền sẽ gián tiếp ảnh hưởng xung quanh không gian. Nhưng vô gian địa ngục chân chính cường thế chỗ nằm ở hắn phóng ra tiêu hao gần như với không, bởi vậy nàng có thể tùy ý gieo rắc sử dụng, đơn thuần uy lực của nó cùng chi phí, tại đồng loại bên trong là tuyệt vô cận hữu rẻ tiền. Đây là Y Lý Thanh Nhan dù là tại cùng ngang cấp chú cấm sư công thủ đỏ sức bên trong, thường thường đều có thể ngay lập tức chiếm cứ quyền chủ động ỷ vào. Nàng cần làm, vẹn vẹn đem tốc độ tăng lên, đem phá hư quy mô thôi diễn đến cực hạn, tái diễn giống nhau công kích hình thức, liền đủ để chiến thắng địch nhân. Nhưng chính Y Lý Thanh Nhan tin tưởng, thông qua dị thứ nguyên định vị cùng mở ra hiện thực, là cần thời gian chuẩn bị, bởi vậy không gian chạm tiêu hao lại thấp, phóng thích quá trình vẫn có giãn cách. Đương nhiên, nàng thông qua duỗi ra đầu ngón tay đến phóng thích thế công chỉ là quen thuộc, thực chất là Y Lý Thanh Nhan lực chú ý đi tới chỗ, vô gian chi nhận liền sẽ xé nát vị trí đó. Cái này hơi nhỏ cái hở, tại hạng nhất chú cấm sư động một tí một phần ngàn giây tốc độ phản ứng bên trong cơ hồ có thể tính lượng, tại quá khứ trong chiến đấu, nàng chưa hề bị đối thủ bắt lấy qua, là căn bản không cứ gọi được nhược điểm một cho đến hôm nay, thời nay. Cái này vô cùng hơi yếu thiếu hụt, tại cấp độ cao nhất trong chiến đấu nổi bật. Thiên đế sử dụng phân thân năng lực cường đại đủ để phá vỡ chiến cuộc, nhất định tồn tại tương tự vấn đề, chỉ là nó nhanh hơn nàng, thuần thục hơn. Chẳng những cùng ta tương tự, mà lại so hiện tại ta càng mạnh. Ý gì Thanh Nhan trong lòng càng thêm xác nhận. Mạnh lên một tuyến một mặc dù chỉ là một tuyến, lại đủ để chứng minh đi qua thiên đế từng đứng tại cao hơn chính mình địa phương, chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong. Bị trở chú cấm sư càng mạnh, là trước mắt trong nhân loại không người có thể đến cực hạn. Bạch quang phun trào ở giữa, thiếu nữ lựa chọn, chỉ có nhượng bộ. Phanh. Lần thứ hai đụng nhau, lúc này cấp tốc quay ngược lại người đổi thành Y Lệ Thanh Nhan. Nàng lợi dụng dịch chuyển tức thời cấp tốc kéo dài khoảng cách. Vô gian địa ngục trong tương lai được công nhận là đơn đấu mạnh nhất chú cấm, không chỉ là bởi vì lực phá hoại, còn có kia không có gì sánh kịp tính cơ động. Nhưng thiên đế hiển nhiên không có ý định bỏ qua cơ hội lần này. Cả tòa thiên cung đều là nó vật trong tay, thiên đế đầy đủ lợi dụng điểm này, quần quận vân đảo từ 4 phương 8 hướng tụ đến, từng cái phân thân tại lượng lớn tiên khí quán chú hiện lên, từng đầu xiềng xích giao thoa tung hành, cấp tốc đan dệt thành một tấm phô thiên cái địa lưới lớn. Một đạo ánh sáng nhạt tại di thiên lưới lớn ở giữa lấp lóe, trong lúc nhất thời không người có thể đuổi được nàng, nhưng mắt thấy hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, tựa hồ khó mà tránh khỏi bị bắt đến hạ tràng. Đây hết thảy đều rơi vào Sầm Đông Sinh trong mắt, hắn sinh lòng cảm khái, khả năng này là ở Thanh Nhan muội muội, lần thứ nhất tại đơn đả độc đấu chính diện trong chiến trường rơi vào hạ phong, vị này thiên đế không hề nghi ngờ là ác thần một viên, cho dù là vừa mới thức tỉnh trạng thái, đều có thể áp chế một vị hạng nhất chú cấm sư. Một bất quá, nếu là hai vị đâu? Sầm Đông Sinh nhắm mắt lại, chợt mở ra. Minh tưởng bên trong, từng giọt đặc dính như hổ phách chất lỏng từ kim châu bên trong nhỏ xuống, rơi xuống nước đến phía dưới lô đen, trong hiện thực, một đôi cánh từ thanh niên dưới xương sườn rũa ra, hắc vũ tung bay. Tiến vào tự tại thiên ma hình thái sau, không chỉ là năng lực tính chất thăng hoa thủy biến, liền ngay cả hắn tự hỏi cùng tốc độ phản ứng đều đi tới một tầng khác. Sầm Đông Sinh cấp tốc từ nơi này nhìn như khắc nghiệt cục diện bên trong tìm được giải để mạch suy nghĩ. Thiên ma hóa thân trọng lưu, không có lựa chọn đi trợ giúp Y Lệ Thanh Nhan, mà là lân cận nhào tới khoảng cách gần nhất một vị thiên đế trên phân thân. Giống một giọt mực nước rơi vào nước trong, vạn dặm trời trong chốc lát biến sắc, dập dờn mở một mảnh đen nhánh. Chương 360, huynh muội liên thủ, 1, chương 360, huynh muội liên thủ, 1, chính như Y Lệ Thanh Nhan có thể sử dụng không gian chạm tùy tiện san bằng một cái nào đó phân thân, ý vị này thiên đế vì truy cầu sản xuất tốc độ mà hoàn toàn từ bỏ chống lại. Nó đối mặt hắn hóa tự tại xâm lấn đồng dạng lộ ra yếu thế, chỉ một nháy mắt liền bị chiếm cứ. Trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử lấy xâm lấn sinh mệnh, cá thể. Hoặc là nói, một cái có lý tính, tình cảm cùng trí thức tồn tại. Sầm Đông Sinh vốn cho là mình sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy không thích ứng. Bị tự tại thiên ma lực ăn mòn cùng biến hóa đối tượng, hắn ý thức không còn tồn tại, nhục thể sinh ra căn bản tính cải biến. Nói cách khác, tại thành công trước mắt, đối phương liền đã không tồn tại với trên thế giới này. Loại cảm giác này liền chính phản phất biến thành khoa huyễn phim kinh dị bên trong sinh vật hình thù quái dị. Bất quá, chân chính đối thiên đế phân thân sử dụng ra một chiêu này sau, hắn tâm thái ngoại ý muốn siêu nhiên. Sầm Đông Sinh phát hiện, chỉ cần hắn không đi chủ động bắt giữ, bị ăn mòn cùng chuyển hóa mà đến đối tượng, hắn ý thức sớm đã chôn bụi, lưu lại bất quá là cái không cái túi căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Lực lượng chỉ là lực lượng, giết người chỉ là giết người mà thôi. Đương nhiên, nếu là lúc này chiến trường trên có người khác đứng ngoài quan sát vẫn là sẽ cảm thấy dùng mình một thanh niên bóng người biến ảo, gậy chúng thiên đế phân thân sau, lại đạn hướng chỗ tiếp theo mục tiêu. 10 cái phân thân bị chọc lưu ba phủ, cũng tại trong chốc lát hòa tan, biến thành thiên ma một bộ phận, lớn mạnh đầu này đen nhánh dòng sông. ngàn vạn biến hóa chi lực có vi rút giống như chuyển nhiễm tốc độ. Thiên đế phân thân ở giữa vốn là tồn tại chặt chẽ liên tiếp, tự tại thiên ma chính là thuận đầu này liên tiếp, cấp tốc huyết trương bản thân lực lượng. Trong chẻo sáng tỏ bầu trời, bị ảm đạm nơi bao bọc, tựa như ước vạn con quạ đen đồng thời mở ra cánh, đen nhánh lông vũ nối liền với nhau, che kín mái vòm rơi xuống quan mang. Vẹn vẹn trải qua một lần giao thủ, thiên đế liền nghĩ ra tốt nhất sách lược. Nếu như chỉ là mượn nhờ phân thân vây công ý liễu thanh nhàn, tăng trưởng số lượng lại lật cái trải qua cũng không có ý nghĩa, bởi vì dịch chuyển tức thời cùng không gian chạm một dạng tiêu hao cực thấp, thiếu nữ bởi vậy có thể trạng thái bình thường duy trì cao siêu lực cơ động. Số lượng địch nhân khổng lồ hơn nữa, dù là đủ để bao phủ toàn bộ không gian, hai lần công kích ở giữa nhất định thời gian tồn tại cái hở, y đi thanh nhan tùy thời đều có thể bắt lấy cái này một khe khe hở thoát đi. Nhưng đổi thành trói buộc lại bất động, tỉ mỉ dây xích trên không trung xuyên qua, tựa như kết mở chặt chẽ mạng nhện, mỹ lệ mà hư ảo hồ điệp tại gió bao bên trong tung bay, lúc nào cũng có thể bị dính chặt, không thể động đậy. Nhưng loại này rơi vào quẫn cảnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Khi nhìn đến đầy trời vậy mực giống như đen nhánh thấm nhuộm ra đến sau, y đi thanh nhan không ngừng lóe lên bóng người, đột nhiên đỉnh trệ xuống tới. Nàng vẻ mặt nhìn không thấy vẻ bại hoặc là khẩn trương, chỉ là lặng lặng mà nhìn về phía bầu trời, khóe miệng có chút dương lên. Thì ra là thế. Ý gì thanh nhan khó được cùng người một đợt chiến đấu, càng là khó được rơi vào hạ phong một lần, bị đến giúp cảm giác ngoài ý muốn, khiến người cảm động. Quá khứ nàng nhất định cảm thấy khó có thể tưởng tượng, thân ở chiến trường bên trên bản thân cạnh sẽ sinh ra loại tâm tình này. Khả năng này là chỉ có cùng ca ca ở chung với nhau thời điểm, mới có trên đời phần độc nhất thể nghiệm đi. Dù sao đi qua cùng nữ nhân kia liên thủ tác chiến qua, trong lòng của nàng chỉ có phiền chán. Nhưng liền xem như nàng đều không thể không thừa nhận, đương thời hai người phối hợp tương đương ăn ý, nhẹ nhõm áp chế vạn độc cổ, được xưng tụng cử thế vô địch tổ hợp. Nhưng bây giờ bất đồng, Kaka đã tới đặt các loại cảnh giới, có thể cùng bản thân kể vai chiến đấu. Nếu như là cùng Kaka lời nói, ăn ý tối thiểu là hơn gấp 10 lần. Nàng đối với lần này không chút nghi ngờ. Thiên đế phân thân tạo thành quân đoàn như bay đầy trời hoa múa may, lại tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị tự tại thiên ma cấp tốc ô nhiễm 1/3, lại cái này một xu thế còn tại càng thêm mãnh liệt, bởi vì bị biến hóa sau phân thân có thể tùy thời trả lại. Đối thủ lập tức ý thức được, đơn thuần năng lực tương tính, người thanh niên kia mới là đáng sợ hơn đối thủ, thế là ngay lập tức hội tụ lên thiên giới bên trong đại lượng thiên khí, ngăn cản ô nhiễm tại quần thể bên trong quyết tán. Tại quá khứ không đến một phút trong lúc giao thủ, phân thân quân đoàn đã khuyết trương đến vạn người số lượng. Cho dù hao tổn non lửa, khi bọn hắn tụ lại lên sau vẫn là bảy biện ra tính áp đảo quy mô. Thiên ma chi lực vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, an mòn bật bật, lại bởi vì mục tiêu chất cùng lượng mà sinh ra tiêu hao. Thiên đế phân thân không phải xương dễ gặm, hắn hóa tự tại an mòn tốc độ vì đó dừng một chút. Tràn ngập xâm lược tính màu bực nhất thời khó mà hướng phía trước nửa bước. Quần quần tiên khí vây quanh số lượng kinh người phân thân vần quanh, mượn nữa trợ phân thân lẫn nhau kết quấn, hội tụ thành mênh mông biển lớn màu trắng, nguyên bản đầy trời màu mực dòng sông, tới so sánh lại thành rồi dòng suối nhỏ, cấp tốc bị áp chế, tràn diện tràn ngập rung động lòng người phách lực. Thiên đế lại lần nữa hiện ra thân là ác thần sức mạnh hàng đầu điều khiển tiêu chuẩn, nó tại đơn đả độc đấu phương diện, đủ để áp chế bất luận một vị nào hạng nhất chú cấm sư. Nhưng mà, giờ này khắc này, còn có một đôi vừa mới đào thoát lồng giam cá mập trắng khổng lồ, ở mảnh này nước biển phía dưới tới lui. Hung ác ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nó. Con mồi cùng thợ săn, vai diễn thay đổi, chỉ bất quá trong nháy mắt. Ngay tại cái tiếp theo trước mắt, cực lớn đến bất khả tư nghị huyệt động tại mênh mông tiên khí chi hải trung ương đột nhiên căng phồng lên đến hắn đường kính vượt qua 5 cây số, xa xa nhìn lại, hang lớn bên trong là sâu không thấy đáy ám sát, tựa như đi vào trung kết hành tinh, không gặp nửa điểm sáng ngời. Ý gì thanh nhan chưa hề phóng thích qua cái này quy mô thứ nguyên thôn vệ bị chọc giận nàng hoàn toàn không quan tâm sự sao phá hư dư âm, để vô gian địa ngục chỗ biểu tượng dị thứ nguyên giáng lâm tại thiên giới. Tựa như trong hư không cự thú há hốc miệng ra, đem giới này coi như mỹ vị bánh gà tổ, hung hăng cắn xuống một miệng lớn, thiên giới bên trong góp nhặt vạn năm thiên khí, bao quát không gian cùng cảnh tượng bản thân, đều bị ăn xuống dưới, kia vạn người phân thân quân đoàn đồng loạt bị dị thứ nguyên nuốt hết. Thiên đế mạnh hơn một tuyến kia là bây giờ y thì thanh nhan khó mà vượt qua một tuyến, cũng là chỉ cần tại trên cân thăng bằng buông xuống đồng dạng nặng nề thẻ đánh bạc, liền có thể nhẹ nhõm siêu việt chướng ngại. Thiên đế ý đồ đồng thời cùng hai huynh muội tác chiến, nhưng ở trong mắt y thì thanh nhan, phân thân cùng phân thân ở giữa trôi chạy phối hợp đã không còn tồn tại, dị xét bánh răng giống như kẹp lại. Cái này liền vậy là đủ rồi. Đủ để cho nàng lại lần nữa tìm về ưu thế, thậm chí tiến thêm một bước. Hiện tại, đến tiên đối phương trở thành sắp bị mạng nhện bắt được phi trùng. Lại một lần nữa từ tự tại thiên ma trong trạng thái rời khỏi, nam nhân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, một loại phảng phất cùng thế giới này ngăn cách không thích hứng cảm càn quét toàn thân, làm hắn cảm thấy buồn nôn cùng mỏi mệt. Qua nửa giây chung, Sầm Đông Sinh mới ý thức tới, đây cũng không phải là một loại nào đó năng lực mặt trái tác dụng, mà là tại hạng nhất chú cấm sư trạng thái dưới, loại kia tùy ý xâm lấn cùng chuyển hóa thế gian vạn vật năng lực, để thể xác tinh thần cùng thế giới sinh ra cấp độ càng sâu liên hệ. Loại này không gì làm không được trạng thái kết thúc sau, hắn ngược lại cảm nhận được không thích ứng. Ngoại trừ, Sầm Đông Sinh vuốt ve lồng ngực của mình, lòng bàn tay nơi truyền đến một mảnh ấm áp thấm ướt xúc cảm, nhịn không được nhíu mày. Túi đầu nhìn lên, chỗ ngực nở rộ vết thương, một đạo không ngừng chảy máu vết nước, sâu đủ thấy xương, ngay cả nội tạng đều có thể thấy rõ. Thương thế kia tới nhìn như không hiểu đấu, lấy tự tại thiên ma trong chiến đấu cho thấy hình thái, căn bản không có khả năng bị thương, chỉ là, Sầm Đông Sinh trong lòng tin tưởng, đây chính là thể xác và tinh thần của hắn, không chịu nổi gánh nặng lúc vang lên cảnh báo. Chương 360 Huynh muội liên thủ 2, chương 360, huynh muội liên thủ 2, ác thần lâu giả làm hắn cưỡng ép tiến vào đặc biệt hai đưa đến thân thể tan vỡ mất, đến nay không có khỏi hẳn, chỉ có lợi dụng song trọng hạng nhất chú cấm để duy trì tại sinh tử cảnh ranh giới bên trên đánh răng co, mà lần nữa tiến vào hạng nhất cảnh giới thì lại sẽ đánh phá cái này một yếu ớt cân bằng. Vì cam đoan cân bằng có thể lại lần nữa phục hồi như cũ, Sầm Đông Sinh vì chính mình quy định hoạt động hạn chế, tự tại thiên ma trạng thái có thể duy trì số phút thời gian, lấy hạng nhất chú cấm sư tốc độ phản ứng đủ để tiến hành một trận ngắn ngủi lại chiến đấu kịch liệt. Nhưng đây là tại chỉ tiến hành một trận chiến đấu điều kiện tiên quyết. Lật lại rời khỏi cùng một lần nữa kích hoạt sẽ tiến một bước tăng thêm gánh vác, dù là thực tế chiến đấu chỉ cần hao một giây, hai giây. Nói cách khác, chính là hạn chế từ thời gian biến thành số lần, đây là hắn trước đó không có dự liệu được. Sau đó hắn có thể lại lần nữa biến thân số lần. Có thể là một lần đến hai lần, Sầm Đông Sinh ở trong lòng có cái đại khái tính ra. Nếu là khư khư cố chấp, vượt qua hạn chế, hạ chàng cũng không chỉ là thụ thương chảy máu. Hắn thật sự sẽ chết, liền ngay cả hắn hóa tự tại hoàn toàn phục sinh đều không cứu được bản thân, bởi vì đến lúc đó thể nội toàn bộ chú cấm đều sẽ một đợt bãi công. Nếu không phải trên chiến trường tự thể nghiệm, hắn không có khả năng tinh chuẩn mà nắm chặt tình trạng cơ thể. Dựa vào vết thương trước mắt vẫn ở vào đánh rằng co bên trong tình trạng, tình huống tùy thời có khả năng phát sinh cải biến. Cuối cùng, là Sầm Đông Sinh bây giờ trạng thái cực không ổn định, chỉ có thể khai thác đi một bước nhìn một bước cách làm. Tình huống như thế nào? Thấy Y Thanh Nhan dịch chuyển tức thời đi tới bên người, Sầm Đông Sinh mở miệng hỏi thăm. Hắn hiện tại đã không phải là hạng nhất chú cấm sư, linh giác phạm vi yếu đi rất nhiều, khó mà tìm kiếm đối phương hạ lạc. Nó đình chỉ tiếp tục chế tạo phân thân rồi. Muội muội hồi đáp, là có khác dự định vẫn là sắp chết dãy rủa, lập tức liền hội kiến rõ ràng. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, bây giờ trận chiến đấu này mới có thể là trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất cùng ác thần giao thủ. So đệ nhất tổ Khô Vinh Vương tấn thăng làm tổ sau, giết chóc ác thần bình chủ lần kia sớm hơn. Chỉ bất quá tại trận kia rung động thế giới trong chiến dịch, song phương đều là hoàn toàn trạng thái, mà bây giờ Y Đi Thanh Nhan còn chưa thực sự trở thành bình đẳng vương, thiên đế càng là vừa từ vạn năm trọng thương trong ngủ mê thức tỉnh. Hai huynh muội trao đổi vài câu sau, tình huống rất nhanh xuất hiện chuyển biến, mây mù tán đi sau, Y Đi Thanh Nhan lập tức kịp phản ứng, thử nhẹ một tiếng, nắm lấy Sầm Đông Sinh tay biến mất ở tại chỗ. Cái này liền muốn chạy trốn, không còn kịp rồi. Cả tòa Thiên Cung di tích tại ba người trong chiến đấu sắp phá nát, khắp nơi là sụp di phế tích, cơ hồ bị san thành bình địa. Sầm Đông Sinh lúc đầu không có chú ý tới di tích phía dưới có cái gì, bởi vì từ khi bước vào thiên giới đến nay, tầm mắt nhìn thấy chỗ đều là mây mù phiêu miểu, hoàn toàn phù hợp thần thoại bên trong miêu tả cùng người nhóm đối thiên cung tưởng tượng. Nhưng thiên đế cái này vừa trốn, lại vì bọn hắn chỉ rõ một đầu mới đường đi. Một tòa kia tòa nguy nga sơn phòng, từng tòa hùng vĩ cung điện, vạn năm trước thần tiên chỗ ở, đều là phiêu phù ở vân khí phía trên, mà thiên giới to lớn, nhưng còn xa không ngừng với đây. Tại vân khí phía dưới, là một tòa không nhìn thấy đáy vực sâu. Nguyên bản vân khí độ dày chừng 10 cây số, cái số này đủ để cùng hiện thực trên địa cầu biển sâu cùng so sánh, chỗ sâu nhất còn muốn vượt qua danh biển Mariana, nhưng Y Đi Thanh Nhan kinh khủng kia một kích, chế tạo đường kính vượt qua 5 cây số thứ nguyên thôn vệ, đem vân hải trực tiếp đào đi hơn phân nửa. Lại thêm thiên đế tùy ý lạm dụng tiên khí, dùng để chống đỡ kinh khủng kia phân thân tiêu hao, vân khí tự nhiên mà vậy trở nên mỏng manh, vượt sâu diện mạo mơ hồ có thể thấy được. Ba người lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ vượt qua đoạn này khoảng cách. Đuổi theo người thông qua dịch chuyển tức thời đến tới gần, bị đuổi theo người thì còn tại giải phân thân không ngừng cản trở. Tại Sầm Đông Sinh đề nghị ra, Y Đi Thanh Nhan lưu luyến không rời buông tay ra, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở truy đuổi trên người đối thủ. Sầm Đông Sinh thì là dựa vào bản thân thân thể năng lực cùng trọng lực hạ xuống, cho nên bị phía trước hai người bỏ qua rồi tốt một khoảng cách. Gào thét gió từ bên tai hô hô thổi qua, lượn lờ vân khí đập ở hắn trên khuôn mặt, mang đến từng tia ướt át ý lạnh. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Sầm Đông Sinh tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngược lại là có cơ hội thận trọng suy nghĩ. Hắn ở sâu trong nội tâm rất nhanh nổi lên cái nào đó nghi vấn, ở kiếp trước bình đẳng vương là như thế nào đạt được giới đao sát sinh đây này? Y Di Thanh Nhan từ khi leo lên thế giới sân khấu đến nay, liền từ đầu đến cuối duy trì lấy một mình hành động sói cô độc tác phong, đương thời khẳng định không có khác hạng nhất chú cấm sư đến giúp nàng. Mà liền trước mắt tình trạng đến xem, nàng một mình đối mặt thiên đế, không thể tránh né sẽ bị áp chế. Đời trước nàng là từ đâu tìm được cơ hội thắng? Ngoài ra, bình đẳng vương chú định không phải cái thứ nhất đánh bại ác thần hạng nhất chú cấm sư, vị này thần bí thiên đế, cuối cùng nhất kết cục vì sao? Suy nghĩ ở giữa, cạo trên khuôn mặt gió càng mạnh lạnh lẽo, tầm mắt đột nhiên ảm đạm không rõ, trắng xóa xương trắng chi hải bị tĩnh mịch địa vực thay thế. Sầm Đông Sinh vô ý thức nheo mắt lại. Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Thiên giới kỳ thật chia làm hai tầng. Tại sắp sụp di thiên cung di tích phía dưới, xuất hiện càng thêm tĩnh mịch, mênh mông hơn thế giới. Tia sáng ảm đạm, bên hai tiếng gió dần dần yếu đi xuống dưới. Đang truy đuổi lấy kia hai cái bóng người đồng thời, Sầm Đông Sinh tưởng tượng thấy kiếp trước bình đẳng vương khả năng hành động. Đem đợ săn cùng con mồi thân phận đổi một lần, sợ rằng ngay lúc đó Y Đi Thanh Nhan chính là chú ý tới nơi này, rồi mới lại một đường hướng phía dưới, tùy theo đập vào mi mắt. Nhu. Sầm Đông Sinh hướng phía dưới vung ra một quyền. Sóng xung kích nhấc lên đất vụn cùng cho bụi, lợi dụng phản chấn vững vàng rơi xuống mặt đất. Tại rơi xuống quá trình bên trong, hắn liền đã thấy rõ ràng thế giới dưới lòng đất và cảnh. Đỉnh đầu là phát sáng biển sương mù, so sánh với phương thiên cung rõ ràng càng thêm mỏng manh, trên mặt đất thì trải rộng chập trùng quái thạch, âm u đầy tử khí dây leo khô cùng hài cốt của gia thú. Phía trước là cự tuyệt bất luận cái gì tia sáng sâu thẳm, thẩm thấu ra quỷ dị yên tĩnh, chỉ có từ mái vòm nham thạch chuyển tới một loại nhỏ xíu, giận người chấn động, hình như có vô số thật nhỏ vật cứng tại nham thạch nội bộ ma sát, tạo sát. Sầm Đông Sinh nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, không khí lạnh đến có thể để cho mồ hôi ngưng kết băng, hắn phảng phất đúng người ở vào một đầu viễn cổ cự thú cổ xưa nhất, hắc ám nhất tạng phủ bên trong. Hắn mơ hồ còn có thể cảm giác được phía trước Y Dị Thanh Nhan cùng Thiên Đế truy đuổi chiến, nhưng linh giác lại rõ ràng chịu đến trở ngại, thậm chí khi hắn vận chuyển thể nội thật kết lúc, đều có thể cảm nhận được một tia trì trệ. Loại cảm giác này rất quen thuộc, chính là thiên cung kia khắp nơi tràn đầy vô pháp hấp thu cao nồng độ thật tất hoàn cảnh sinh ra áp chế cảm giác, nhưng vô pháp dùng tiên khí để hình dung. Bởi vì trong không khí tràn ngập, rõ ràng là cao độ đậm đặc qua sau sát tất một cùng chú cấm sư đối lập, thuộc về quỷ quái năng lượng. Quả thực giống như là thiên cung phản diện. Sầm Đông Sinh trực giác ý thức được, nơi đây có lẽ từ xa xôi niên đại bắt đầu, cũng không về thiên đế sở thuộc, mà là có khác chủ nhân. Chương 361, sát sinh hiện thế. Chương 361, sát sinh hiện thế. Tuy nói là thiên giới, nhưng ở cái này phong bế mà rộng lớn thế giới bên trong, trừ bỏ phiêu phủ ở trên biển mây quần thể cung điện bên ngoài, còn có vân hải phía dưới vực sâu. Cái trước vận dụng là cao độ ngưng tụ chân khí, cái sau thì tràn ngập tới hoàn toàn ngược lại sát khí. Thiên nhân nhóm năng lực cùng thời đại này chú cấm sư sắp xỉ, không có khả năng sinh sống ở loại địa phương này. Nói cách khác, vị yêu thiên đế thậm chí không tính là giới này duy nhất kẻ thống trị. Từ hắn ngay lập tức không chút do dự lựa chọn trốn hướng vân hải chỗ sâu có thể thấy được, nó đối với nơi này mười phần hiểu rõ. Nhưng mà dương nằm bên cạnh há lại cho người khác cùng ấy. Vực sâu sở dĩ tồn tại, chỉ có thể bởi vì thiên đế chưa hề chinh phục qua nơi này, là hắn tại thời kỳ toàn thịnh đều không thể thực hiện thành tựu. Có thể ngăn cản hắn, chỉ có là một vị khác các thần. Nghĩ tới đây, Sầm Đông Sinh có chút hiểu được, cảm thấy mình đối viễn cổ thần minh hiểu rõ bắt đầu trở nên xâm nhập. Thế giới do âm dương hai mặt, thanh trọc nhị khí tạo thành, mà đồng dạng là thần, có do nhân loại trở lấy dương khí mà sống sinh mệnh tộc đàn bên trong lan truyền ra thiên nhân chi thần, cũng có từ quỷ quái bên trong sinh ra siêu nhiên tồn tại, tượng trưng cho âm một mặt. Lấy Sầm Đông Sinh bây giờ linh giác cường độ, chỉ có thể bắt được phương xa truyền đến mơ hồ tung tích, hắn đem hết toàn lực, chỉ có thể miễn cưỡng chắn tại hậu phương không bị vùng thoát khỏi, trong bóng đêm một đường phi nước đại, nhưng mà không chờ hắn đi ra xa mấy bước, hắn lại chú ý tới khiến người để ý đồ vật. Đen nhánh lại rất dài trên hành lang vương, phiêu đãng một hàng bạch ảnh, tất cả đều là chết đi người bị hại. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bọn hắn lắc lư cái bóng, cùng một vị nào đó thiên cung đại địch tại bên trong di tích lưu lại một hàng treo lên tiên nhân tướng như. Khác biệt duy nhất ở chỗ, những thi thể này đều bị màu trắng kén túi bao khỏa, lại tại cao ngưng tụ sát khí trong hoàn cảnh, xuất hiện dị thường biến ảo. Đây là Sầm Đông Sinh đánh hơi được một tia quái dị mùi, nồng đậm đến mặn chát người mùi thơm, lại tản ra tử vong cùng hư thối mùi, tựa như một loại nào đó dẫn dụ côn trùng ăn thịt thực vật. Kén trăng phía dưới, ngay tại thẩm thấu đen nhánh dịch dọn, một chút xíu hướng xuống nhỏ xuống, rơi vào phía dưới thổ nhưỡng, mỗi một lần nhỏ xuống cùng dung nhập, đều sẽ để quanh mình hoàn cảnh hắc ám dày đặc bên trên một điểm. Trận kia phát sinh ở viễn cổ thời đại, không người biết thiên cung cùng được sâu chiến tranh, sự khốc liệt kết cục cùng nguyên nhân gây ra, dần dần bắt đầu ở Sầm Đông Sinh trong đầu hiện hiện hình dáng. Vực sâu đem thiên nhân nhóm trở thành con mồi cùng tẩm bổ mảnh này hắc ám chất dinh dưỡng. Hiện tại, hắn chân chính không nghĩ ra vấn đề chỉ còn lại có một cái, thiên đế vì sao muốn trốn hướng nơi này? Tổng không đến mức là chỉ nhìn sinh tử đại địch có thể cứu vớt bản thân đi. Nói thực ra, nếu bản về mối thù truyền kiếp, quá khứ kinh lịch qua dài rằng giặc chiến tranh thiên đế, cùng vô cùng có khả năng chính là hủy diệt thiên cung kẻ cầm đầu nơi đây chúa tể ở giữa thâm cửu đại hận, khẳng định phải cao hơn nhiều chỉ là ngoại nhân hai huynh muội. Một đường hướng về phía trước, hướng phía dưới, về mặt trái đất còn không phải kết thúc, vô lượng đường hầm thông hướng lòng đất chỗ càng sâu, như là xoay quanh vờn quanh trường xà. Nồng nặc sát khí làm hắn cảm nhận được một chút cảm giác khó chịu, chỉ là khắc nghiệt hoàn cảnh là đủ giết chết giáp đẳng trở xuống chú cấm sư, như là đem không có mặc bất kỳ phòng vệ nào thiết bị người bình thường ném vào vũ trụ thâm không bên trong. Giống Y Dị Thanh Nhan dạng này hạng nhất chú cấm sư tự nhiên là không sợ ngoại vật, nhưng mà hoàn cảnh đối bọn hắn nhân loại mà nói, đích xác bất lợi. Nam nhân suy nghĩ ở giữa, đột nhiên phát giác được phía trước hắc ám bỗng nhiên có cảm nhận, không còn là thuần túy hư vô, hoàn toàn mông lung, lưu động ánh sáng nhạt lặng yên hiện hiện, im lặng xuất hiện ở phương xa. Nó giống lấp kín còn sống tưởng, do ước vạn bụi bặm giống như thật nhỏ phát sáng vi sinh vật tạo thành, chậm rãi chập trùng, co bảo, vành trướng, như là ngủ say cự thú lồng ngực. U lam, xanh lét, bệnh trạng hoàng quang tại trong xương mù sen lẫn lưu chuyển, biến ảo chập chờn, mang theo một loại làm người sợ hãi, đặt dính sinh mệnh cảm giác. Nương theo lấy âm bạo thành, Sầm Đông Sinh bay ra đường hầm, nên đón hắn chính là hư không thật lớn dưới mặt đất trống rỗng. Mà bức tường kia ngay tại cách đó không xa, còn sống ở lòng đất hạch tâm cự thể, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, tản ra cường đại tồn tại cảm, kia nương theo lấy đặc biệt tần suất hô hấp, phập phồng mặt ngoài, chứng minh cái này đồ vật không hề nghi ngờ là còn sống, mỗi một lần hô hấp đều sẽ càn quét lên triều tịch giống như phun trào, phản phất cái này thế giới ngầm nồng đậm, đặc dính sát khí đều là bắt nguồn từ nó, mà trải rộng không gian các nơi khổng lồ nguồn năng lượng cũng trái lại cung cấp lấy nó, để nó tổ chức giống tế bào ung thư giống như điên cuồng quyết trương. Sầm Đông Sinh từ nơi này cự hình sinh mệnh thể phía trên cảm nhận được khó nói lên lời áp lực, vô ý thức ngừng thở. Thiên đế dừng động tác lại, hắn chính phiêu phủ ở sương mù trước đó, truy đuổi chiến dừng ở đây. Y Lý Thanh Nhan không có vội vã độc thủ, đối phương dẫn nàng cùng ca ca tới đây, hiển nhiên là có mục đích khác. Nàng quan sát đến nơi đây tình trạng, trong trẻo đôi mắt hiếp thành hẹp dài bộ dáng. Phong ấn bao phủ tại kia kỳ dị cự hình sinh mệnh thể mặt ngoài là mông lung phiêu miệu sương mù, tản ra cùng sát khí không hợp nhau lưu giật khí chất, nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa sắc bén sắc cơ. Cự hình sinh mệnh như hô hấp giống như bành trướng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây mọc thêm bản thân, nhưng mà hắn tổ chức tại chạm đến sương mù nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt, bởi vậy một mực duy trì ổn định tư thái. Rất hiển nhiên, đây là quá khứ thiên nhân nhóm lưu lại hạn chế, nói không chừng chính là thiên đế bản thân an bài. Sầm Đông Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy kia xương mù hạch tâm là một thanh cực tầm thường đao nhỏ. Lục chỉ dài thanh đồng lưỡi đao, như chim vũ khúc, không nên mà thẳng. Đúng rồi, chính là nó. Nhìn thấy nó lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy cảm xúc bành trướng. Chắc không được thiên đế sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Không có chờ đợi Sầm Đông Sinh nhắc nhở, Y Lý Thanh Nhan tại từ nơi sâu xa bị cây đao nhỏ này hấp dẫn, ánh mắt rơi vào cùng một chỗ, chăm chú nhìn. Đây là thiên giới dung manh nhất, sát phạt thứ nhất thần tướng, vì chống cự lớn thúy, dùng suốt đời tâm huyết luyện thành binh khí. Khi đó đã là chiến tranh thời kỳ cuối, thiên cung gần như hủy diệt, hắn hy sinh tự ta. Cuối cùng, ta dùng trôi này binh khí phong ấn cái này thiên hạ đại địch. Thiên đế thở dài một tiếng. Nếu là đao bị lấy đi, lớn thúy xuất thế, chú định sinh linh đổ thán. Kẻ ngoại lai, ngươi lại tham lam đến tận đây. Liền ta trên đường đi thấy qua dấu vết để lại đến xem, như vật trước mắt chính là ngươi trong miệng lớn thúy, là đã từng hủy diệt thiên cung quái vật, kia xác thực rất nguy hiểm. Sầm Đông Sinh bay lên không trung, cùng Y Lý Thanh Nhan cùng sánh bay. Ta trước đó lời nói không loa, bảo hộ thế giới thật là phe ta ý đồ. Coi như ngươi chết, chúng ta sẽ thay ngươi cẩn thận trông giữ. Như thế nào, thiên đế đại nhân, nguyện ý thúc thủ chịu trói sao? Chê cười. Thiên đế cười ha hả. Vì đối kháng bực này diệt thế ma vật, thiên cung đã gánh vác quá lâu, lần này tới, chính là vì từ nơi này phần nặng nghề trói buộc bên trong giải thoát, chỉ có như vậy, ta tài năng đi đến con đường mới. Nói đến nơi đây, đối phương kia nghe không ra tình cảm hờ hững bên trong, khó được có mấy phần cắn răng nghiến lợi hương vị, nhưng mà, rõ ràng đối lớn tuy có như thế thâm cửu đại hận, thiên đế lại không che giấu chút nào bản thân muốn mở ra hắn phong ấn ý đồ. Ngủ say vạn năm lâu về sau, bây giờ hắn cũng lâm vào điên cuồng. Chúng ta nói không chừng thực sự là một lần cứu vớt thế giới người, Thanh Nhan. Hả, đây không phải là rất tốt sao? Đem tên điên cùng bại hoại toàn bộ xử lý, thuận tiện, chỉ là thuận tiện, đem trên đường thấy tốt đồ vật một đợt đóng gói mang đi, đây chính là cứu vớt thế giới dũng dạn nên có tác phong. Chương 362, đại túy thoát tù chương 362, đại túy thoát tù tại phát giác được thiên đế dụng ý thực sự là vì hiểu rõ mở ra ấn thời điểm, Y Lý Thanh Nhan bóng người trong phút chốc biến mất ở tại chỗ. Tạm thời bất luận cái này điên cuồng cử chỉ sau lưng chân chính ý đồ, mở ra phong ấn đầu tiên cần chính là gỡ xuống sát sinh đao, điểm này sẽ không cải biến. Thú hổ. Kaka đối trôi đao kia xưng hô chạy vào lỗ tai của nàng. Từ khi nhìn thấy giới đao trong thời gian thấp thỏm phát hiện rung động, tại thời khắc này hóa thành một loại nào đó bức tin. Đó là của ta đồ vật. Nguyên bản đối thế gian ham muốn hưởng thụ vật chất không thèm để ý chút nào, Y Lý Thanh Nhan lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ thế này. Vô luận chú cấm vẫn là cấm vật, đối với trời sinh có đứng ở ngàn tỷ người phía trên tài năng thiếu nữ mà nói, đều khuyết thiếu ý nghĩa. Nhưng mà trôi đao kia không giống một đó cũng không phải tham lam, mà là một loại thuận lý thành chương đòi lấy, đem coi như là thuộc mình chi vật, phản phất trôi đao kia bản thân liền là tứ chi kéo dài một bộ phận. Tốc độ của nàng đã nhanh đến cực hạn, trên viên tinh cầu này không ai có thể tại cự ly ngắn di động bên trong siêu việt nàng, nhưng khi Y Lý Thanh Nhan đầu ngón tay chạm đến đao kia trôi thời điểm, nó lại giống ảo ảnh trong mơ giống như mặc cho ngón tay của thiếu nữ từ ở trong xuyên qua. Cướp được. A. Giữa răng môi phun ra thuần túy kinh ngạc tiếng vọng. Y Lý Thanh Nhan đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin, bởi vậy có thể ở ngay lập tức ra kết luận, cũng không phải là nó ngay lập tức rời đi, mà là từ ban sơ cũng không ở đây. Nhưng nếu như sát sinh đao không ở chỗ này nơi, vậy nó quyết định phong ấn đến tuột cùng là. Ôi. Sau lưng truyền đến thiên đế trào phúng giống như cười khẽ. Nửa bên là mỹ nhân tuyệt thế, nửa bên là trắng ngần bạch cốt, chính hầu như là Phật gia cái gọi là hồng phấn khô lâu một từ hóa thân. Xã buông xuống mặt mày, chấp lên hai tay đặt ở băng phẳng trên ngực, làm ra biến ảo thủ thế, động tác như nhanh lúc chậm, ngón tay tụ lại thành nguyện chuyển hình, xê dịch ngón tay trên không trung xẹt qua huyễn ảnh, chính như kia thời kỳ nở hoa đến lúc thỏa thích nở rộ, theo sau lại bị gió mưa rủ xuống, chỉ còn tàn lùi hải cốt hoa cỏ. Phàm sở hữu tướng đều là hư ảo. Sầm Đông Sinh bên thai truyền đến đùng đùng kinh lôi thanh âm, phân biệt không rõ là hư ảo hoặc là chân tướng, chỉ thấy không trung có đạo đạo vết dạng quyết trường, nở rộ quang mang. Sương mù dần tản, sát sinh đao cái bóng lại tùy theo tan biến, không có để lại nửa điểm tung tích. Từng bị sương mù phong tỏa to lớn viên thịt giống người trái tim bình thường nhịp đập, cấp tốc bành trướng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, màu đỏ sẫm tổ chức không bị khống chế, như thoát cương ngựa hoàng giống như bành trướng ngọc thêm, tại trong chớp mắt cơ hồ muốn đem cái này dưới đất không gian chiếm cứ Sầm Đông Sinh lập tức lùi lại, thuận lúc đến đen nhánh hành lang rời đi. Tại hắn khởi hành sau 1/3 hô hấp giãn cách bên trong, chóp mũi quanh quẩn lấy quen thuộc lấy hương, hắn ý thức được muội muội đã một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Hắc ám tầm mắt bên trong, chỉ có cặp kia trong trẻo con ngươi chính lóe ra có thần ánh sáng nhạt, nhìn chằm chằm phía trước. Viên thị thể tích tại rất ngắn thời gian bên trong mọc thêm đến khó lấy tính toán nó cụ thể quy mô lớn nhỏ, nhưng nó cũng không có ngay lập tức làm ra săn mồi hoặc công kích động tác. Trong lúc nhất thời, trong vực sâu yên tĩnh im mắng, chỉ còn từ viên thị thể nội phát ra nặng nề thở dốc. Chớp mắt là qua, Giang có cùng bình tĩnh. Sầm Đông Sinh nhường cho mình tâm tình bình phục, lớn tiếng nói, cuối cùng là cái gì đồ vật? Chúng ta xưng là đại túy, là thế gian hết thể ô uế tụ tập, dù cho là có đại thần thông thiên nhân, tại đối mặt nó lúc đều sẽ lâm vào sa đoạn nguyền rủa, khó mà tự kiềm chế, sợ rằng trên mặt đất phàm nhân càng không phải là đối thủ. Thiên đế thanh âm từ phương xa ung dung truyền đến, ao không ngần ngại chút nào trả lời địch nhân hoang mang. Ngược lại là cùng ngươi kia phần lực lượng giống nhau đến mấy phần, cho nên ngươi thật sự chủ động đem quái vật thả ra rồi. Điên rồi sao? Âm dương hòa hợp, từ nơi sâu xa tự có định số. Đã ta đã nên đón thức tỉnh thời điểm, đại tùy đánh vỡ phong ấn thời điểm cũng là ở trong tầm tay. Thiên đế ngữ khí chắc chắn, ở giữa tích chứa tình cảm một lời lấy khái, chính là tỉnh táo điên cuồng. Đó chính là nguyên bản còn kém chút thời gian. dù là thừa chút thời gian chuẩn bị cũng tốt, tại trước mặt chúng ta trước thời hạn phóng xuất lại là vì cái gì? Các ngươi muốn trôi đao kia không ở chỗ này nơi, bây giờ giữa thiên địa, chỉ có ta biết rõ tung tích của nó. Chờ ta chấp trưởng sát sinh, liền có thể lại lần nữa phong ấn đầu này lại túy, xua tan các ngươi bọn này vô lễ sứ khác khách. Ngươi ngược lại là không dối gạt. Phàm nhân, ngươi vừa rồi lời nói, ta nguyện ý trên thư một lần. Cái gì? Nếu như là ta thua, ta liền đem đao hạ lạc cáo chi hai vị. Các ngươi nghĩ bảo hộ thế giới, liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem đại túy tiêu diệt, hoặc lại lần nữa phong ấn tại nơi đây, nếu không sẽ là sinh linh đồ thán, điểm này tuyệt không phải nói bừa. Lời nói ở giữa, vừa rồi tránh thoát vạn năm lồng giam đại túy, dường như cuối cùng ức chế không nổi bản năng, bắt đầu rồi động tác. Mấy chục đầu dài trăm thước đỏ sẫm xúc tu xé rách không khí, hướng phía không trung lơ lửng bóng người thẳng tắp vọt tới. Thiên đế vung tay áo, tuôn ra màu ngà sữa tiên khí hời hợt đem xúc tu bắn ra, thẳng đến kia xúc tu phía trên tuôn ra tỏa ra cực đoan không rõ khí tức quần quần khói đen, ao mới lên đường tránh ra, một bên tiếp tục lấy ngôn ngữ, cuối cùng nhất là ai còn sống, đều bằng bản sự. Thiên đế chủ động xuất thủ, là vì đem thế cục từ song phương đối lập, chuyển biến thành ao, đại túy, sầm đồng sinh cùng y hệ thanh an, tam phương hôn chiến. Chính là tiên đoán được một màn này, ao mới có thể tận lực dẫn bạo vốn là sắp phá nát phong ấn. Lý do Sầm Đông Sinh đại khái có thể đoán được, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi đã đủ để làm cho đối phương vững tin, lấy ao bây giờ trạng thái, đánh không lại hai huynh muội liên thủ, dứt khoát sớm hơn một đoạn thời gian thả ra đại túy sự biến đổi này, số tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, kia màu đỏ tươi viên thịt tại bắt giữ thiên đế sau khi, còn không thỏa mãn nô ra xúc tu vươn hướng những cơ thể xuống khác, vận đủ cảm đạm khí tức như sóng chiều giống như vọt tới Sầm Đông Sinh khỏe mặt giật một cái, đội vàng né tránh. Quả nhiên, thiên đế đối đại túy bản tính 10 phần hiểu rõ. Rõ ràng nó một khi phá phong, liền sẽ không chút do dự đem còn lại tất cả mọi người coi như con mồi. Quả cầu thì này, còn không biết có hay không từ thuộc về ý chí của mình cùng lý tính. Tóm lại biểu hiện ra tính chất dị thường tham lam. Ở nơi này trận hôn chiến bên trong, thiên đế ưu thế nằm ở từng cùng đại túy tiến hành rất dài chiến thắng, còn đối với hai huynh muội mà nói, lại là đầu về gặp phải đối thủ. Như đại túy vốn không linh trí, dẫn dụ lên dễ dàng hơn, còn mặt kia, dù là cuối cùng nhất thua là thiên đế, Sầm Đông Sinh đám người xác thực không tránh được phải vì hắn xử lý hậu sự, dù sao sẽ không có người bỏ qua đầu này ma vật. Nhưng cho dù là kế hoạch, không chút do dự đem sinh tử đại địch chủ động giải phóng hành vi, vẫn khiến người chấn kinh. Vì thắng lợi cuối cùng nhất không có chút nào ranh giới cuối cùng, từ thiên đế hành vi bên trong, Sầm Đông Sinh cảm nhận được là một loại chỉ thuộc với chiến sĩ xảo trá. Thiên đế nhún người nhảy lên, bay lên như diều, khói trắng hướng phía trên vực sâu không phóng đi. Chạy trốn? Không, là vì lấy được chân chính sát sinh, mau cùng ở. Hai minh muội truy đuổi thiên đế đồng thời, bọn hắn hậu phương đồng dạng có một vật khổng lồ đang truy đuổi, mặt cắt ngang vốn được sừng tụng rộng lớn vực sâu bị bành trướng viên thịt tổ chức không ngừng nghiền nát, giống màu đỏ tươi đầu lưỡi tại hẹp dài hầu chặng đường ghé qua. Từ kia đỏ thắm mặt ngoài phóng thích ra quần quần khói đen, chính đi ngược dòng nước. Chương 363, An tiểu thư thích mèo, vẫn là chó. 1. Chương 363, An tiểu thư thích mèo, vẫn là chó. 1. Hắn rốt cuộc muốn đi đâu? Sầm Đông Sinh cùng Y Liễu Thanh An, Thiên Đế cùng Đại Túy truy đuổi chiến lại lần nữa cấp tốc lâm vào gay cấn giai đoạn. Thanh niên nhìn chăm chú lên phía trước cái kia xuyên qua tại đen nhánh nham quật cùng hành lang ở giữa bóng người, trong lòng không khỏi hiện ra cái này hoang mang. Mặc dù trước đó nói là muốn quay trở lại cầm sát sinh đao, nhưng nó hạ lạc chỉ có Thiên Đế bản thân biết được, mà chỉ lấy trước mắt biểu hiện mà nói, tựa hồ chỉ là trở lại trước đây không lâu song phương truy đuổi trạng thái. Lúc đó Thiên Đế trực tiếp từ chỗ cao nhất Vân Hải trốn hướng nằm ở dưới này dưới đáy vực sâu, phương hướng càng thêm minh xác, chính là vì giải trừ đại túy phong ấn, mà lần này xem ra thì càng thêm lung tung không có mục đích. Bọn hắn rất nhanh thoát khỏi sát khí tràn ngập khu vực hạch tâm, lại một lần nữa chạm đến trên trời lượn lờ mây mù, quen thuộc tiên khí thấm vào xoắn núi. Từ Thiên Cung đến vực sâu, lại từ vực sâu quay về Vân Hải, nằm ở truy đuổi chiến phía trước nhất Thiên Đế lên trời xuống đất. Hắn không đến nỗi cảm thấy thông qua loại phương thức này liền có thể vứt bỏ bọn hắn. Có lẽ là chỉ có thông qua loại này đi vòng vèo phương thức tài năng tới mục đích. Có lẽ là có khác không biết cả bấy, nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà. Sầm Đông Sinh lại yên lặng quan sát một đoạn thời gian, phát giác mấy phần mánh khỏe, đại túy kia khối u giống như bệnh trạng bành trướng thể xác, tại một đầu đụng vào do tiên khí cấu trúc thành vân hải sau, xuất hiện một đoạn thời gian héo rút, tựa như chạm đến nước muối châu chấu. Nhưng loại trạng thái này không có tiếp tục quá lâu, chỉ là vô chủ năng lượng không có khả năng sát thương cái này một cấp bậc ma vật, đại túy cấp tốc thích ứng vòng này cảnh, bắt đầu trái lại hấp thu tiên khí. Phong khởi vận động, khí lưu từ bốn phương tám hướng vào tới, cự hình hình cầu bên trên nở rộ mở hàng ngàn hàng vạn há miệng. Nuốt mây nhà khói, tùy ý hấp thu xung quanh tiên khí, tiếp lấy lại phun ra quần quần khói đen, trái lại ăn mòn hoàn cảnh. Trong bất chi bất giác, cái này phảng phất giống như bao phủ tại vĩnh hằng ban ngày bên trong thế giới, lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm, u ám xuống tới. Sầm Đông Sinh nhìn về phía đỉnh đầu, trải qua Y Ly Thanh Nhan thứ nguyên thôn vệ phá hư, lại trải qua đại tùy ăn mòn chuyển hóa, to lớn thiên cung khoảng cách sụp đổ bất quá cách xa một bước. Thương thiên ban ngày đang bị ảm đạm nhan sắc nuốt hết, hỏng công trình kiến trúc theo thứ tự sụp đổ, xương trắng lượn lờ tiền cảnh tựa như chập chờn như ảo ảnh và mèo. Thiên đế là ở chuyên môn dẫn dụ đầu kia ma vật khắp nơi phá hư thế giới này sao? Nhưng làm như vậy lại có gì ý nghĩa? Thân là không gian can thiệp lĩnh vực vương giả, Y Ly Thanh Nhan ở phương diện này giác quan càng thêm nhạy cảm, tại Sầm Đông Sinh cảm thấy mê hoặc thời điểm, nàng đi tới nam nhân bên người, thấp giọng dành cho đáp án. Thế giới đang thay đổi, ngay tại biến trở về nguyên trạng. Nguyên trạng, nơi này bị chia cắt thành rồi hai nửa, một nửa bị tiên khí cải tạo, một nửa bị đại tùy sát khí cải tạo. Trước đó ta đang nỗ lực phá hủy nơi này thời điểm, cảm thấy nơi đó rất kỳ quái, có loại thi lực điểm không đúng, không lấy sức nổi cảm giác, xem ra chúng ta thấy, bất quá là bao trùm trên đó huyết tượng. Sầm Đông Sinh giật mình, thanh khí dâng lên, cho khí chìm xuống thần thoại quan niệm xâm nhập lòng người, cho nên hắn ngay từ đầu cảm thấy thiên nhân ở tại trên biển mây, ma vật ở tại trong vực sâu trạng thái mười phần tự nhiên. Nhưng đã trong truyền thuyết thần thoại các tiên nhân bản chất là viễn cổ chú cấm sư, chỗ bọn họ sinh hoạt tự nhiên cũng là dựa vào đối nguyên bản tinh cầu hoàn cảnh cải tạo, rồi cùng hiện đại nhân loại trên đại lục thiết lập thành thị đồng dạng. Thiên đế ý đồ để thế giới này trở về nguyên sơ trạng thái. Như vậy, nơi này sẽ là chỗ nào? Thành phố Thiên Hải, siêu tự nhiên công tác ủy ban tổng bộ. Vượt qua 50 tầng lầu cao tầng cao nhất, người mặc nữ sĩ tây trang An Chi Trần một thân một mình đứng tại cửa sổ sát đất trước, tĩnh mịch con người quan sát phía dưới như xếp gỗ lớn nhỏ thành thị cùng với kiến không khác rộn ràng đám người. Không người biết được nội tâm của nàng ý nghĩ, cho dù khoảng cách gần nhất người, vậy thường thường chỉ có thể phỏng đoán một hai. Đông đông. Trống trải không người trong văn phòng, vang lên cung kính tiếng đập cửa. Tiến đến. An Chi Trần xoay người lại, thấy nàng thư ký chính bưng lấy một chồng văn kiện đi vào. Khổng Ngân Liên đem đồ vật buông xuống, động tác quen thuộc tự nhiên rót chén cà phê, phóng tới trước mặt nữ nhân. An Chi Trần trên ghế làm việc ưu nhã ngồi xuống, thon dài ngón tay trắng nõn ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng gõ hai lần, nàng có chút ngẩng đầu, nhìn chăm chú thư ký động tác, nhẹ giọng tán thưởng, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Đều muốn cảm ơn ngài chỉ đạo. Ta có thể cái gì đều không làm nha. Quá độ khiêm tốn mang ý nghĩa tự ta định vị mất cân đối, cái này không thể được a. Là, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Khổng Ngân Liên động tác có chút dừng lại, trả lời vẫn như cũ cung kính. Nàng nghe được, nữ nhân trong giọng nói lộ ra ý cười, điều này nói rõ đối phương trước mắt tâm tình không sai. Vậy kế tiếp chính là báo cáo công tác thời gian. Nhưng mà, chính đang Khổng Ngân Liên hắng giọng, chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới An Chi Chân ánh mắt từ bản thân khuôn mặt cùng chén cà phê bên trên trượt qua khứ. Nàng ngay tại nhìn về phía nơi khác. Khổng Ngân Liên sửng sốt một chút, thuận An Chi Chân ánh mắt nhìn lại, phát hiện nữ nhân chính diện không biểu lộ nhìn chăm chú lên văn phòng một góc nào đó. Nơi đó không có vật gì. Chỉ lấy nàng trước mắt giáp nhị cấp độ chú cấm sư mắt trần, linh giác, không nhìn thấy bất luận nhân vật nào chi vật. Đương nhiên, Khổng Ngân Liên trong đầu leo lên cảm thấy dùng mình chi tỉnh, lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Đây là thế nào chuyện? An cô vấn nàng, tuyệt không có khả năng làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chờ một lát. Ngân Liên, ngươi trước ra ngoài. An Chi Chân ánh mắt lại lần nữa quay lại đến thư ký trên thân, khóe miệng hiện hiện nhu hòa ý cười. Khổng Ngân Liên sửng sốt một chút, không do dự, lập tức cáo lui, quay người rời phòng. Tại thư ký thân ảnh biến mất sau, An Chi Chân một lần nữa giơ lên cà phê nóng hổi chén. Nàng nhìn màu đậm chân nhăn chất lỏng, dưới ánh mặt trời nổi lên vòng vòng gợn sóng, phản xạ nữ nhân kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Một lát sau, nàng mới nhẹ nói, quý khách tới cửa, tha thứ ta không thể trước thời hạn nên đón. An Chi Chân nhìn như là ở lẩm bẩm, nhưng này nơi hẻo lánh, vốn nên không có vật gì văn phòng một góc, lại truyền đến trong sáng uyển chuyển tiểu nữ, tại đáp lại lời của nàng. Thật có lỗi, là ta không mời mà tới rồi. Một bước, tuyết trắng chân trần lặng yên không một tiếng động hiện hiện, đặt ở mềm mại màu đỏ chót trên mặt thảm, lưu lại xinh xắn hình dáng. Hai bước, trên mắt cá chân beo ngân linh đinh đương rung động, như núi suối như nước chảy róc rách êm tai. Ba bước, hoa sơn trà hương khí trong phòng làm việc phiêu đãng, rõ ràng là lệch thanh nhã mùi thơm, nhưng lại có bất khả tư nghị tồn tại cảm. Một máy mắt, phảng phất toàn thân tâm đều bị ngâm tẩm trong đó, ngay cả cà phê hương khí đều nghe không thấy. Chương 363, An tiểu thư thích mèo, vẫn là chó. 2. Chương 363, An tiểu thư thích mèo, vẫn là chó. 2. An Chi Chân khó được lộ ra một lần vẻ mặt bất đắc dĩ, đem chén cà phê buông xuống, ngắm nhìn đột ngột xuất hiện trước bàn làm việc váy trắng thiếu nữ. Như mây tóc đen ưu nhã co lại, châm lấy đóa đem tạ chưa tạ sơn trà, một thân váy áo phảng phất bị sáng sớm sương mù chỗ tầm nhiễm, lộ ra điểm điểm khí ẩm, đơn bạc váy liệu bởi vậy dính tại thiếu nữ trên thân, có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới trắng sáng mê người màu da. Á thần, tự xưng lâu già siêu cổ đại thần minh, tại cực lạc thịnh yến phía trên can thiệp Sầm Đông Sinh. Nàng người yêu lựa chọn. Mặc dù để Đông Sinh cảnh giới nâng cao một bước, nhưng cũng tại trên thân nam nhân lưu lại khó mà khỏi hẳn vết thương. An Chi Chân thần sắc u, từ hậu phương cửa sổ chiếu xạ qua đến tươi đẹp ánh nắng rơi vào tóc đen dài thẳng nữ nhân trên người sau biến mất, giống như là hòa tan ở kia thâm ám bên trong. Nàng trong con mắt quang mang sáng tối chập chờn. Ừm. Sầm Đông Sinh thường xuyên đến nơi này đi. Lâu giả mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, nàng đem hai tay vác tại phía sau, một bước nhoáng một cái, tựa như tại hội nghị đầu đường khắp nơi hiếu kỳ nhìn quanh hài đồng như vậy, một phái cờ dại trong phòng làm việc dạo bước xoay quanh. Ta có thể ngửi được mùi của hắn đâu? Đúng rồi, bình thường là từ đi vào cửa, rồi mới dừng ở cái hướng kia về sau. Váy trắng thiếu nữ gương mặt có chút hồng nhuận, xanh đen con ngươi chiếu lấp lánh. Hừm, mùi dày đặc nhất địa phương là nơi nào đâu? Trên ghế salon, trên bàn công tác, cửa sổ sắt đất bên kia. Ai, ngẫu nhiên sẽ còn tại bàn làm việc dưới đấy sao? Không biết là đang nói đùa vẫn là tại nghiêm túc tìm kiếm lấy nam nhân kia ở nơi này gian phòng làm việc lưu lại là cấn cùng vết tích. Lâu dài trong phòng làm việc xoay chuyển hai vòng sau, cuối cùng đi tới An Chi Chân bên cạnh. Trong bất chi bất giác, thiếu nữ, hoặc là nói chỉ là duy trì thiếu nữ bề ngoài thần mình, cùng nữ nhân gần sát đến rồi một cái nguy hiểm khoảng cách. Nàng cúi người, cánh mũi mấp máy, cơ hồ muốn để bản thân khuôn mặt đụng phải đầu kia đen nhánh như thác nước tóc dài. Bất quá, muốn nói hương vị dày đặc nhất, quả nhiên vẫn là trên người đầu An tiểu thư. Lâu dài nheo mắt lại, giống như là hoàn toàn đắm chìm đến rồi kia cố khí vị bên trong, đôi môi đỏ thắm có chút tách ra, lộ ra một hàng trâu sỏ giống như trắng non răng nanh. Nhìn trộm nhân loại sinh hoạt cá nhân, chẳng lẽ là thần minh đam mê? An Chi Chân ngay cả con mắt cũng không từng nâng lên, nhàn nhạt hỏi lại. chỉ là cá nhân ta yêu thích. Như vậy, giống đầu chó con một dạng đến trên địa bàn của ta khắp nơi loạn người đâu. Ai nha, lời này có thể thật thô lỗ mặc dù không có cái gì không đúng. Lâu Già một lần nữa đứng thẳng người, cặp kia khác hẳn có thần hai mắt nhìn thẳng An Chi Trần, phảng phất là đang nỗ lực chứng minh lời nói không phải hư, nàng nô lên ngây ngô lồng ngực. Ta chỉ là khát vọng cùng hắn, cùng hai vị thêm gần một bước thôi. Chúng ta quan hệ không nên giới hạn với đây, còn có nâng cao một bước độ khả thi, bởi vậy mới lật lại tới chơi. Ồ, hai vị. Không, phải nói là ba vị, các ngươi là nhân loại từ khi gia đình quan hệ sinh ra đến nay, từ xưa đến nay, có thể xưng mạnh nhất người một nhà. Lâu Già một mặt nghiêm túc giang hai cánh tay. Bởi vì bản thân nàng dáng người lệch mảnh mai thon nhỏ, động tác này để ác thần đại nhân xem ra càng giống là một tiểu nữ hài. Chỉ là trước mắt, cái gia đình này nhân viên còn có trống chỗ, mà ta thì có thể bổ sung cái này một thiếu thốn. Ít đi cá nhân. An Chi Chân đem tay chỉ điểm nhẹ lấy bên cạnh gò má, bày ra càng thêm nhàn nhã tư thái, ý cười như có như không, ít đi ai đây? Ta là tỷ tỷ, Thanh Nhan là muội muội, Đông Sinh có thể là ca ca, có thể là đệ đệ. Hai từ lời nói, tương lai tự nhiên sẽ có, không cảm thấy chỗ nào cần ngoại nhân. Đương nhiên là cha mẹ. Lâu Già duy trì giang hai cánh tay tư thế, biểu lộ nghiêm túc đến giống như một giây sau liền muốn đem An Chi Chân ôm vào trong ngực. Ta có thể trở thành mẹ của các ngươi. Khó mà làm được. Không nghĩ tới có một ngày sẽ gặp phải đem trở thành nào đó mâu thân treo ở bên miệng người. An Chi Chân hứng hờ nghĩ, thuận miệng cự tuyệt. Chúng ta cái này nhà ba người, không cần kẻ thống trị. Huynh đệ tỷ muội quan hệ giữa là bình đẳng, nhưng cha mẹ cũng ở nhà trong tộc chiếm cứ lấy vị trí cao hơn, cho nên dứt khoát ngay từ đầu cũng không cần có. Đương nhiên, đối với bình thường gia đình tới nói, cha mẹ tất nhiên khó mà dứt bỏ, nhưng nàng, An Chi Chân cùng Y Lệ Thanh An, là dưới cơ duyên xảo hợp hội tụ đến chung một mái nhà người, phần quan hệ này vốn cũng không cùng bình thường. Ngược lại là thiếu cái sùng vật. Sùng vật cũng được. Lâu Già không chút do dự cắt đứt An Chi Chân câu chuyện, đánh rắn theo côn bên trên lớn tiếng trả lời, vì gia nhập cái gọi là mạnh nhất một nhà, ác thần không thèm để ý chút nào tự thân tôn nghiêm. Bộ này vô sỉ thái độ, ngược lại để An Chi Chân xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. An tiểu thư thích mèo vẫn là chó? Quả nhiên vẫn là chó đi, đối nhân loại tới nói, chó chính là trung thành nhất đồng bạn. Lâu Già đem tay nhỏ bóp thành nắm đấm đặt ở gò má bên cạnh đông đường, môi son khẽ mở, thật sự một mặt nghiêm túc bắt chước nổi lên chó sủa. Gâu, gâu gâu. Suy xét đến người trước mắt thân phận là cao quý cỡ nào, nắm giữ lấy cỡ nào lực lượng khổng lồ, lại nhìn cái này không có chút nào liêm sỉ chi tâm, bỏ đi tôn nghiêm biểu diễn, không thể bảo là không hoang đường. Bất quá, cái gọi là tôn nghiêm liêm sỉ cũng không phải là tiên tiên chi vật, mà là hậu thiên xã hội văn hóa cùng bầu không khí tạo nên, có lẽ thần thật sự không thèm để ý cái này à? Không, không đúng. Nếu như viễn cổ thời đại những người thống trị thật sự không quan tâm tôn nghiêm, vậy liền không có ác thần bởi vì tỉnh lại sau đơn thuần nhìn đã từng nô buộc chủng tộc thống trị đại địa, liền đội vã hủy diệt loài người. Dựa theo Đông Sinh thuyết pháp, có ý nghĩ thế này ác thần, thậm chí còn không chỉ một vị. An Chi Chân một bên suy nghĩ, một bên nửa thật nửa giả ứng phó tôn này đưa tới cửa ác thần. Như vậy, ngươi sẽ cho chúng ta cung cấp giá trị gì đâu? Nếu như muốn làm sủng vật lời nói, tối thiểu có thể cắn người a. Trước mắt, bản tôn răng nanh sắc bén độ còn không đủ. Váy trắng ngón tay của thiếu nữ vươn vào khoang miệng, đem cánh môi tùy ý lôi kéo ra cứng đờ độ cong, một chút đều không để ý động tác này không có nhiều lịch sự. Nha. Lâu Già ý tứ rất rõ ràng, nàng thời khắc còn chưa đến, ác thần chân chính thức tình này, bởi vậy, nàng cho tới nay một mực tại sử dụng phân thân cùng bọn hắn đối thoại. Nhưng con mắt của ta vẫn như cũ sáng tỏ. Váy trắng thiếu nữ đem dính vào bóng ánh ngụm nước ngón tay từ trong miệng rút ra. Sâm Đông Sinh, cùng muội muội của hắn, trước mắt đúng người ham trong nguy cơ. Bọn hắn trong lúc vô tình xâm nhập một cái quá khứ được xưng là thiên giới địa phương. Mặc dù nơi đó kẻ thống trị tỷ lệ lớn giống như ta, còn chưa khôi phục toàn lực. Thế nhưng là vừa mới bị đánh thức, bực bội lúc mới ngủ dậy khẳng định không giống nhau. Lại một vị ác thần. Lâu Già gật gật đầu. Nếu tính đến đầu kia bị chốt tại thiên giới hạ tầng quái vật, nói không chừng là hai vị. Bất quá cái này hai vốn là sinh tử đại địch, liên thủ khả năng không lớn. An Chi Chân trầm mặc một lát, chậm rãi từ trên ghế làm việc đứng dậy. Cái gọi là thiên cung đến tột cùng ở nơi nào? Vậy dĩ nhiên là tại thiên ngoại. Gặp nàng động tác, Lâu Già cười đến thoải mái. Muốn ta vì ngài chỉ đường sao? Chương 364, trên mặt trăng, 1, chương 364, trên mặt trăng, 1, trên trời. Trên trời. Nói là ngoại tầng vũ trụ a. An Chi Chân suy đoán nói. Cũng thế. Nhưng đối với các ngươi nhân loại, đối trên viên tinh cầu này sinh linh mà nói, vậy càng là một làm người hướng tới điểm cuối cùng, là tuyên cổ bất biến một cái khác nhà. Ác thần cười nhẹ nhàng. Ta nghe nói, mấy chục năm trước nhân loại đã leo lên qua bên kia. Nói đến đây cái tình trạng, đáp án đã mười phần tươi sáng rõ nét. Đúng vậy a, đích xác leo lên đi qua. An Chi Chân ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn làm việc. Nhưng khoảng cách có thể cầm chỗ kia đưa ra, còn rất dài một khoảng cách. Thời đại mới các ngươi, rất nhanh liền có thể thực hiện tâm nguyện. Nữ nhân không có tiếp lấy đối phương đầu tiếp tục hướng xuống, mà là căn cứ đã biết tin tức làm ra suy đoán. Đông Sinh cùng Thanh Nhan muội muội liền xem như muốn tìm cái cách ta xa một chút địa phương hẹn họ, cũng không đến nỗi chủ động chạy đến trên mặt trăng đi. Nàng tâm mắt buông xuống, cười khẽ lên. Nói cách khác, trên viên tinh cầu này nơi nào đó, chính cùng mặt trăng tương liên. Siêu công ủy các thành viên các cấp tin tức trung ương đều ở đây Thiên Khôi quyền thủ thống nhất quản lý phía dưới. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tùy thời điều động, tại hạ thuộc báo cáo trước đạt được mới nhất tin tức. Đã được đến sát thực vị trí. Chờ An Chi Chân lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong tay trên trang giấy đã ghi chép lại chấn nhỏ cụ thể phương vị. Ngươi dự định đi một chuyến sao? Lâu Già nhếch khoe miệng. Ta có thể thay thế ngươi nha. An Chi Chân không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn xem nàng, Lâu Già không chút nào chột dạ ưỡn ngực lên, nên đón đối phương dò xét. "Không phải ta nghĩ hù dọa ngươi, An tiểu thư, tình huống thật sự rất khẩn trương. Ngươi vừa rồi nghe được a? Đây chính là hai vị ác thần, lấy Sầm Đông Sinh cùng Y Lý Thanh Nhan thực lực trước mắt, còn chưa đủ đối mặt giao bực này đại địch. Từ mặt giấy trên thực lực nhìn, đúng là như thế. Nhưng An Chi Chân rất rõ ràng, Tôn Thứ Nhất lấy hoàn toàn tư thái tàn phá bừa bãi nhân gian ác thần, hắn khôi phục thời gian là cố định. Sầm Đông Sinh một hệ liệt hành động nhấc lên bươm bướm gió bão, đến mức bị tương lai Khô Vinh Vương để mắt tới, đây tuyệt không khả năng ảnh hưởng cổ đại thần minh tại vạn năm trước liền quyết định phục sinh kế hoạch. Vị kia cái gọi là thiên đế, giống như ngươi là không hoàn toàn hình thái." An Chi Chân không phải đang phát ra nghi vấn, mà là lấy không thể nghi ngờ giọng điệu trả lời. Thái độ rất chắc chắn đâu. Ngươi đây đều có thể đoán được. Nhưng coi như sự thật như thế, lại thêm nhất trọng bảo hiểm sẽ khá tốt ta. Nơi đó, có ngươi có nghi có được đồ vật. Nữ nhân lời nói tinh chuẩn trúng đích nàng tâm nghĩ. Lâu Già không tự chủ híp mắt lại. Ta chỉ là muốn vì nhân loại gạt bỏ phiền phức mà thôi, cái này đối ngươi, đối với hắn mà nói, đều là chuyện tốt. Mục tiêu là vừa rồi nhắc tới chốt tại thiên giới hạ tầng quái vật. Lâu Già dừng lại câu chuyện, cứng họng. Sau một lúc lâu, nàng tại An Chi Chân như có thâm ý nhìn chăm chú, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thật sự là không thể gạt được ngươi. Không ai có thể tại mắt của ngươi ra dưới đáy giấu giếm tâm tư, hay là nói, ngươi năng lực đối với ta mà nói hữu hiệu. Hai người đối thoại đến đây có một kết thúc, bởi vì tại An Chi Chân trả lời trước đó, cửa phòng làm việc ngoài chuyển tới mang theo kinh hoàng thanh âm. Thư ký tận lực đã không chế bản thân ngữ điệu bên trong tình cảm chập trùng, không che giấu được khiếp sợ nỗi lòng. Khổng Ngân Liên tại An Chi Chân bên người có đoạn thời gian, tâm tính chịu đủ rèn luyện, lại vẫn là bộ này biểu hiện, xem ra thật sự xảy ra đại sự. An cố vấn, xin hỏi ngài có rảnh không? Là Đài Thiên Văn tin tức truyền đến, bọn hắn nói trên mặt trăng xuất hiện cái bóng kỳ quái mây mù cùng mây mù phía trên tầng sấp kiến trúc cùng nhau tại tính ăn mòn trong khói đen sụp đổ. Y Lý Thanh Nhan lời nói thế giới nguyên trạng dần dần nổi lên mặt nước. Chúng ta người ở phương nào? Sầm Đông Sinh vốn cho là mình làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chân chính nhận ra bản thân vị trí lúc, vẫn là không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nơi này chẳng lẽ là mặt trăng che lấp tầm mắt sương mù tán đi, cung điện như trong sa mạc hải thị thận lâu giống như biến mất, đập vào mặt chính là tản ra rét lạnh hờ hững khí tức thu kệch cảnh tượng, tựa như một trận cuồng phong đập vào mặt. Nhưng cẩn thận đi nghe, lại tĩnh không một tiếng động. Dưới chân là rộng lớn hoang mạc đại địa, trên không là đen nhánh vô ngần thương cung. Đầy trời tinh thần giống như là bị đính ở trên vách tường, những cái kia bừng sáng không giống như là đang lóe lên, càng giống là bị cái đinh đính tại màu đen lông nhung thiên nga bên trên miệng thủy tinh, địa cầu treo ở nghiêng phía trên, khổng lồ, rung động, làm người nín hơi. Tầng mây vòng xoáy bọc lấy u lam hải dương chậm chậm chuyển động, đại dương phản xạ đến từ hàng tinh quang mang, liên tiếp quần sáng tựa như dây chuyền. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Bị dừng lại vĩnh hằng chi địa. Sầm Đông Sinh một nháy mắt cảm nhận được cùng trên mặt đất khác hẳn khác nhau khác biệt, nơi này thời gian phản phất là vĩnh viễn đình trệ. Tại nhục thể phương diện, hắn cảm nhận được ngoại giới không khí cùng áp lực biến hóa, nhưng xem như chạm đến hạng nhất chú cấm sư cảnh giới, bản thân có thể dùng nhục thể năng lực cường hóa hắn tới nói, vẫn còn không tính là khảo nghiệm. Vấn đề duy nhất là, thân ở dị tinh, tiêu hao chân khí khó mà được bổ sung. Cái này liền mang ý nghĩa nếu là muốn chia ra thắng bại, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nặng nề trầm đục bên tai đóa chỗ sâu vang lên, giống như là bị cầm tù tại bình sắt trong đầu. Không phải thông qua không khí, mà là thông qua khung xương truyền lại tiếng vang. Ý nghĩ này hiện lên ở Sầm Đông Sinh trong đầu, hắn chậm nửa nhịp mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Một cái hung run, nửa bên khung xương thân thể đứng lặng tại chính mình nguyên bản vị trí, mà Sầm Đông Sinh thân thể giống như là bị mãnh lực văng ném đi ra bóng mềm, thân bất do kỳ giật ra khoảng cách. Trong chớp mắt, hai người ngăn cách mở 10 cây số trở lên, tầm mắt bị bắt dắt lấy về sau xẹt qua mơ hồ dài vết. Sầm Đông Sinh con người đống nhiên co vào, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch nhìn chằm chằm tên kia mặt. Thiên đế lộ ra ngạo mạn tiểu dung. Chương 364, trên mặt trăng 2, chương 364, trên mặt trăng 2. Không biết có phải hay không là hắn ảo giác, mặc dù là bị hung hăng đánh trúng, cảm giác đau cũng rất trì độn. Sầm Đông Sinh bỗng nhiên hướng phía dưới đá chân. Sóng xung kích phá tan trên mặt trăng bụi bặm, hình khuyên sườn đất bên trên dập dờn mở một vòng lại một vòng vết tích. Bởi vì quanh mình hoàn cảnh đã sinh ra có tính đột phá kỳ biến, Sầm Đông Sinh trong lúc nhất thời không có khống chế tốt động tác, dù cho làm ra phanh lại tư thế, bị ném đi ra thân thể nhưng không có dừng lại, giống bằng thẳng phi thuyền, tại mềm mại cắt đất bên trên lưu lại một liên tục va chạm hố. Một lần không đủ, một lần nữa. Sầm Đông Sinh hít sâu, cường kiện cơ bắp như sóng nước chảy xuôi, phát động như ý, hết sức chăm chú, linh quang lóe lên. Hắn giống như là từ nhỏ tại trên mặt trăng lớn lên dũng manh chiến sĩ, tại rất ngắn thời gian bên trong vô sự tự thông, nắm giữ hết thể tại thấp trọng lực trong hoàn cảnh có thể dùng đến kỹ xảo chiến đấu. Nhẹ nhàng trọng lực, thấp hơn vận tốc thoát, gần gũi chân không khí áp, âm 180 độ C ban đêm nhiệt độ không khí, đều sẽ trở thành Sầm Đông Sinh chiến đấu kế tiếp trợ lực. Sầm Đông Sinh như là dã thu phụ phục hạ thân thể, bày ra xuất phát chạy tư thế, phồng lên cơ bắp chập trùng, từ bắp chân một đường hướng lên, như trong gió cỏ cứng. Phanh, tích xúc lực lượng đột nhiên phun trào. Lòng lẻo bề mặt trái đất nguyệt ngưỡng bị xung kích sóng nổ tung, hình thành hãm sâu cái hố nhỏ, khoáng vật mảnh vụn từng vòng lơ lửng giữa không trung. Như ống pháo bên trong phát xạ đạn tháo, Sầm Đông Sinh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thiên đế đem Sầm Đông Sinh đá văng ra một cái chớp mắt, xé nát không gian vô hình chi nhận giận không kèm được mà bổ xuống, xung quanh cảnh tượng trong chốc lát lâm vào cá cảnh nhiệt đới bể thủy tộc giống như triệt để đứng im. Cho dù ở mặt trăng phía trên, thời không kết cấu vẫn không có cải biến, Y Thanh Nhan bị ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí không cần giống Sầm Đông Sinh như thế có thói quen quá trình. Thiên đế thì sớm có đoán trước, hắn cỗ thân thể này bị đánh cái vỡ nát, nhưng chỉ là trước thời hạn lưu lại lỗ xác, hắn chân thật dáng người nương theo lấy phiêu động vật khí, xuất hiện ở mấy chục cây số bên ngoài. Hắn cánh tay ở giữa không cho phép phát lúc nâng lên, băng rùa giống như khí lưu màu trắng cấp tốc kéo dài hướng phương xa. Hô hấp giãn cách, Y Lý Thanh Nhan đã đuổi theo, đem thân thể này một kích chém bỡ. Lại là phân thân. Y Lý Thanh Nhan linh giác ở nơi này khỏa hoang vu trên vệ tinh khắp không bờ bến lan tràn, bắt được hắn lần tiếp theo xuất hiện. Thiên đế tại ban đầu cùng Y Lý Thanh Nhan thời điểm chiến đấu, liền sử dụng qua tương tự kỹ xảo, lần này tựa hồ là dự định lập lại chiêu cũ, mà cùng lúc đó, Sầm Đông Sinh đã một lần nữa từ mấy chục cây số bên ngoài bắn nảy trở về. Hai minh muội từ hai bên giáp công. Hai người cũng không có ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, Thiên đế hành động vẫn lấy một loại chậm rãi tốc độ tiếp tục, bọn hắn nghị quan sát động tĩnh của địch nhân. Đáp án rất nhanh công bố, từ Thiên đế cánh tay dọc theo băng rùa cuối cùng, một đạo miểu miểu bạch quang phóng lên tận trời, sát khí bốn phía, sắc bén nghiêm nghị. Cái đó là, Y Dĩ Thanh Nhan trong con mắt phản chiếu ra một thanh phóng lên tận trời tuyết trắng lợi nhận, nàng không chút do dự hướng phía đó vươn tay, bộc phát toàn lực. Không gian dọc theo thiếu nữ bàn tay vung ra phương hướng, tuồn tuồn nứt ra. Trong suốt trên mặt trăng không, răng đầy vỡ vụn vết tích, vết nứt dưới đáy thấy không rõ sắc thái hư không, như dòng sông giống như bốn lượn lưu động. Trong này, bị nuốt hết Thiên đế dáng người từng cái hiện hiện, lại từng cái vỡ vụn, tựa như trên mặt nước yếu ớt bọc khí, nhưng hắn lực lượng lại còn tại lấy kỳ diệu phương thức tiếp tục vận hành và thao tác. Cái này từng cái phân thân, là ở cực kỳ xa xôi niên đại liền bị gieo hạt tại trên mặt trăng hạt giống, thẳng đến lúc này giờ phút này, mới bị trong ngủ mê tỉnh lại, khỏe mạnh trưởng thành. Phóng lên tận trời đao ảnh, giống như là một tòa đứng sững ở mặt trăng phía trên cao ngất công trình kiến trúc, đắm chìm trong thanh lãnh hào quang bên dưới, nó thực thể hóa quá trình không từng có một lát đình trệ, dần dần trồi lên hình dáng. Giống. Lúc này, muôn ngựa im tiếng thế giới, kinh khủng kia tiếng giống tại đáy lòng của mỗi người tiếng vọng. Tựa như cá voi nhảy ra mặt nước, màu máu đỏ viên thịt từ nguyệt ngưỡng bao trùm phía dưới, phá đất mà lên, đại túy. Đen nhánh trướng khí phóng lên tận trời, cơ hồ muốn bao trùm nửa cái mặt trăng mặt ngoài, như treo ngược thác nước sông thẳng tới chân trời, vừa xa trôi đao kia cao độ. Nó dự cảm được sát sinh đao xuất thế mang đến uy hiếp, viên thịt rũa ra trăm ngàn căn xúc tu, từ phía dưới như dây leo giống như cuốn lên đến, như muốn đem trọn trôi đao huyền ảnh nắm trong tay. Nhưng mà, ngay tại đại túy chạm đến đao ảnh một cái mắt, kia bẩn thỉu chân vòi cấp tốc hòa tan. Sát sinh đao cho dù không có hoàn toàn hiện hiện, hắn ảnh vẫn phản xạ xương tuyết qua mang, bén nhọn không thể đỡ. Đại túy gào rú một tiếng, không tiếp tục đi đụng vào, mà là cẩn thận cuộn lên, dùng thân thể cùng chướng khí đem đao ảnh bao bọc vây quanh. Thiên đế phóng ra màu trắng băng rua còn chưa tiếp xúc sát sinh đao liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Hắn thần sắc căm trầm, vung cánh tay xuống, đình chỉ động tác. Thế cục lại một lần nữa biến hóa, thành rồi hai huynh muội cùng đại túy tạm thời liên thủ, nhằm vào thiên đế cục diện. Tiên tĩnh không tiếng động thế giới, tiên tĩnh không tiếng động kịch liệt tranh đấu, tràn ngập sát ý hoặc hỗn độn hiểm ác ánh mắt đối mắt nhìn nhau. Hạng nhất chú cấm sư còn chưa khôi phục hai vị ác thần, thợ săn cùng con mồi quan hệ, tùy thời có khả năng điên đảo. Không bỏ, liền không. Thiên đế hạ quyết tâm phá vỡ trận này mãi mãi không ngừng minh tranh ám đấu. Hắn khẽ thở dài một cái, phản phất quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở ra hai tay. Một bên là bạch cốt, một bên là trắng non da thịt, diện mục một trời một vực. Thiên đế im lặng. Hắn nguyên lai tưởng rằng là cần thời gian tĩnh dưỡng, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Sinh cùng tử chi lực đã ở trên người của ta lấy được cân bằng, chỉ có thể tạm thời duy trì loại trạng thái này. Nếu là có thể lại cho thiên đế một đoạn thời gian, tóm lại có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, có ai nghĩ được vừa thức tỉnh liền có cường đạo tới cửa, vì xua đuổi đi bọn hắn, thậm chí không thể không tự tay phóng xuất ra đã từng sinh tử đại địch. Đã kéo dài thời gian đã không có ý nghĩa, phúc. Thiên đế không còn trói buộc bản thân thương thế, kia cơ thể hoàn hảo nửa bên bên trên, một vết thương nở rộ ra nước, bộc lộ ra dưới đáy bị ăn mòn qua đi thì chết, tản mát ra nồng nặc hôi thối. Vết thương cấp tốc huyết trương, nguyên bản được xưng tụng mỹ nhân tuyệt thế thân thể, bắt đầu bệnh biến, phát mủ, trở nên so khác một bên bạch cốt thân thể càng thêm lê tởm. Kia là đại túy lưu tại hắn trên người nguyên rủa, cái gọi là thiên nhân ngũ suy là nhất nhằm vào đã từng thiên cung tiên nhân một mạch tà ác lực lượng, liền ngay cả thân là người thống trị tuyệt đối thiên đế đều không ngoại lệ. Ngươi cũng giống vậy. Bạch cốt cánh tay chỉ hướng phương xa, màu máu đỏ nhục thể bỗng nhiên dừng lại động tác, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, đang chấn nhiếp tâm linh trong tiếng hô, biểu bì tầng tầng nứt ra, trần trụi ra nội bộ sâu đạt ngàn mét vết thương khổng lồ, từ đó phun ra ngoài từng sợi màu ngà sữa tiết khí, giống mạng nhện bao trùm mà bật toàn thân. Kia là hắn đã từng lưu lại vết thương. Tại trận kia khoáng thế chiến đấu phần cuối, song phương đều dùng hết toàn lực, kết quả trọng thương bỏ mình, song song rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí ngay cả bị thương nặng trình độ đều tương tự, bởi vậy mới có thể cơ hồ trong cùng một lúc thức tỉnh. Bây giờ, nguyên rủa cùng vết thương vẫn in vào lẫn nhau thể xác chỗ sâu, hơi chút kích thích, tự nhiên hiện lên. Hai vị nhân loại chú ý tới thế cục kỳ biến, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này, thần ma lẫn nhau tương sát, đều lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu xuống tới. Nhưng ở bọn hắn tới gần trước đó, các ngươi không có cơ hội. Thiên đế nửa bên thể sắc bên trên nguyền rủa như sương mù giống như tràn ngập, cuối cùng lại cùng đại túy phóng thích ra chướng khí kéo dài cùng một chỗ. Túy, chúng ta chiến tranh từng kéo dài trăm ngàn cái xuân thu. Ngươi là nhất hiểu ta người, ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào? Hay dùng ngươi am hiểu nhất phương thức, a ta. Thê lương mặt trăng dần dần bị khuyết tán ra đến đen nhanh chướng khí bao phủ. Sầm Đông Sinh vừa tưởng tượng lấy trên địa cầu đám người sẽ thấy loại nào phong cảnh, một bên nhìn chăm chú lên dị biến tiến đến. Hắn ý thức được, quyết định thắng bại thời khắc cuối cùng liền muốn đến. Thanh niên không còn bảo lưu lực lượng, ép khô bản thân tiềm năng, từ thân thể máu thịt biến ảo thành thiên ma tư thái. Để chúng ta hợp hai làm một đi, ca ca. Y Dĩ Thanh Nhan thanh âm ở hắn bên tai vang lên, lạnh buốt bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng bao trùm lên tới. Chương 365, hợp 2 là 1, 1. Chương 365, hợp 2 là 1, 1. Thiên đế không còn áp chế thể nội từng bị đại sùng lưu lại nguyên rủa, nửa người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Đây chính là cái gọi là thiên nhân ngũ suy, cái này một nguyên rủa chung kết, là thể nội tạng phủ máu thịt đều hòa tan thành dịch, chỉ còn lại một bộ túi da, tại một mạng minh hô sau, tinh hoa bộ phận thì sẽ bị đại sùng xem như chất dinh dưỡng hấp thu sạch sẽ. Trong đại điện treo ngược lấy các tiên nhân, cùng trong vực sâu bị bao khỏa thành kén những người bị hại, phần lớn là lấy loại phương thức này, tại cực đoan đau đớn chết đi. Nhưng mà, thiên đế linh hồn dù sao bảo lưu lấy cường đại lực lượng, cùng lúc đó, từng tại ma vật trên thân lưu lại miệng vết thương không bị khống chế nở rộ, còn lớn hơn lớn suy yếu đại sùng năng lực, bởi vậy người sau cũng không thể thông qua nguyền rủa thôn vệ cái trước. Tại thiên đế một phen thao tác phía dưới, vốn là còn chưa thu hồi hoàn chỉnh lực lượng thần cùng ma, đồng thời lâm vào trước đó chưa từng có trạng thái hư nhược. Thần cùng ma, thanh cùng trọng, dương cùng âm. Hai loại đối lập bẩm sinh lực lượng nếu là thật sự có thể lẫn nhau kết hợp có thể xưng kỳ tích, nhưng dưới mắt sự thực là loại này kết hợp cũng không có xâm nhập đến bản chất, mà là thiên đế chủ đạo bên ngoài móc nối. So với dễ dàng xử trí theo cảm tính nhân loại, ma vật ỷ lại tuân theo bản năng hành động, làm tiền lớn ý thức được đây là dưới mắt sinh tồn suất cao nhất lựa chọn sau, lập tức rỗi ra trăm ngàn đầu xúc tu, đem đã từng sinh tử đại địch mời tới. Thiên đế hư thối nửa người cùng biên thịt đụng vào sau, trong chốc lát dâng lên quần quần khói đen, đem hai người chặt chẽ liên hệ với nhau, mối liên hệ này tựa như một cái chìa khóa sinh ra, để màu đỏ tươi viên thịt trung gian vết thương cũ cấp độ càng sâu nở rộ, thiên đế lập tức từ nơi này đạo vết thương bên trong chui vào. Nửa người dưới cùng ma vật máu thịt chặt chẽ tương liên, có thể nhìn ra không có hoàn toàn dung hợp, nhưng song phương lực lượng xác thực lấy phương thức quỷ dị cấp tốc tăng mạnh. Một màn này, giống như là thiên đế phụ thêm tên là đại sùng sắc ngoài, sầm đồng sinh nghĩ thầm. Thật buồn nôn. Ý gì Thanh Nhan nói thầm một tiếng, không che giấu chút nào lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Nếu là đổi thành nàng, đại khái chết cũng không nguyện ý biến thành bộ này xấu bộ dáng a. So sánh với ỷ lại bản năng ma vật, không từ thủ đoạn thiên đế ở xa hôm nay từng cái chỉ sợ là trước khi ngủ say, từng có ý nghĩ này. Chỉ là thời điểm đó hắn còn vô pháp quyết định, vứt bỏ vốn có hình thái. Thằng đến tỉnh lại sau, ý thức được tiên nhân thời đại đã chết đi, chỉ còn lại người cô đơn, thời đại mới những người khiêu chiến đổi bộ này cảnh, chính là làm hắn quyết định thay đổi thời cơ. Hai màu đen trắng chấn động vận sóng, từ lúc mới sinh ra quái vật trên thân hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng quyết trường, tiên tính mặt trăng mặt ngoài nhấc lên vận đục gió bão. Tiên khí màu trắng tản ra làm người tắt thở nặng nề, mà sát lại có lấy ăn mòn vạn vật đặc tính, giờ phút này lại hợp hai là một, như sóng chiều giống như vào tới. Y Dĩ Thanh Nhan đứng núi chịu sào, lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nàng cảm thấy mình phảng phất biến thành một con bị trói trói tại mạng nện phía trên tiểu trùng, một giây sau sẽ bị bao khỏa nhập kén bên trong, thi hải muốn bị phân giải sạch sẽ thiếu nữ lên lông mày. Từ khi thức tỉnh vô gian địa ngục đến nay, nàng còn là lần đầu tiên sinh ra loại này cảm giác bất lực. Địch nhân cường độ coi như không có hoàn toàn khôi phục lại viễn cổ chi thần cảnh giới, tối thiểu đã ở tầng năng lượng mặt thắng dễ dàng hạng nhất chú cấm sư, là thời đại này có thể xuất hiện địch nhân đáng sợ nhất. Nàng phát giác được trên thân truyền tới dị dạng, lập tức nâng lên mình tay, nhìn thấy một điểm hỉ tám nhan sắc chính dọc theo đầu ngón tay cấp tốc lan tràn. Nguyên rủa. Vậy mà có thể tùy tiện đột phá hạng nhất chú cấm sư thân thể phòng ngự, nàng không chút do dự đem kia một đoạn bị ô nhiễm đầu ngón tay chém tới, đột nhiên ở giữa đau đớn cùng máu tươi văng khắp nơi, Y Lý Thanh Nhan lại ngay cả con mắt đều không nháy lên một chút. Đối với hạng nhất chú cấm sư tới nói, gãy chi tái sinh không phải một việc khó, chỉ là dưới mắt còn không phải thời điểm. Đối Y Lý Thanh Nhan mà nói, phương án giải quyết cũng không khó nghĩ đến, nàng toàn lực phát động vô gian địa ngục chống cự xâm lấn, toàn thân cấp tốc bị dị thứ nguyên trận bực nơi bao bọc. Một vô gian địa ngục trung cực dị năng, ta tức vô gian. Cho dù ở chư tổ thống trị đại địa thời đại, bình đẳng vương vô gian địa ngục vẫn như cũ bị cho rằng là đơn đấu vô địch chú cấm, là bởi vì nó tại công kích, phòng ngự cùng phương diện tốc độ đều có khó mà sánh bằng chắc tuyệt tính năng. Công kích bên cạnh không gian chạm cùng thứ nguyên thôn vệ, hành động bên cạnh dịch chuyển tức thời, mà phòng ngự bên cạnh là đem bản thân cùng dị thứ nguyên dung hợp ta tức vô gian. Nhưng Y Dĩ Thanh Nhan cực ít sử dụng phần này lực lượng, bởi vì đây là một thanh kiếm hai lưỡi, là tướng lĩnh đối yếu ớt bản thân giấu với cực đoan sắc bén bên trong, vì duy trì nhục thể không bị dị thứ nguyên nuốt hết, thật lượng tiêu hao tốc độ muốn vượt xa quá cái khác sử dụng phương thức. Cho nên tại tuyệt đại bộ phận bên dưới, đối mặt địch nhân tập kích, Y Dĩ Thanh Nhan lựa chọn thường thường là chỗ dựa cường đại linh giác, nàng bản thân đặc hữu nhạy cảm trực giác, phối hợp không gian di động né tránh. Nhưng dưới mắt, Y Dĩ Thanh Nhan không có lựa chọn. Hoang vu lạnh như băng mặt trăng mặt ngoài, phô thiên cái địa đều bị thiên đế cùng đại sùng lực lượng bao phủ, mà đối phương vẫn chỉ là tỏa ra khí thế còn chưa làm thật. Sầm Đông Sinh không có bị thiên đế xem như chủ yếu địch nhân, nhưng cho dù là tiết ra ngoài bộ phận áp lực, cũng có thể làm cho đầu vai của hắn rất cảm thấy nặng nề, ánh mắt của hắn không tự giác rơi vào Y Dĩ Thanh Nhan trên khuôn mặt, hai người quan hệ như thế thân mật, rất dễ dàng từ thiếu nữ trong lúc biểu lộ phân biệt ra được nàng dưới mắt cảm xúc cũng không ổn định. Sau đó, Sầm Đông Sinh càng là thấy được Y Dĩ Thanh Nhan không chút do dự cắt tới bản thân đầu ngón tay hình tượng, trong lòng càng là nặng nề, cứ theo đà này, nàng đem lâm vào trước đó chưa từng có khốn quẫn bên trong. Mà ngay cả Thanh Nhan muội muội đều chật vật như vậy, vô pháp thời gian dài duy trì hạng nhất chú cấm sư địa vị Sầm Đông Sinh, càng không thể tại này cố chiều cường bên trong sống sót. Tính ăn mòn lực lượng Sầm Đông Sinh trong đầu lóe qua cái nào đó suy nghĩ đồng thời, tại tựa như sóng thần giống như áp lực thật lớn phía dưới, thân thể của hắn tự nhiên mà vậy hoàn thành từ máu thịt sắc phàm đến tự tại thiên ma chuyển biến. Không thể tổng trông cậy vào để muội muội đến bảo hộ hắn. Giờ này khắc này, nói không chừng là một cơ hội khó được, để hắn có thể trái lại suy nghĩ. Ngược lại là cùng ngươi kia phần lực lượng giống nhau đến mấy phần. Thiên Đế tự tay để Đại Sùng giải phóng lúc, trong lúc vô tình đánh giá, hiện lên ở trong óc của hắn. Để chúng ta hợp hai làm một đi, ca ca. Muội muội lạnh buốt ngón tay mềm mại nắm chặt hắn đầu ngón tay, ý nghĩ của nàng cùng Sầm Đông Sinh không như mà hợp. Trực giác, chỉ là cá nhân ta trực giác, luôn cảm thấy ca ca năng lực có thể chống cự cái này hai chán ghét ra hỏa. Thiếu nữ có chút quay đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Ca ca, lần này đến phiên ngươi tới bảo vệ. Đương nhiên. Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, khuôn mặt trang nghiêm trả lời. Chương 365, hợp 2 là 1, 2, chương 365, hợp 2 là 1, 2, nam nhân đem tâm thần đắm chìm đến quan tưởng thế giới chỗ sâu nhất, nhìn thấy một đóa ngọn lửa đèn kịt như hoa sen nở rộ. Thiên ma thân thể vô hình vô tướng, có thể biến hóa vật vật, lúc này nương theo lấy Sầm Đông Sinh quan tưởng, thân thể của hắn đã biến mất tại giữa thiên địa, thành rồi một đoàn bốn phía biến ảo hỏa diễm. Ý gì thanh nhan ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng giải trừ ta tức vô gian trạng thái, bản thân từ dị thứ nguyên bên trong siêu thoát mà ra. Nguyên rủa như giỏi trong xương giống như quấn quanh mà lên, mà nàng thì không quan tâm, hướng phía tung bay ở trước mặt đoàn kia hỏa diễm vươn tay. Đầu ngón tay chạm đến chập chờn ánh lửa nháy mắt, đem nhánh chi hỏa cháy hừng hực lên. Nó như băng rua giống như từ đầu đến chân bọc lại Ý Thanh Nhan thân thể, thời gian một cái nháy mắt, thiếu nữ tóc hướng hậu phương kéo dài, theo gió chập chờn, phía sau hất lên một cái ngay tại hư ảo thiêu đốt áo choàng, tiêu sái tự tại. Ý Thanh Nhan cảm thấy mình toàn thân đều bị ấm áp lực lượng bao vây, nàng thanh lãnh hai gò má có chút nổi lên đỏ ửng. Đây là nàng lần thứ nhất không có chút nào chống cự tiếp nhận cái khắc hạm nhất chú cấm sư lực lượng xâm lấn thể nội, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra dị dạng cảm giác, chỉ cần là ca ca, nàng tự nhiên tùy thời đều là nguyện ý, chỉ bất quá trước đó, coi như nàng phóng khai tâm thần, bên ngoài lực lượng rất khó đối có được khổng lồ thật sự hạm nhất chú cấm sư có hiệu quả. Hiện tại, cuối cùng có thể làm đến rồi. Một điểm mịt mờ, ám muội tâm tư, bắt đầu ở đáy lòng của nàng phi tốc bành trướng. Không biết có phải hay không là bởi vì hai huynh muội vốn là có huyết khế môi giới chú cấm liên hệ tồn tại, Y Ly Thanh Nhan đối với lần này cảm thụ dị thường khắc sâu. Máu, thịt, xương, linh hồn cùng một thể, tất cả đều bị khắc sâu liên kết cảm chỗ phong phú. Ý gì Thanh Nhan khó mà kiềm chế bản thân mênh mông nỗi lòng, môi son không tự giác khẽ nhếch, phát ra một kia kỳ diệu diên dị. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Dưới mắt, không phải trầm mê trong đó thời điểm còn có địch nhân cần đánh bại. Nàng đem bị bỏng nội tâm phần này khổ nóng, hết sức chuyển hóa thành một loại khác cảm xúc như mặc ngọc con người đen nhánh, bị lanh khốc sát ý bao phủ. Phần này xúc động, chỉ có dùng đối thủ chết đi làm dịu. Ý gì Thanh Nhan hướng phía tràn ngập trên không trung hai màu đen trắng khí lưu vươn tay. Kia nặng nề cảm giác áp bách, kia tà ác nguyên rủa, tại chạm đến nàng quanh thân mấy mắt, liền bị lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa thiêu đốt đến hết. Hiệu quả rất tốt, nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa ma vật. Ý gì Thanh Nhan biết rõ loại trạng thái này không thể thời gian dài kéo dài. Tại ca ca chống đỡ không nổi trước, nàng nhất định phải gánh vác nhận trách nhiệm, quyết ra thắng bại. Nửa người dưới cùng tiền lớn tương liên thiên đế, đỡ lấy chán của mình. Con ngươi của hắn một mảnh bất động. Chỉ dựa vào bản năng hành động, đã từng lật út cả tòa thiên đỉnh to lớn ma vật suy nghĩ của nó có thể xưng hỗn độn, không có chút nào tài trí cùng trật tự có thể nói, chỉ có thể lượng nhất là to lớn. Kia cuồng bạo dục vọng cùng tà ác xúc động, đủ để phá tan bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đại não. Nhưng từng vì thiên đế tồn tại, cuối cùng không phải người thường, một con ngươi của hắn kịch liệt run rẩy, sau một lúc lâu, hiện hiện một tia thanh minh. Thiên đế cuốn rồi cái này một tuyến linh quang. Hắn biết rõ, nhất định phải do bản thân trở thành tiền lớn chúa tể giả. Trước đó hành động phong hiểm cực lớn, nếu là đại sùng sinh lòng phản kháng, chủ động lựa chọn cùng ma vật hòa làm một thể, thiên đế đem bị triệt để thôn phệ, thực sự trở thành ma vật một bộ phận, khí quan hắn thời gian tương tự còn thừa không có mấy. À, hai vị khách không mời mà đến mang đến trước đó chưa từng có phiền phức, bọn họ xác thực không bằng quá khứ bản thân cường đại, nhưng lại không thể cùng con kiến phạm nhân chờ mà nhìn tới. Mà là khó dây dưa côn trùng có hại vừa bạn chọn lựa tại chính mình sắp thức tỉnh thời khắc đến phảng phất vận mệnh tại khảo nghiệm hắn vị này đã từng trưởng khống một giới cổ lão quân vương. Chỉ cần vừa tới, thiên đế liền có thể ở nơi này mới tinh thời đại, nên đón tân sinh. Vượt qua dưới mắt cửa ải khó sau hắn đã bắt đầu nhìn ra xa tương lai, mơ ước để thế giới quay về thiên đỉnh thời kỳ cường thịnh hiệu lệnh thiên địa trật tự. Nói thật, Sầm Đông Sinh lúc đầu chỉ là dự định bồi tiếp Thanh Nhan muội muội cầm tới nàng chuyên môn binh khí, thẳng đến xâm nhập khu di tích này sau, gặp phải đối thủ nhưng còn xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên đế cùng lớn tại gần vạn năm trước rất có thể đều là lăng giá với hạng nhất chú cấm sư tồn tại, dưới mắt lại muốn hai huynh muội cùng liên thủ bọn chúng là địch, nếu không phải đối phương suy yếu đến rồi trình độ nhất định, hắn khẳng định đã sớm xin nhờ Y Thanh Nhan thoát đi địa phương này. Chỉ là hắn nhịn không được lại sẽ nghĩ, đời trước tại không có hắn cùng đi điều kiện tiên quyết, Y Thanh Nhan đều có thể đạt được sát sinh tăng thêm hắn về sau lại hiểm tượng hoàn sinh, phản phất vận mệnh tại khảo nghiệm hắn vị này người trùng sinh, làm hắn trải qua hết thể chú định không yên ổn. Nhưng vô luận Sầm Đông Sinh như thế nào mình tư khổ tưởng, cũng không nghĩ đến bản thân quá khứ sở tác sở vi, muốn thế nào lấy hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng đến tại thiên giới ngăn cách với đời gần bạn năm bọn quái vật chưa hề có người hiểu rõ bình đẳng vương tại trèo lên lăng tuyệt đỉnh trước trải nghiệm, có lẽ đời trước nàng chính thức tại khó mà tưởng tượng trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng. Nếu là như vậy, nàng bây giờ càng không lý do sẽ thua. Ca ca có lời muốn nói. Thanh Nhan muội muội nhẹ giọng hỏi thăm, lấy hắc hỏa tư thái bám vào ở trên người nàng Sầm Đông Sinh, tạm thời thu liễm lại phức tạp suy nghĩ. Đừng quên chúng ta dự tính ban đầu. Do dự một chút sau, hắn cho ra dưới mắt duy nhất có thể xác định chỉ dẫn. Liền xem như hiện tại, bọn hắn vẹn vẹn có sức đánh một trận. Chân chính muốn đoạt bên dưới thắng lợi, chỉ có nâng cao một bước gừng, ta biết rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt trăng mặt ngoài hoàn cảnh đã có khoảng 30 bị hướng phía tứ phương tràn ra hắc bạch khí lưu chạm đến, cái này một diện tích thực tế đã siêu việt toàn bộ Trung Quốc. Khu vực hạch tâm tức thì bị khó mà mở to mắt, mãnh độc giống như vận đục vật chất đem không gian chuyển biến làm khó mà thoát thân to lớn lồng giam, hoang vu thổ nhưỡng một chút xíu chìm xuống, bày biện ra thâm ám màu sắc. Thân thể không còn nhẹ nhàng, mặt trăng vật lý pháp tắc bị phá vỡ, thân ở lồng giam bên trong, tựa như tại đầm lầy dưới đáy buôn ba tiến lên. Ý gì thanh nhan mượn nhờ do thiên ma chi lực tạo thành áo choàng, bước lui quanh mình quần quận mà đến trọng lưu, hướng phía mục tiêu vào tới. Trôi này hư ảo đao ảnh, ở phía xa lóe ra miểu miểu ánh sáng nhạt, gần rồi liền có thể nhìn thấy, kia sắc bén, thẳng tuyết sắc quang mang, chính nhiếp lập tại hai màu đen trắng bên trong, cho dù người để tại thiên đế cùng đại sùng trong sức mạnh, vẫn như cũ không thay đổi bản sắc. Nàng không có che giấu mình ý đồ, thiên đế tự nhiên chú ý tới, hắn vươn tay, dưới thân viên thịt đi theo rũi ra trăm ngàn đầu xúc tu, khuấy động trọng lưu, hội tụ thành một con thông thiên quán địa bàn tay khổng lồ, hướng phía Ý thanh nhan đập tới. Ý thanh nhan hờ hững, chỉ chuyên tâm toàn ý vươn tay, bắt được kia hư ảo đao ảnh. Bàn tay khổng lồ ầm vang đập xuống, thiếu nữ trên thân hư ảo áo choàng tại đồng thời nóng rực bốc cháy lên, dọc theo nơi lòng bàn tay một đường hướng lên đốt bị thương. Trong lưu bốn phía, mở mắt không ra hỗn độn thế giới bên trong, Ý thanh nhan thân hình có chút mơ hồ cùng lấp lóe, phản phất tồn tại giới này, lại giống không tồn tại. Mượn nhờ thiên ma chi lực bảo hộ, lại thêm nàng chủ động mạo hiểm lại lần nữa tiến vào ta tức vô gian trạng thái, Ý thanh nhan không nhìn thẳng thiên đế công kích, chụp vào sát sinh đao chùa đao, nhưng cùng lúc đó, tại kia trọc lưu bên trong tương tự rũa ra một cây gần như hư thối cánh tay. Hai người tốc độ không phân trước sau, nhưng mà rửa sạch bạch đao ảnh bên trên hàn quang đại tác, đem thiên đế rũa ra tay bắn ra. Kết quả, Ý thanh nhan ngón tay dẫn đầu chạm đến chùa đao. A, khóe miệng của nàng không tự giác dương lên. Mà từ trọc lưu bên trong hiện thiên đế, khuôn mặt đã cực kỳ âm trầm. Chương 366, sát sinh Trung Quốc, 1, chương 366, sát sinh Trung Quốc, 1, An Cổ Vấn, ngài nhìn thấy sao? Khổng Ngân Liên đứng hầu sau lưng An Chi chân nửa bước xa địa phương, nàng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Trên màn hình chiếu dọi ra mặt trăng mặt ngoài, cái kia nguyên bản yên tĩnh im ắng, không có chút nào sinh cơ băng lãnh thế giới, ngay tại nhấc lên mắt trần có thể thấy sóng to gió lớn. Khiếp sợ thời gian điểm đã qua, nhưng đối mặt vượt quá tưởng tượng tình cảnh, Khổng Ngân Liên vẫn là không tránh được sinh lòng cảm khái. Nàng cho là mình được cho thấy nhiều hiểu rộng, tại siêu công ủy một năm nhìn thấy chứng nhận kinh ngạc sự vật vượt xa quá đi nhân sinh toàn bộ tích lũy, nhưng nàng vẫn khinh thường chú cấm sư đối với cái thế giới này mang đến ảnh hưởng. Mặt trăng phía trên chiến tranh, mới đầu là một điểm che lấp, chỉ có thể do chuyên nghiệp thiên văn thiết bị quan trắc được cải biến, nhưng rất nhanh, che lấp xâm chiếm khu vực quyết trường, nhan sắc làm sâu sắc, giống một khối vận đục đốm đen mắt trần có thể thấy. Các quốc gia chuyên nghiệp cơ cấu bộ môn gửi tới cảnh báo, giống như là hoa tuyết bay lên, hội tụ đến sau lưng nhân viên công tác ồn ào tiếng vang bên trong. Nếu như nói trước đây không lâu cựu Long biến cố mượn nhờ quốc tế thành phố lớn nhân viên lưu động, là đem thế giới đi vào dị thường tin tức dần dần chuyển khắp toàn cầu, như vậy giờ này khắc này trên mặt trăng kỳ cảnh, thì là để sinh sống ở hẹn nửa cái địa cầu mặt ngoài khu vực đám người tận mắt nhìn thấy dị tượng giáng lâm. Vô luận người bình thường sẽ dùng loại kia phương thức đến lý giải, là tôn giáo bên trong tận thế vẫn là làm người kích động thời đại mới, quan trọng là bọn hắn đã vô pháp lừa gạt mình. Lúc này mới một năm, tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì đâu? Khổng Ngân Liên không biết mình là nên tâm tình chờ mong, hoặc là sợ hãi. Xem ra một lát là không xen tay vào được. Nữ nhân thái độ hoàn toàn như trước đây, nàng cảm thấy tiếc nuối than thở, sau đó quay người rời đi, đối phát sinh tại trên mặt trăng kỳ cảnh không có chút nào lưu luyến. Khổng Ngân Liên nao đuổi theo sát. Nàng kìm nén không được nội tâm hoang mang, nhịn không được mở miệng hỏi, An Cố Vấn, chúng ta bây giờ phải làm những gì? Đương nhiên là chuẩn bị thay bọn hắn bày tiệc mời khách. Phu cận nhân thủ đâu? Ta không hy vọng có bất kỳ không có mắt người quấy rầy chủ phùng. Đã sắp xếp xong xuôi. Vậy là tốt rồi. Mấy phút về sau, An Chi Chân cùng Khổng Ngân Liên rời đi cao ốc, cưới máy bay tư nhân đi tòa kia tây bộ trấn nhỏ. Thiên địa đã không còn yên tĩnh, liệt liệt phong bạo mang đến áp lực, để xương cốt toàn thân két két rung động, bên hai bị kịch liệt tiếng oanh minh bao phủ. Tầm mắt nhìn thấy chỗ, đều là vẩn đục gió bão, từ thiên đế cùng đại túy trên thân thả ra hai màu đen trắng khí lưu, dần dần hội tụ thành cùng một mảnh mơ hồ không rõ ảm đạm sát thái. Người cờ kém một nước, Ý gì thanh nhan nắm chặt rồi trôi đao. Sáng tỏ sắc bén đao ảnh, ngay tại một chút xíu do hư chuyển thực cái này vô chủ binh khí cuối cùng nên đón nó mệnh trùng chú định chủ nhân. Đây là ta đồ vật, ngay từ đầu chính là. Trước mặt thiên đế thần sắc căm trầm, thanh âm khàn giọng. Hắn đã không còn là bộ kia nửa bên nhục thân, nửa bên khô lâu bộ dáng, cùng đại túy tiếp hợp hoàn toàn thay đổi hắn tồn tại hình thái. Nguyên bản tuyết trắng nhục thể bị thiên nhân ngũ suy nguyền rủa ăn mòn, dần dần tối giữa, mà chỉ còn khung xương nửa bên, ngược lại sinh trưởng ra bộ phận nhục thể, lại là đang nhúc nhích bệnh trạng máu thịt. Đây là thiên đế cùng đại túy từng bước dung hợp biểu tượng. Ta, binh khí. Nghe nói kia là phát sinh ở vạn năm trước sự. Thiên nhân nhóm còn chưa toàn bộ vỡ lạc, nhưng đến từ vực sâu đại túy ăn mòn cũng đã để bốn ở vào đỉnh phong kỳ thiên đỉnh thế lực lung lay sắp đổ, đặc biệt nhằm vào thiên nhân cái này nhất tộc bảy nguyền rủa quá mức bá đạo. Còn có thể hấp thu thiên khí, lớn mạnh bản thân. Đứng trước đây chỗ không có nguy cơ sinh tử, một vị nào đó trưởng quản sát phạt thần tướng làm ra hy sinh, đem bản thân dung luyện làm binh khí, cuối cùng, thiên đế cầm lên trôi này được xưng là sát sinh thần khí, bị thương nặng đại túy, hai người trong cùng một lúc rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên đế xem ra không giống như là đang nói láo, nhưng mà, có thể ngươi tự tay bỏ qua. Vì chiến thắng người xâm nhập, hắn chủ động tiếp nhận rồi đã từng sinh tử đại địch lực lượng. Thiên đế muốn không từ thủ đoạn, sát sinh đao lại cũng không tán đồng, cứ việc dung luyện ra nó người sáng tạo ý chí đã tan biến vào năm. Nhưng lưu lại binh khí phía trên, tựa hồ còn bảo lưu lấy một loại nào đó bản năng. Ý gì thanh nhan mắt sắc nhìn thấy, thiên đế trên bàn tay lượn lờ lấy khói đen, tại đụng vào trôi đao một nháy mắt bị bắn ra rồi. Người không ngờ tới. Thiếu nữ mỉm cười, trên tay của nàng đồng dạng thiêu đốt lên đen nhánh, không rõ sát thái, kia là thiên ma ánh lửa, nhưng sát sinh đao đối với lần này không có chút nào mâu thuẫn, thực thể hóa tiến trình giữa bất chi bất giác đã qua nửa. Người cho rằng cái này liền thắng sao? Thiên đế đưa tay không thành, không còn cơ cầu, thân hình lại biến mất sau lưng quần cuộn chọc lưu bên trong. Hắn không có cứ thế từ bỏ. Y Dĩ Thanh Nhan chợt thấy đao trong tay trôi có chút một nhảy, lập tức kịch liệt giằng co, tựa như một đầu cá mắc câu, sắp trên bờ ngư ông lôi kéo đi. Nàng phản ứng cấp tốc, lập tức tăng thêm lực đạo trên tay, tại hai cố rồi rào lực đạo tranh đoạt bên dưới, sát sinh đao lập tức phát ra vù vù âm thanh. Thân là chủ cũ thiên đế, quả nhiên có khác thủ đoạn lấy đi trôi này đao, chắc không được hắn chưa từng suy xét đến cùng đại túy dung hợp sau đại giới. Nhưng cái này cũng không có để Y Thanh Nhan cảm thấy thất vọng. Nếu thiên đế sớm sử dụng cái này chiêu, nàng căn bản không có khả năng có cơ hội lấy được sát sinh. Chính là hắn liều lĩnh cử chỉ, để song phương tại đoạt đao một chuyện bên trên đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Cẩn thận. Ý gì Thanh Nhan trong đầu vang lên sầm đông sinh thanh âm, thiên nhân ngũ suy sức mạnh nguyền rủa lại lần nữa quấn quanh mà lên, che chở lấy nàng quanh thân hắc viêm mãnh liệt tiêu đốt, đem bút hơi hầu như không còn, cũng rất nhanh lâm vào lực có chưa đến tình cảnh. Dù cho cùng ca ca hòa làm một thể, tại cùng thiên đế đấu sức bên trong, nàng vẫn ở thế yếu. Đối phương cũng tin tưởng điểm này, bởi vậy thấy đoạt đao lâm vào giằng co, dứt khoát bắt đầu tiến công nàng bản thể, điều khiển áp xúc đến ngưng tụ trạng thái chọc lưu từ bốn phương tám hướng vào tới. Ý gì Thanh Nhan không chút do dự mở ra ta tức vô gian thân thể của nàng biến thành cái bóng hư ảo, ở vào như tại như không ở trong trạng thái. Chọc lưu một hơi tràn vào sâu không thấy đáy dị không gian bên trong, đem chính mình nục thân cất đặt tại dị thứ nguyên cùng hiện thực trong khe hẹp. Loại này vô địch trạng thái vốn là cần duy trì một loại nào đó yếu ớt mà nguy hiểm cân bằng, mà thiên đế đại túy lực lượng mặc dù trong lúc nhất thời không đả thương được Y Lệ Thanh Nhan, lại chính lấy hắn khó mà chịu tải quy mô cùng chất lượng, sẽ rách cái này đạo kẽ hở. Đối mặt đến từ ngoại giới cùng tự thân song trọng áp lực, Y Lệ Thanh Nhan sắc mặt càng thêm trắng xám. Còn lưu tại hiện thực, chỉ còn lại nàng một cái tay. Đen nhánh hỏa diễm tại sầm đông sinh ý chí điều khiển, tạm thời từ bỏ đối cái khác khu vực bảo hộ. Toàn bộ tập trung vào thiếu nữ tay phải, như trong biển đứng sững đáng ngầm, đối kháng chính diện chọc lưu xung kích. Thế là, cái tay kia vẫn có thể một mực nắm lấy chôi đao. Nhưng loại rằng con này trạng thái chú định vô pháp kéo dài. Thanh Nhan, thử trực tiếp dùng trong tay ngươi đao. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, như lại không có khác ngoại lực gia nhập. Sát sinh đao ý chí càng thiên hướng về bọn hắn, mà không phải dính nó chỗ cừu hận đại túy khí tức thiên đế, đây là trước mắt hai huynh muội có được ưu thế lớn nhất. Thiếu nữ nhắm mắt lại, đem bản thân ý thức cùng đao trong tay lưới đao kết nối. Chương 366, sát sinh Trung Quốc 2. Chương 366, sát sinh Trung Quốc 2, ngàn vạn cảnh tượng như phủ quang lực ảnh, ở trong mắt Y Lệ Thanh Nhan sẽ qua. Nàng nhìn thấy quá khứ thiên cung thời kỳ cường thịnh vạn tiên triều bái cảnh tượng, thấy được trận kia thiên địa sụp đổ, phản phất tận thế giống như chiến tranh, thấy được cái nào đó bóng người dứt khoát kiên quyết đầu nhập hỏa lò bên trong oanh liệt cảnh tượng. Nhưng mà, thiếu nữ đối với lần này không có chút nào hứng thú, nàng không phải đến cùng một kiện binh khí bản điều kiện, lại ở nơi này chút trong ảo cảnh, nàng không cảm giác được mảy may cảm xúc, chỉ là lưu lại hình tượng. Quả nhiên, lấy vị kia thiên đế duy ngã độc tôn tính cách, coi như trôi này sát sinh đao là đệ nhất thần tướng hy sinh tính mạng rèn đúc thành vũ khí, hắn cũng không nguyện ý để cho ý thức lưu giữ. Đến cuối cùng, trôi này đao chỉ còn lại có chém giết tà vật bản năng, chỉ có điểm này ngay cả hắn bây giờ chủ nhân đều không thể triệt để lao đi. Chói buộc ngươi, là ngươi cựu địch, ngươi cảm thấy sao? Vũ khí không cam lòng kêu to, nó hiển nhiên không nguyện ý rơi vào địch thủ. Một đạo hư ảo xiềng xích chính thông hướng cuối cùng, tại sát sinh đao dưới sự chỉ dẫn, nàng cảm nhận được rõ ràng thiên đế dùng để thao túng đây hết thảy chú cấm. Ta hơi trao đổi một lần, có thể thành công sao? Có phần thắng, nhưng phong hiểm to lớn, sát sinh đao quyền khống chế còn tại thiên đế trong tay. Làm một lần hít sâu, Ý Lệ Thanh Nhan làm ra quyết đoán. Kaka, người trước lui về tới. Nàng hít sâu một hơi, ta sẽ dùng một kích sau. Chặt đứt nó cùng đối phương liên hệ. Được. Sầm Đông Sinh đáp lại quyết đoán mà ngắn gọn. Đen nhánh hỏa quang từ trên bàn tay của nàng thoát ly, nhưng cái này đoàn ánh lửa cũng không có giống Ý Lệ Thanh Nhan nói đến như thế lui về đến, bởi vì hắn nghe được thiếu nữ trong giọng nói quyết ý chọc lưu sắp nuốt hết không nhận bảo vệ bàn tay nháy mắt, ánh lửa cuốn ngược mà lên, tại vận đục giữa thiên địa đốt ra một cái hô tới. Tự tìm đường chết. Âm trầm bên trong đè nén thanh âm tức giận để không gian chấn động. Thiên đế vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa từng ngờ tới đối phương ngay cả chống đỡ phòng ngự đều tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, còn dám ngang nhiên phản kích. Nhưng đây bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù tại ăn mòn tính bên trên khó phân cao thấp, thiên đế cùng đại túy lực lượng lại tại quy mô bên trên có ưu thế áp đảo, kia một điểm ánh lửa cấp tốc cảm đạm xuống, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Cà ca thật là. Ý gì Thanh Nhan khe khẽ thở dài. Trên người nàng áp lực vì đó bùng lòng, nam nhân vì nàng tranh thủ đến rồi thoáng qua liền mất quý giá thời cơ. Như vậy chẳng phải tuyệt không thể thua à? Một kích sau, không ngừng đánh cược chính nàng, càng là hai huynh muội tính mạng. Chỉ có ca ca chết ở trong tay người khác chuyện này, là nàng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Thừa dịp thiên đế bị ép ra, ta tức vô gian trạng thái nháy mắt giải trừ, Y Lệ Thanh Nhan thân thể quay về hiện thực, mượn nhờ một cánh tay lực lượng, toàn lực phát động thứ nguyên thôn vệ. Trong hư không, lan tràn ra từng vết nứt. Tại quá khứ bất kỳ một cái nào thời gian điểm, Y Lệ Thanh Nhan tại thao túng vô gian địa ngục lúc, đầu tiên muốn cân nhắc chính là bảo toàn bản thân. Nếu không gian chạm, cái thứ nhất muốn cắt thành liệt diễm, cái thứ nhất bị dị thứ nguyên thôn phệ đến hải cốt không còn, chính là nàng chính mình. Đối với bất luận cái gì chú cấm sư mà nói, sức mạnh của bản thân giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi sử dụng tới độ liền sẽ mất khống chế, nhập ma hoặc tự diệt, đây là một loại căn nguyên tính khủng bố, khó mà ngăn cản. Nhưng Y Dị Thanh Nhan dùng sức mạnh liệt tình cảm cùng xúc động khắc chế phần này ý chí, trong nháy mắt này, nàng bỏ bản năng, phong túng khống chế mặc cho từ thân thể tán phát ra, tựa như thoát cương ngựa hoang sức mạnh mang tính chất hủy diệt, xóa đi mắt trần có thể thấy hết thảy. Thiếu nữ cả cánh tay phải từ thủ đoạn đến bả vai trở xuống vị trí, bởi vậy vỡ vụn cùng biến mất. Mà sát sinh đao đồng dạng bị phá toái không ở giữa dòng lũ nuốt hết, rơi vào sâu không thấy đáy dị thứ nguyên bên trong. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cùng lúc đó, cái này hạng nhất cấm vật cùng tiên đế ở giữa tại vạn năm trước quyết định liên hệ, cuối cùng ở nơi này dòng lũ bên trong bị vỡ nát. Đối mặt hạng nhất chú cấm sư cái này gần như tự hủy nguy hiểm cử động, ngay cả thiên đế đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chợt thiếu nữ lại độ phát động chú cấm, cưỡng ép đem vỡ vụn hỗn loạn dòng lũ cố định. Trên thực tế không có khả năng trở về hình dáng ban đầu. Nếu quả thật có thể làm đến điểm này, tương đương với nàng hoàn toàn có thể lạm dụng phần này đột phá cực hạn lực lượng, cái này tự nhiên không thực tế, cho nên Y Lý Thanh Nhan mục đích thực sự là đem thông hướng dị thứ nguyên huyệt động khuyết trương đến đủ để cho bản thân vươn tay độ rộng. Trước mặt không gian như bị ngã rách pha lê giống như nở rộ mở nguy hiểm đóa hoa, vỡ vụn vết dạng khiến phản chiếu trên đó xung quanh cảnh tượng từng mảnh lặp lại, mỗi một phiến đều là nở rộ cánh hoa, hán biên giới sắc bén vô cùng, đủ để cắt chém phân giải đã biết trong vũ trụ tồn tại bất luận cái gì vật chất, cho dù là chế tạo hiện tượng này Y Lý Thanh Nhan bản thân đều không ngoại lệ. Nhưng nàng lại không chút do dự rối ra còn sót lại cánh tay, sâu nhập, càng không thỏa mãn, thậm chí đem nửa người đổ vào, phản phất tại một mảnh tĩnh mịch trong hồ nước vớt trắng sáng. Thiếu nữ khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trắng xám, khóe miệng lại tại vặn mèo trên mặt đất dương, tiếu dung leo lên hai má của nàng, cùng đen nhánh tĩnh mịch con người. Nàng bắt được, bắt lấy cái kia thông hướng cơ hội thắng lợi. Nàng nắm chặt chuôi đao, đem cuối cùng một đoạn mũi nhọn rút ra. Hào quang màu trắng như tuyết, từ nàng còn sót lại trong tay nở rộ. Không gian vết dạng còn tại lan tràn, tựa như sinh trưởng chặt cây, lít nha lít nhít, giao thoa tung hành. Hình thành một gốc to lớn cây cối từ chọc lưu bên trong mọc ra, hắn bóng cây bao trùm mặt trăng mặt ngoài, không nhận tầng khí quyển ngăn trở, đến từ vũ trụ thanh lãnh tinh quang, vì đại thụ tô điểm cảnh lá. Ý gì Thanh Nhan chậm rãi lơ lửng đến không trung, nàng một cánh tay đã bị vỡ nát, một cái tay khác thì bị cháy đỏ rực quang mang nơi bao bọc, nó thay thế cánh tay cùng bàn tay, dọc theo năm thước trở lên, gần với người cao tuyết trắng mũi nhọn. Chọc lưu từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, thiếu nữ đối mặt đánh tới đầu sóng, giơ lên gương ánh sáng, nhẹ nhàng vạch một cái, động tác nhìn như nhẹ nhàng, tạo thành hiệu quả lại cực kỳ rung động. Mũi đao chỗ chỉ chỗ, cao mấy trăm thước gầm thét thủy triều dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bức bách giảm thấp xuống đầu, tựa như thánh kinh thần thoại bên trong muốt sờ rẽ biển. Nếu như chỉ là thông thường hải dương, nàng nguyên bản liền có thể tùy tiện làm được, có thể kia quần quần chọc lãng là do thiên đế cùng đại túy hai người năng lượng khổng lồ đổ bê tông mà thành, thanh chọc nhị khí lẫn nhau dây dưa, như thiên địa sơ khai lúc một mảnh hỗn độn, liền ngay cả vô gian chi nhận đều khó mà triệt để chặt đứt. Cho tới bây giờ, tình huống như chuyện, thú vị, đem ta lực lượng tiến thêm một bước kéo dài rồi. Đây chính là hạng nhất cấm vật sao? Y Dị Thanh Nhan đối hiệu quả tương đương hài lòng. Nàng lại đem mũi đao chỉ hướng một chỗ khác, kia cùng huyết sắc béo thịt dung hợp hình người quái vật. Nhưng sát sinh hiệu quả không chỉ như thế. Rất tốt, hay dùng ngươi tới thử đao. Chương 367, đùi bằm lắng xuống chương 367, đùi bằm lắng xuống, kết thúc rồi. Hắn trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn dã tâm sẽ không dừng bước, xa xa siêu việt hiện tại, tham dò tương lai, hắn ý đồ trùng kiến thiên đình, tái tạo huy hoàng, thẳng đến triệt để nắm giữ cái này thời đại hoàn toàn mới. Thẳng đến trước đây một sát na, hắn vẫn như cũ hùng tâm bừng bừng, chưa từng cho là mình sẽ thua. Nhưng mà cùng hắn dung hợp làm một cái kia quái vật, theo nó nhưng trong lòng truyền đến mãnh liệt sợ hãi tâm. Đại túy là không dựa vào bản thân tài trí, chỉ đi theo bản năng hoạt động quái vật, nó trí lực không thua gì bất luận một vị nào thiên nhân, lại không có chút nào lòng tự trọng có thể nói. Chính vì vậy, nó kỳ thật so bất luận kẻ nào đều có thận trọng thông minh. Nó từ trong nháy mắt kia biến hóa bên trong, thấy được tử vong. A, rõ ràng là từng thuộc về hắn binh khí, nhưng rơi xuống cái kia nhân loại thiếu nữ trong tay, lại xảy ra bất khả tư nghị cải biến. Ý gì Thanh Nhan bàn tay vừa chạm đến sát sinh đao chân chính chôi đao, liền phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Trước đó xu hướng suy tàn quét sạch sành sanh, tự đoạn một tay trọng thương tựa như chưa từng tồn tại, người cùng chiến tranh khí tức cấp tốc hòa làm một thể, liên tục tăng lên. Chỉ từ quy mô bên trên vẫn không sánh bằng hắn cùng đại túy dung hợp thể, nhưng này phóng lên tận trời sắc bén lợi mang lại làm cho người bản năng cảm thấy nhượng bộ lui binh. Tương tính sự chênh lệch, cái này hạng nhất tấm vật tựa như sinh ra chính là vì nàng mà tồn tại, tại chính mình vị này nguyên chủ trong tay chỉ có thể được xưng tụng một cái vũ khí sắc bén, bây giờ lại tách ra thần dị quan mang. Thiên đế còn chưa có cơ hội cảm thấy hảo não, kia xương tuyết giống như thê lãnh hàn quang trực tiếp xuyên qua vận đục thủy triều, lưỡi đao trực chỉ hắn chót mũi. Loại này tăng lên, so hắn trong dự đoán cấp độ càng sâu. Thất bại. Chữ này chưa từng như này rõ ràng, cho dù là cùng đại túy đồng quy vu tận thời điểm, đối hắn bất quá là lại một trận luân hồi, sớm muộn có một ngày ngóc đầu trở lại, mà bây giờ, chỉ này một đao, hắn cùng đại túy ở giữa liên hệ liền bị cắt đứt rồi. Có thể, như thế, không còn là tầng không gian mặt tuyệt đối cắt chém, càng là khái niệm bên trên cắt phân. Nếu như nói trước đó vô gian chi nhận chỉ là tại hiện thực vũ trụ không gì không phá, chỗ rửa siêu việt hạng nhất chú cấm sư năng lượng khổng lồ còn có thể triệt tiêu lấp đầy hắn tạo thành vết thương, bây giờ Y Lý Thanh Nhan đem năng lực cùng sát sinh đao kết hợp, liền đem sau cùng bỏ sót bổ huyết, cái này thiên hạ lại không có bất luận kẻ nào hoặc sự vật có thể ngăn cản vô gian địa ngục giờ khắc này Y Lý Thanh Nhan, mặc dù còn không phải hoàn toàn tổ cũng đã tại công kích phương diện. Chạm tới này cái cảnh giới, từ nay về sau, địch nhân của nàng chỉ có nghĩ biện pháp không để cho mình bị trúng đích, mới có thể không bị thương tổn, ngoại trừ không còn bất luận cái gì ngăn cản chi pháp. Aida, xé rách linh hồn đau đớn xuyên qua thiên linh, đối với thiên đế mà nói, đây hết thảy còn chưa tuyên bố kết thúc. Sắc bén bạch quang chưa từng như vậy đình chỉ, tại dễ dàng mở ra thiên đế cùng đại túy liên hệ về sau, tiếp tục xâm nhập, chúng đích hắn bản thể. Không tốt, hiện tại, ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở não hải, thiên đế toàn bộ tư duy lâm vào đình trệ, đầu óc trống rỗng, trước mắt lóe lên một mảnh sao kim. Tại thiên cung bên trong di tích thức tỉnh thiên đế, thủy chung là bạch cốt cùng mỹ nhân hai người hợp lại trạng thái, ý vị này hắn chưa hề chân chính phục hồi như cũ qua, đã từng thần suy yếu đến rồi đối mặt hạng nhất chú cấm sư sẽ rơi vào hạ phong trạng thái hư nhược bên trong. Chính là vì đền bù cái này một khuyết điểm, hắn mới có thể đem chủ ý đánh tới đã từng túc địch phía trên. Hắn biết rõ lúc này đại túy đồng dạng suy yếu, sẽ không tự tuyệt để sinh tồn xuất đề cao đề nghị. Nhưng ở giờ phút này, đối mặt y đi thanh nhàn xâm nhập khái niệm một đao, phần này đem hết toàn lực sinh tồn ý chí, ngược lại trở thành áp đảo bản thân cuối cùng một cọng rơm. Lâm thời hấp thu đại túy năng lượng lâm thời, cố nhiên nhất thời tăng cường thiên đế lực lượng, lại làm cho hắn chí mạng thiếu hụt trở nên vô pháp đền bù, vốn là yếu ớt thân thể, bị triệt để cắt chém thành rồi hài cốt cùng máu thịt hai bộ phận, cái sau chợt bị phá nát không gian nuốt hết, hắn thể nội tuyệt đại bộ phận năng lượng cứ thế biến mất, không còn phục hồi như cũ cơ hội. Tại cực ngắn ngủi thời điểm, vị này viễn cổ thần minh cưỡng ép đoạt lại bản thân ý thức, tỉnh táo đạt được kết luận này, vì thế cảm thấy tiếc hận. Hắn thức tỉnh thời điểm, vừa lúc suy yếu nhất thời điểm, mà ngay cả để vết thương cũ tự nhiên khỏi hẳn thời gian cũng không có, hết lần này tới lần khác gặp thời đại này hạng nhất chú cấm sư tới cửa. Thậm chí, nếu như đem hắn đối thủ đổi thành bất luận một vị nào khác hạng nhất chú cấm sư, đều không đến mức thê thảm tại đây, liền trong tay binh khí bị đoạt đi, trở thành trong tay đối phương đòn sát thủ. Đây hết thảy phảng phất chỉ là liên tục ngẫu nhiên, các loại nhân tố điệp ra quyết định hắn bại vong hạ trạng, nhưng ở từ nơi sâu xa, thiên đế lại cảm nhận được vận mệnh lực lượng từ đó quấy phá. Hắn nhớ được rất rõ ràng, ở đây hai người đến thiên cung gì tích hậu chủ động cho thấy ý đồ đến, hắn thái độ chứng minh hai huynh muội này đã sớm biết sát sinh tồn tại. Như thế nào biết được? Người nào lời nói? Đương thời thiên đỉnh cùng đại túy một trận chiến, sở hữu các tiên nhân hoặc vẫn lạc hoặc chuyển sinh, ngay cả đại túy đều rơi vào trạng thái ngủ say, hắn tương sát sinh đao ẩn nó tại mặt trăng phía trên, là chỉ có một người biết được bí mật. Là hắn tự tay công bố cái này bí mật sao? Không, nếu là hắn không ngăn trở, hai huynh muội này chắc chắn đem gì tích lật cái út sấp, mà có không gian can thiệp năng lực bên người, thiên cung tại mặt trăng phía trên bí mật giấu không được quá lâu. Vậy, à, đầu lâu hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm, dần dần ảm đạm. Nương theo lấy người sử dụng lực lượng tiêu tán, hai màu đen trắng chọc lưu phong bạo dần dần tán đi về sau, đến từ vũ trụ thanh lãnh quang huy, không có tầm khí quyển ngăn trở, thỏa thích gieo rắc tại hoàng vu đại địa phía trên. Giang khắp nơi, chiều sâu từ vài trăm mét đến mười mấy cây số khác nhau vô số khe rãnh, thay thế nguyên bản do thiên thạch va chạm hình thành cái hố nhỏ, trở thành mặt trăng phía trên hoàn toàn mới cảnh quan. Kia là vừa mới kết thúc nhân thần đại chiến sau dấu vết lưu lại, tại trên địa cầu đều có thể quan trắc được to lớn vết sẹo. Ở trong đó một đạo khe rãnh vùng ven, chỉ còn lại khung xương thiên đế đang nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Vết dạn tại xương người mặt ngoài chậm rãi quyết trương, lan tràn, từ đó tản mát ra chất xương hạt tròn, giống cho bụi giống như an tĩnh lơ lửng ở không trung. Thiên đế thân thể ngay tại tiêu tán. Thiếu nữ lấy người thắng tư thái hướng phía bạch cốt đi tới, trên người nàng hắc diễm chậm chạp mà tiếp tục thiêu đốt lên, hắn có thể từ đó cảm nhận được nam nhân kia ánh mắt, ngay tại lặng lặng quan sát đến chính mình. Can thiệp vận mệnh người, cuối cùng bị phản vệ. Thiên đế vốn là muốn há miệng, nhưng lại ngậm miệng lại. Có lẽ bản thân vẫn lạc nơi đây, mới thật sự là vận mệnh đâu. Húng chi giờ này khắc này nói lời như vậy nữa, không khỏi có loại kẻ bại không cam tâm kêu rên cảm giác. Từ khi thức tỉnh đến nay một khắc này, hắn trải nghiệm luân phiên đại chiến, vì sống sót đã là trải qua mấy lần khó chịu dãy rủa, thậm chí không tiếp cùng sinh tử túc địch dung hợp. Giờ phút này ngược lại là có mấy phần thoải mái tâm thái. Lúc này thiên đế chợt địa tâm đầu khẽ nhúc đích. Tại hắn cùng đại tùy dung hợp trạng thái bị cưỡng ép chặt đứt về sau, vẹn vẹn bảo lưu lấy một tia như có như không liên hệ, như tơ nện giống như yếu ớt. Đại túy thân thể tại vừa rồi trong nháy mắt đó bên trong suy bại, sụp đổ, nhưng nó là từng tung hoành thượng cổ ma vật, sinh mệnh lực ngược lại là xa so với bản thân ứng ngạnh, ve sầu thoát sát sau ý đồ chạy trốn. Hắn khí tức cực kỳ vi miểu, chẳng biết lúc nào tiến hóa ra tới bực này ẩn nấp năng lực. Trước kia thiên đình đại chiến thời điểm nhưng không có bày ra qua, có lẽ là vạn năm ngủ say không có uổng phí hết đi. Thiên đế dường như cảm thấy thú vị, thấp giọng nở nụ cười. Lão bằng hữu, lão đối đầu, ngươi đây là tính toán đi đâu? Ma vật sẽ không đáp lại hắn lời nói, cứ việc nó có đủ để lý giải ngữ nói trí năng. Nó bản năng cầu sinh đủ để áp đảo hết thảy. Dù là nơi này là mặt trăng, dù là cùng địa cầu cách xa nhau 40 vạn cây số, đại túy y nguyên có năng lực phiêu độ trở về, ngoại tầng không gian vũ trụ hoàn cảnh vô pháp ngăn cản nó, thậm chí vô pháp trở ngại nó phục hồi như cũ thân thể của mình, chờ đến lục địa thời điểm, sợ rằng đã có thể khôi phục được so với quá khứ càng cường đại. Đại túy trô đáng sợ, ngay tại kia ương ngạnh tùy ý sinh mệnh lực cùng xảo trá tham lam sinh tồn trí tuệ. Lần này, nó đã từ thiên đỉnh không gian bên trong rời đi, là thông qua vật lý phương thức lén qua đến trên địa cầu giống như là trên thực tế vật mục, mặc dù trên địa cầu có thể đối phó nó người, nhưng ở kia trước đó, chú định sẽ tạo thành một mảnh địa khu sinh linh đồ thán. Nên thực tiễn hứa hẹn. Thiên đế nghĩ đến, chậm chạp duỗi ra chỉ còn khung xương cánh tay. Đang theo cái này vừa đi đến thiếu nữ nhạy cảm chú ý tới hắn động tác, nàng đề phòng đình chỉ bước chân, cơ hội là tại cùng thời khắc đó giơ tay lên. Ngược lại là dứt khoát. Thiên đế tại một khắc cuối cùng lộ ra mỉm cười, hắn không có ý đồ phản kháng, bàn tay trực tiếp nhắm ngay phương xa, tiên khí như băng rua giống như lan tràn sinh trưởng, trói chặt lại này mơ hồ mà hơi nhỏ hình ảnh. Đại túy vặn vẹo thân thể, thét lên kêu rên, trên không trung hiện hình. Ý gì thanh nhan đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nàng đưa tay ngón tay giữa nhọn một lần nữa hiệu chỉnh. Xem như cánh tay nàng thay thế sát sinh đao, lại một lần nữa phong mang tất lộ. Kia chia cắt âm dương, xé rách thiên địa bạch quang vẫn chưa bỏ qua cô kia lưu lại khung xương, bởi vì thiên đế hoàn toàn bỏ qua ngăn cản, hắn thân thể không trở ngại chút nào bị nuốt hết, phảng phất trên bờ biển đất cát, một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại, mà ở thôn vệ thiên đế về sau, quang mang không trở ngại chút nào trào lên hướng về phía trước, hắn mục tiêu chính là ý đồ chạy trốn đại túy. Chỉ là trong chớp nhoáng này trì hoãn, là đủ để sát sinh đao mũi nhọn chạm tới chạy thủ mạng hung vật. Mãnh liệt bạch quang từ phía sau đuổi kịp nó, đang nghe không gặp tiếng kêu rên bên trong, bị chia cắt thành thiên vạn mảnh vỡ, mỗi cái mảnh vỡ chợt lại bị cắt thành càng vi miệu và mịn, cho đến ngay cả hạt nhỏ trạng thái đều không thể bảo trì, tồn tại khí tức bị quyết tuyệt bệnh thành trống rỗng. Đuôi bằng lăng xuống. Chương 368, cựu nhật tương lai chương 368, cựu nhật tương lai kết thúc rồi. Tại chiến đấu hưng phấn qua sau, A Lên liền hiệu quả rút đi, bị đè nén mỏi mệt cùng đau đớn như sóng chiều giống như sông tới. Ý gì thanh nhan nhắm lại hai con người, đem thở hào hển bình phục, theo sau mở mắt ra. Nàng cấp tốc đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến thích hợp trạng thái thăng bằng. Chiến đấu lúc tùy tiện, nghỉ ngơi lúc ôn hòa, chỉ có đồng thời nắm giữ hai người, mới thật sự là chắc tuyệt chiến sĩ. Cái này đối ý gì thanh nhan mà nói, là một loại bẩm sinh thiên phú. Ghi nhớ bản trạm bực tên Đài Loan tiểu thuyết internet giải một tốt. Tùy thời nhìn Kaka, ý gì thanh nhan giơ tay lên, nhìn xem tại tuyết trắng trên cánh tay lượn lờ đen nhánh hỏa diễm, kia nhiệt liệt lại ấm áp, bao vây lấy khí tức của mình, đến từ với trên thế giới thân ái nhất cái kia người. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy không bỏ, thế là ngập ngừng nói, nhẹ giọng la lên hắn. Ta rõ ràng, bởi vì hai huynh muội giờ phút này vẫn là dung hợp lại cùng nhau trạng thái, làm sầm đông sinh lúc nói chuyện, thiếu nữ hai chỗ sâu chuyển đến ngứa cảm giác, cái này làm nàng mặt tái nhợt gò má nổi lên đường hồng, hô hấp lại một lần dồn dập lên. Ta hiện tại liền rời đi. Ta không phải ý tứ này, ý đi thanh nhan ở trong lòng nói. Bất quá, nàng đấy lòng tin tưởng loại trạng thái này không có khả năng lâu dài tiếp tục kéo dài, chỉ là hơi có vẻ tiếp nối thở dài. Sầm đông sinh giải trừ hắn hóa tự tại năng lực, từ biến hóa tự nhiên thiên ma trong trạng thái rời khỏi. Tại cái nào đó nháy mắt, hắn cho là mình muốn quên thân là nhân loại dáng vẻ. Thân thể hình dạng quyết định linh hồn hình thái, một cái có thể biến ảo ngàn vạn tồn tại, có thể nghĩ thấy hắn tư duy cùng tinh thần nhất định là mềm dẻo, linh hoạt đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Sầm đông sinh trước mắt còn chưa có tới cảnh giới kia, cho nên có biến không trở lại phong hiểm. Đây đại khái là không hoàn chỉnh hạng nhất chú cấm sư lực lượng mang đến một loại nào đó tệ nạn a. Hắn trong lòng sao sợ. So sánh dưới, tại nhân thần đại chiến bên trong vô số lần bị kịch liệt dư âm cuốn vào, chết đi sống lại, nhục thân tiếp nhận trọng thương, nam nhân ngược lại là đã quen thuộc từ lâu. Biến thân kết thúc sau, trên thân thể vết thương toàn bộ biến mất, hắn hôm nay từ bên ngoài nhìn vào đến hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có lực lượng khô kiệt sau suy yếu, loại kia trống rỗng cảm giác, gọi người khó mà chịu đựng. Sầm đông sinh dùng hắc diễm chế tạo y phục choàng tại trần trụi trên thân, theo sau đĩnh đạc nằm xuống đất bên trên, ngay tại muội muội bên chân. Ta nghỉ ngơi một hồi. Ai? Kaka, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, chính là nhìn xem phong cảnh. Tinh quang rơi vào hắn trên khuôn mặt. Mặt trăng phía trên, tắt thở lạnh như băng tuyệt địa, hạng nhất chú cấm sư siêu phàm thoát tục nhục thể cũng đã dần dần thích ứng. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn thấy thâm thúy vũ trụ, chiếm cứ tầm mắt một bên là Úy Lam bảo thạch giống như địa cầu, treo ở đỉnh đầu bọn họ. Tiến tĩnh, bao la, vô ngần. Tại thâm không cô độc bên ngoài, còn có mấy phần lãng mạn. Tâm tình của hắn không tệ. Tối thiểu nhất lần này, thật sự là hắn đưa đến không thể thiếu tác dụng. Chỉ là, ai, không nghĩ tới. Sầm đông sinh là thật không nghĩ tới, quá trình chiến đấu sẽ như thế nguy hiểm. Địch nhân là đã từng ác thần cấp, hơn nữa còn là hai vị, liền ngay cả bọn hắn có thể thắng lợi nguyên nhân chính, đều muốn quy công với bắt được vừa mới thức tỉnh thời cơ, nhưng hắn nhớ được rất rõ ràng, ở kiếp trước Y Ly Thanh Nhan là dựa vào sức một mình đoạt được sát sinh đao, so sánh dưới, đời này Thanh Nhan muội muội trên lý luận tốc độ phát triển còn muốn càng nhanh, lại thêm hỗ trợ của mình, trong lúc này đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót. Sầm đông sinh có thể nghĩ tới, chính là đời trước tiên đế cùng đại túy khả năng vẫn chưa liên thủ. Từ thiên đế khi còn sống cuối cùng nhất lựa chọn đến xem, hắn lựa chọn dung hợp đại túy là hành động bất đắc dĩ. Song phương quan hệ trên bản chất vẫn là vạn năm trước kẻ thù sống còn, quan hệ chưa hề hòa hoãn. Cho nên, là của mình tồn tại cùng nói chuyện hành động, kích thích đối phương làm ra cực đoan cử động. Sầm đông sinh nhận ẩn có rồi một loại nào đó huyền diệu khó hiểu dự cảm một đám liên quan vốn nên quy định tương lai lúc, chỗ sinh ra phản tác dụng lực. Khi hắn vẫn là một viên tầm thường hòn đá nhỏ thời điểm, ném vào bên trong dòng sông thời gian chỗ nổi lên gợn sóng sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng khi hắn tự thân tồn tại cảm đã đủ để hóa thành cự thạch thời điểm, hắn hành động mang đến lực ảnh hưởng, sớm đã không thể đo lường. Hắn lại nghĩ tới đệ nhất tổ đối cái gọi là quấy nhiêu dự định hài hòa người địch ý, sợ rằng song phương sớm muộn sẽ nên đón đối địch một ngày. Đương nhiên, trở lên chỉ là một chút lướt qua trong lòng mê mang. Nên suy xét cùng do dự các loại khả năng tính, hắn đều cùng tỷ tỷ đại nhân thương lượng qua, kết luận là bọn hắn không có khả năng dừng bước lại, chỉ có không ngừng tiến về phía trước, tăng tốc mạnh lên tốc độ, tài năng ứng đối các loại khả năng phong hiểm. Xấu nhất suy xét, coi như muốn cùng ác thần cùng tương lai tổ hai bên khai chiến, đều muốn bảo đảm nắm vững thắng lợi giống như đây, liền chỉ còn lại đoạt ưu tiên cơ con đường này. Hắn lấy được An Chi Trần kiên định ủng hộ. Còn giữ lại, Sầm Đông Sinh ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhan muội muội, đen nhánh màn trời bên dưới nàng lỗi lạc mà đứng, một cái tay là ngưng tụ bạch quang, một cái tay tàn quyết, tựa như một tôn xảo đoạt thiên công, tiếc nuối chí mỹ pho tượng. Tay của ngươi, qua một thời gian ngắn liền khôi phục. Ý gì Thanh Nhan nhẹ giọng trả lời. Hạng nhất chú cấm sư nhục thân, cuối cùng đã thoát khỏi nhục thể phạm thai cái này mọi khái niệm, liền xem như tàn tật loại này đối thường nhân mà nói khó mà phục hồi như cũ thương thế, cũng không tính vấn đề lớn. Nếu là đổi thành Sầm Đông Sinh như vậy có tăng cường năng lực hồi phục đặc tính loại hình, nói không chừng lúc này liền đã giống thạch sùng dài như vậy ra cái đuôi. Kaka, cảm thấy bây giờ ta khó coi sao? Ý gì Thanh Nhan tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía hắn. Ta lúc đầu muốn nói, khó được có một trận ước hẹn, không có bất luận kẻ nào giao lưu, không nghĩ tới sẽ tao ngộ như vậy một trận chiến đấu kịch liệt. Ha ha, nơi này là ta muốn mang ngươi đến địa phương, trách không được ngươi. Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Mặt khác đừng lo lắng, ngươi vẫn là rất xinh đẹp. Đây không phải nói dối, mỹ nhân vô luận loại nào tư thái đều rất đẹp. Đương nhiên, ta vẫn là càng thích ngươi hoàn chỉnh thời điểm, bây giờ nhìn lấy đau lòng. Hắn nhưng không có loại kia tìm kiếm cái lạ đam mê. Vậy liền, hơi lại đợi một chút đi. Thiếu nữ Tiếu Dung tinh khiết, tại bên cạnh hắn ngồi xuống tới. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú quang chi lưới đao cái này tạm thời thay thế cánh tay mình vũ khí, trong lúc nhất thời có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Rồi cùng Kaka nói một dạng, sát sinh đao sát thực rất thích hợp với nàng. Cảm ơn Kaka, mang ta tìm được tiện tay vũ khí. Ta ban đầu còn có chút lo lắng. Ừm. Không cần cảm ơn, đây vốn chính là thuộc về ngươi đồ vật. Kaka có đôi khi thực sẽ nói lời kinh người. Ý Thanh Nhan mỉm cười. Cái này vốn là vị kia thiên đế vật sở hữu a. Còn giống như là trong thiên đình lợi hại nhất tiên nhân dùng tính mạng rèn đúc mà thành, là chúng ta mới từ hắn trong tay đoạt lại. Cũng thế. Thì ra là thế. Đem vốn thuộc với người khác đồ vật, thiên kinh địa nghĩa giống như nói thành là của mình, nghe quả thật có chút vô sỉ, nhưng nam nhân một ít cố hữu quan niệm nơi phát ra với trí nhớ kiếp trước, tự nhiên sẽ có khác biệt ấn tượng. Sầm Đông Sinh nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhưng thật ra là có nguyên nhân, vừa bạn mượn cơ hội này, cùng ngươi nói một cái chuyện trọng yếu. Ừm. Sầm Đông Sinh không chỉ một lần nghĩ tới, hắn trò chuyện bắt nguồn từ mình chân chính thân thế sau, Thanh Nhan muội muội triển lãm lộ loại nào phản ứng? Là kinh ngạc, là lo lắng, càng có khả năng chính là truy vấn bản thân có hay không cùng An Chi Chân nói qua chuyện này, cùng với là thời điểm nào trò chuyện lên, mà liên quan với điểm này, nội tâm của hắn có chỗ hổ thẹn. Sầm Đông Sinh cũng không có tận lực giấu giếm ý đồ, nhưng ngược lại, ở đấy lòng hắn chỗ sâu, kỳ thật vẫn cảm thấy không cần thiết mọi chuyện đều cùng ý Thanh Nhan thương lượng. Bởi vì vô luận là có hay không mở miệng, Thanh Nhan muội muội cũng sẽ không đối với hắn quyết định có nghi vấn cùng dị nghị, cái này cùng hy vọng lẫn nhau thành khẩn đối đãi, tại quan hệ nhân mạch trên có bệnh thích sạch sẽ tỉ tỉ đại nhân khác biệt. Muội muội bản thân khẳng định không hy vọng biết rõ điểm này, nhưng đây chính là cái gọi là bị thiên vị người không có sợ hãi đi. Bất quá, ý Thanh Nhan chân chính phản ứng lại cùng trở lên tưởng tượng đều không giống nhau. Thiếu nữ chỉ là khẽ gật gù, ra hiệu bản thân rõ ràng, nàng biểu lộ bình tĩnh được không thể tưởng tượng nổi. Sầm Đông Sinh trừng mắt nhìn, rất nhanh kịp phản ứng, xem ra ngươi đã sớm đoán được. Ừm. Vậy ngươi, ách, không có ý khác. Ý gì Thanh Nhan có đoạn thời gian không có mở miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm tinh cầu, đột nhiên thở dài. Tại ca ca nhìn thấy cái kia trong tương lai, ta là đã chết rồi sao? Chương 369, ý gì Thanh Nhan sinh nhật chương 369, ý gì Thanh Nhan sinh nhật, tại sao sẽ nghĩ như vậy? Ý gì Thanh Nhan ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, khóe miệng có chút dương lên. Nhìn ca ca biểu lộ, ta đoán không sai. Thật sự là, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Sầm Đông Sinh thở dài. Lúc đầu coi là loại này vô pháp che giấu thực tình, khó mà nói dối cảm giác sẽ chỉ ở tỷ tỷ đại nhân trước mặt xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra ở điểm này hai tỷ muội cũng không có khác biệt quá lớn. Như vậy chính là ca ca đã cứu ta. Cặp kia trong suốt hai mắt nhìn chăm chú lên hắn, là ngươi thay đổi ta nhân sinh quy tích. Xem như, bất quá tại trong trí nhớ của ta, hiện tại thời gian này điểm ngươi còn chưa chết, không bằng nói đang ở tại nhất hăng hái thời đại đi. Việc đã đến nước này, Sầm Đông Sinh bắt đầu không rõ chi tiết chuyển đổi bắt nguồn từ mình hồi ức, đem có quan hệ với nàng chuyện cũ tất cả đều nói ra. Nhưng mà Y Thanh Nhan đối những lời khác để tựa hồ cũng không hứng thú, cho dù là chính nàng nhân sinh. Chỉ có đang nói tới hai người ở kiếp trước duy nhất một lần gặp nhau lúc, nàng mới có chỗ phản ứng, có chút nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ca ca đời trước cho tới bây giờ chưa thấy qua ta, chỉ là nghe nói qua tên của ta. Không nghĩ tới vẫn có duyên phận. Chỉ là một mặt duyên phận thôi. Gặp mặt một lần, càng là một tuyến duyên phận. Ý thì Thanh Nhan nói. Ta mặc dù cùng kiếp trước ta không có quan hệ, nhưng ngươi lại ghi tạc trong lòng. Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, ca ca có nhớ tới khi đó ta sao? Sầm Đông Sinh nghĩ, thành thật trả lời. Có. Nếu không có kia gặp mặt một lần, hắn sợ rằng sẽ cùng đợi trước cái khác chú cấm sư một dạng đem bình đẳng vương coi như thiên tai, sẽ chỉ suy xét nhanh chóng rời xa hoặc là đem tai họa bóp chết tại bảo bên trong. Trên thực tế, ngay lúc đó Sầm Đông Sinh trong lòng đồng dạng quanh quẩn lấy loại ý nghĩ này, chỉ bất quá hắn là một sẽ thụ nhất thời kích tình cu động, cảm tính vượt trên lý tính người, trong bất chi bất giác bị nàng tồn tại hấp dẫn, kiếp trước ấn tượng làm hắn làm ra cũng không chính xác quyết định. Kết quả tự nhiên là tốt. Hắn lấy được một vị cường giả tuyệt thế xem như chỗ dựa, càng lấy được một vị hạn chế người nhà cùng giữa người yêu thân mật đối tượng. Còn có kỳ thật đời trước ta là có chút để ý Kaka. Ách, có sao? Có a, mặc dù chỉ là từ Kaka trong miêu tả, cảm nhận được một loại nào đó cảm giác. Ta cuối cùng nhất không phải còn mời Kaka sao? Tin tưởng người khác nhưng không có loại đãi ngộ này. Ý gì Thanh Nhan thấp giọng nở nụ cười. Có thể là bởi vì luôn luôn một người, cảm thấy tịch mình a. Như vậy xác định. Nhất hiểu ta người, nhất định là chính ta a. Nàng đem đầu dựa đi tới, tại nam nhân trên bờ vai thân mật cọ sát, tiếp lấy hai con ngươi khép lại, lông mi khẽ run, chỉ chốc lát sau liền vào nhập hoàn toàn buông lỏng trạng thái, hô hấp đều đặn mà kéo dài. Sầm Đông Sinh giang hai cánh tay, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực tương tự nhắm mắt lại, đầu có chút buông xuống. Hai huynh muội cứ như vậy lẫn nhau ôm ấp lấy, chớp mắt thời gian mấy tiếng, chờ thật cùng thể lực khôi phục lại trình độ nhất định sau, đồng thời mở mắt. Duy trì thần khí xong đủ, tùy thời đều có thể tiến hành xuống một trận chiến đấu kịch liệt trạng thái, lúc này mới có loại đùi bặm lắng xuống, đạt được thắng lợi thực cảm giác. Mặc dù nửa đường có trọng đại biến cố, nhưng Sầm Đông Sinh bọn hắn cuối cùng vẫn là thực hiện mục tiêu của chuyến này, còn nổ đi một cây khả năng tại tương lai uy hiếp được bọn hắn cái đinh. Sâm Đông Sinh ánh mắt trùng hợp cùng muội muội đối lên, nhìn thấy cặp kia sáng lấp lánh con ngươi chính không nháy mắt nhìn chằm chằm bản thân, thế là cười hỏi: "Ngươi chuẩn bị kỹ càng rời đi sao?" Ý gì Thanh Nhan không có trả lời ngay, mà là nâng lên bàn tay, phản phất đang thử thăm dò cái gì bình thường, nắm chặt lòng bàn tay. Hư ảo quang ảnh hình dáng bao phủ tiêm trắng năm ngón tay, tràn ra khe hở quang mang dần dần hội tụ thành giới đao sát sinh bộ dáng. Khoảng cách này, Sâm Đông Sinh nâng lên đầu, nhìn qua trên mặt trăng không cái kia khổng lồ đến bất khả tư nghị Uy Lam tinh cầu. Có thể trực tiếp dùng dịch chuyển tức thời trở về sao? Trước kia không được, không, nói chính xác là có thể trở về, lại không cách nào xác định hạ xuống vị trí, chỉ có thể thông qua không ngừng nếm thử đến nhờ gần. Ý Thanh Nhan nói: "Nếu như không phải ta ấn tượng rất sâu địa phương, sẽ không biện pháp một lần thành công." Nam nhân gật gật đầu. Thì ra là thế. Thay cái thuyết pháp, chính là vô gian địa ngục công suất một mực dư xài, vấn đề là đại não của con người vô pháp làm được GPS như thế tinh chuẩn định vị. Hiện tại thế nào? Hiện tại, muội muội nắm chặt rồi sát sinh chôi đao, tại nín hơi ngưng thần một lát sau, nàng ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua thời không, nhìn về phía không ở chỗ này hư không, thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động, sắc bén vô song lưới đao vượt qua 30 vạn cây số dài dằng dặc khoảng thời gian, một đạo cổng không gian lặng yên không một tiếng động nở rộ. Có cái gì địa phương không giống nhau sao? Bây giờ ta có thể thông qua sát sinh đao liên kết trong thời gian quá khứ, cho nên liền xem như hoàn toàn không nhớ được địa phương, một dạng có thể chạm đến. Quá khứ? Sâm Đông Sinh có chút giật mình, đó cũng không phải hắn dự tính sẽ nghe được đáp án. Hắn còn tưởng rằng là Thanh Nhan muội muội khi lấy được hạng nhất cấm vật, có được vượt qua bình thường hạng nhất chú cấm sư cảnh giới sau, đại não khả năng tính toán nâng cao một bước loại hình, nhưng nàng thời khắc này lời nói, lại càng giống là đứng ở càng cao vĩ độ thị giác quan sát hiện thực, hiển nhiên so với bình thường định vị khoa trương hơn. Hắn biết rõ chân chính bình đẳng vương mũi nhọn đủ để siêu việt không gian, đến khái niệm cùng thời gian lĩnh vực, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế hời hợt dùng tại trong lúc giơ tay nhấc chân. Chỉ là nho nhỏ nếm thử mà thôi. Ý gì Thanh Nhan thỏa mãn nở nụ cười, tại xác định bản thân có thể dễ dàng trở về địa cầu sau, nàng buông tay xuống, xoay đầu lại nhìn hắn. "Ở đây hơi lại ở lại một hồi đi." Nơi này, Sâm Đông Sinh nhìn quanh bốn phía, chỉ có khắp nơi trụi lủi tinh cầu mặt ngoài, cũng không có cái gì có thể nhìn cảnh sắc. Nguyệt, ánh trăng, trên mặt trăng tại cổ nhân nhóm thơ ca cùng huyễn tưởng bên trong bao phủ một tầng mỹ lệ sắc thái thiên ngoại thế giới, tại trong hiện thực lại là hoàn toàn trống trải hoang vu đại địa. "Ai, đây không phải rất lãng mạn nha? Trời cao đất xa, chỉ có ta và ca ca hai người địa phương." Thanh Nhan muội muội cũng không nghĩ như vậy, nàng bắt lấy nam nhân cánh tay, khóe miệng nâng lên đường cong ngay tại phóng đại, thiếu nữ kia hồi lâu chưa từng ở trước mặt hắn triển lộ qua chấp nhất cảm xúc, đang từ ngày thường ngụy trang nội bộ một chút xíu thẩm thấu ra. "Ta kỳ thật trước đây thật lâu liền làm qua tương tự mộng, trống trải vô ngần đại địa bên trên, ta và ca ca hai người ôm nhau, ngoại trừ toàn nhân loại đều hủy diệt, khắp nơi đều là phế tích cùng sa mạc, ta lại cảm thấy tâm thần thanh thản." Y Lý Thanh Nhan tại hắn bên thai nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ chỉ là tại miêu tả bản thân một cảnh, nhưng bởi vì cái gọi là mộng là người tiềm thức phản ứng, bởi vậy tại Sầm Đông Sinh nghe tới vẫn là có loại vi diệu kinh dị cảm giác. Phá hư hết thể xúc động, tự ta hủy diệt dục vọng, từ đầu đến cuối tiềm phục tại nội tâm của nàng kia không thấy đáy trong vực sâu, chưa hề biến mất qua. Nói đến, Thanh Nhan muội muội hiện tại trở nên mạnh mẽ, có được sát sinh đao thậm chí có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thế giới mạnh nhất, tạm thời mất đi ngăn được một sẽ không phải lại có mất khống chế phong hiểm a. Ngươi như thế nói chuyện, giống như xác thực rất lãng mạn. Sâm Đông Sinh trong lòng có chỗ đề phòng, ngoài miệng nhưng vẫn là cười ha ha một tiếng. "Ca ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thế nào tới đây sao?" Ý gì Thanh Nhan đem khuôn mặt lại xích lại gần chút, lông mi thật dài gãi qua da của hắn, "Ta nói là, khi tiến vào thiên cung trước kia." A Sâm Đông Sinh lúc này mới nhớ tới, hắn là bị muội muội bắt cóc tới được. Căn bản không phải hiện tại mới mất khống chế, nàng là ban đầu liền có dấu hiệu mất khống chế. Một trong lòng nam nhân nghĩ đến, trên gương mặt chuyển đến nước át mềm mại xúc cảm, tiếp lấy chậm rãi rơi xuống vành hai nơi, lại bỗng nhiên chuyển đến một trận đau đớn. "Thế, đau không?" "Chả, có tốt." "Thứ ân ca ca không muốn cố nén a, có cảm giác nói ngay." Bên hai truyền tới tiếng hít thở trở nên dồn dập lên, trong giọng nói lộ ra khẽ cởi ý, giáng chặt lấy thân thể mềm mại giống như rắn quấn lên đến, ý đồ trói buộc chặt hắn, đến từ thiếu nữ thân thể mềm mại này thiên nhiên tươi mát hương thơm, đang dần dần lên cao nhiệt độ bên trong tràn ngập tại chót núi. Sâm Đông Sinh càng nghe càng cảm thấy nói chuyện người là không phải phản, quyết định đoạt lại quyền chủ động, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, tại muội muội tiếng kinh hô bên trong, đem phong nhỏ thân thể bắt bỏ vào trong ngực của mình. "Ngươi thật sự dự định ở đây?" Hắn thấp giọng nói, cảm nhận được rõ ràng hô hấp của mình chính đồng dạng trở nên nóng bỏng lên. "Chẳng lẽ không phải, ca ca một mực tại dẫn dụ ta, lại không chịu chân chính thỏa mãn dục vọng của ta sao?" Ý gì Thanh Nhan thanh âm bên trong lộ ra ưu oán. "Hôm nay, nhưng thật ra là sinh nhật của ta a. Ngươi đã lại không có lý do cự tuyệt đi." Sâm Đông Sinh sửng sốt một chút, chợt thấy một trận vui sướng xông lên đầu. Nguyên lai chính là hôm nay. Hắn ôm ấp lấy cánh tay của nàng, không tự giác tăng thêm khí lực. "Còn có, Thanh Nhan, ta lúc đầu lo lắng ngươi sẽ sinh khí, ngươi thật sự không ngại sao? Ta nói qua những cái kia tương lai, một chút đều không. Ngươi có thể nhìn được thật mở. Bởi vì ta rất yên tâm, coi như ta thật có đi đến đường xưa độ khả thi, ca ca cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bây giờ ta nói không chắc không ngăn cản được ngươi. Ta duy nhất có thể cam kết, chính là nếu như vẫn là tránh không được nên đón một ngày như vậy, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình đối mặt. Cái này liền vậy là đủ rồi." Hai người thanh âm dần dần trở nên yếu ớt, từ đối thoại đến thì thầm, từ thì thầm đến gần như với không, cuối cùng nhất biến thành lẫn nhau nhấm nháp cùng dây dưa, tựa như uống xì xì tiếng nước. Chính đáng Sầm Đông Sinh hoàn toàn buông ra ràng buộc, đắm chìm trong nhấm nháp mỹ thiếu nữ ngọt ngào tư vị thời điểm, bên hai lại vang lên một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Đông Sinh, Thanh An, hai người các ngươi còn dự định về nhà ăn cơm không? Sâm Đông Sinh đang nghĩ trả lời, lại bị người trong ngực ngăn lại dừng. Cái này, lần này sẽ không còn có người có thể quấy rầy đến chúng ta, đúng không? Thiếu nữ hai gò má diễm như là mận, khí tức bù bù, lặng lặng mà nhìn thẳng hắn. Như nước ánh mắt bên trong đầy đủ u oán mà phái quyền tình cảm, muốn nói gì đâu? Sâm Đông Sinh cười cười, không có trả lời, chỉ là túi người đến, dùng động tác chứng minh quyết tâm của mình, để cho nàng có thể an tâm. Tại kia về sau, thẳng đến vượt qua trận này đống nhiên mà tới kích tình trước đó, hắn thật không có lại trả lời qua.